Chương 1805 Lý Đạt Niên đổi ý. Chương 1805 Lý Đạt Niên đổi ý. Ngưu Thông hôm nay ở bên ngoài mua rượu trên đường, đột nhiên bị xe ngựa đụng. Há biết cái kia đụng người xe ngựa, vậy mà không để ý sống chết của hắn, nên ngang rời đi. Mà Ngưu Thông chỉ có thể nhịn đau cho mình làm băng bó đơn giản, cũng sai người đem hắn mang về nhà bên trong. Không phải vậy, hắn chỉ sợ cũng phải giữ nhiều lành ít. Nói đến, hắn xem như hận thấu đụng ngã chính mình người. Khi biết được là Lý gia cách làm, trong lòng của hắn đã quyết định, quay đầu liền gọi tới huynh đệ của mình, vì chính mình báo thù. Phải biết, Ngưu Thông vốn cũng không phải là cái gì thiện nhân. Huống chi, hắn phi thường không hài lòng Lý gia biểu hiện, chỉ là bởi vì không muốn tiếp qua loại kia trên mũi dao sinh hoạt, lúc này mới ẩn lui xuống dưới. Bây giờ, lại bị khi dễ, hắn chỗ nào có thể chịu? Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái kia Lý gia gia chủ Lý Viêm Bình vậy mà tự thân lên cửa xin lỗi. Không chỉ có như vậy, còn phái hai cái nũng nịu mỹ nữ tới hầu hạ hắn. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến không ít chân quý quà tặng bị chuyển vào nhà mình trong nhà. Đây hết thảy, thấy hắn trợn mắt hốt hoồm, cũng quên đi đối với người Lý gia thống hận. Thật sự là phát tài. Hắn nhìn xem bị mở ra quà tặng đằng sau, hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức cảm thấy chân này đâm đến không oan, nhiều lắm là chính là nuôi mấy tháng. Nhưng là nuôi mấy tháng liền có thể đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, hắn tình nguyện nhiều đến mấy lần, dạng này chính mình cả một đời liền không lo. Đến, dìu hắn lên giường nằm xuống. Đại phu tự nhiên biết chuyến này nhiệm vụ, mười phần nghiêm túc phân phó nói. Tốt. Hai tên thị nữ cũng mười phần cung kính đem hắn đỡ đến trên giường nằm xong. Mà dọc theo con đường này, Nhu Thông cảm giác mình hai chân cũng sẽ không đau đớn. Cảm nhận được, chỉ có cái kia tràn đầy mê người hương khí, phản phất đã đem hắn cho thôi miên. Đại phu kia cũng mượn cơ hội này, nhanh chóng giúp hắn kiểm tra. T. Nhu Thông cảm nhận được đau đớn, hít vào một ngụm khí lạnh. Đại thúc, ngài không có sao chứ? Lúc này, Tiểu Hương nhìn thấy hắn thống khổ bộ dáng, rồi ra non mềm tay, vuốt ve Nhu Thông cái kia thô ráp gương mặt. Mà đổi thành một tên gọi Tiểu Ninh thị nữ, càng đem đầu của hắn tựa ở chính mình cái kia trắng non chỗ đùi. A Nhu Thông làm sao hưởng thụ qua như vậy cảm giác, hồn nhi đều nhanh bay. Hắn mấy chục năm độc thân kiếp sống, nhiều lắm là chính là chơi một chút kỹ nữ. Nhưng này chất lượng như thế nào, khẳng định không bằng cái này trước mắt hai vị thị nữ. Cho nên, hắn cố nén đau đớn, ta không sao mà. Đại phu thấy thế, tiếp tục mở ra băng bó miếng vải. Khi đem miếng vải kéo ra lúc, ngửi thấy một cỗ mùi máu tanh. Nhìn xem cái kia vết thương kinh khủng, hít vào một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ, nhưng là bọc của hắn đâm quá tùy ý tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ vết thương cảm nhiễm. Hắn tranh thủ thời gian tiến hành trị liệu, cho hắn vết thương tiến hành trừ độc, thanh lý mất phía trên ô chọc đồ vật. Sau đó đắp lên thuốc, cuối cùng cột lên đã khử trùng băng gạc. Trên băng gạc nhuộm đỏ một mảnh, nhưng là cũng sẽ không quyết tán. Đồng thời, hắn lại cho Ngưu Thông chân tiến hành cố định. Đoạn thời gian này cũng đừng có xuống giường đi lại, miễn cho ảnh hưởng khôi phục đại phu bên cạnh cố định. Bên cạnh đối với Ngưu Thông nói ra. Ngưu Thông giờ phút này đã không có như vậy đau đớn, lại nằm tại mỹ nhân trên đùi, làm hắn có chút quyến luyến. Cho nên cũng không có đáp lại đại phu. Đại phu tiếp tục nói, còn tốt phát hiện kịp thời, không phải vậy, ngươi đầu này chân, sợ là muốn hoàn toàn phế đi, thậm chí khả năng vì vậy mà mất mạng. Mà Ngưu Thông lần này nghe được đằng sau, cũng một trận hoảng sợ. Dù sao, việc quan hệ sinh tử, không khỏi hắn không quan tâm. Đại phu, vậy ta hiện tại không sao chứ? Ngưu Thông liền vội vàng hỏi. Ân, chỉ cần hảo hảo khôi phục, khẳng định không có việc gì. Đại phu gật gật đầu, ta cũng sẽ cho ngươi mở chút khôi phục thuốc, đúng hạn phục dụng liền có thể. Tốt, đại phu, quá tốt rồi, rất đa tạ ngài. Ngưu Thông cảm kích nói. Vị huynh đệ kia, thật sự là không có ý tứ, đều do Lý Mộ chủ quan, không có chú ý tới ngài. Ngài yên tâm, ta sẽ phái người chiếu cố ngài sinh hoạt thường ngày cùng sinh hoạt, thẳng đến ngài hoàn toàn khôi phục. Lý Viêm Bình nghe được đại phu cùng Lưu Thông ở giữa đối thoại đằng sau, đội vàng cam đoan. Đúng đúng, đại thúc nếu là có cái gì cần, chúng ta cũng sẽ hết sức thỏa mãn ngài. Lý Đạt Niên cũng nghiêm túc nói ra. Đi, Lý Lao gia, nói thật, nguyên bản có chút hận các ngươi, nhưng bây giờ, xem ở thái độ của các ngươi bên trên, ta có thể tha thứ các ngươi. Chỉ là hy vọng các ngươi cũng có thể nói được thì làm được. Nếu không, Lưu Thông trong lúc bất chợt tản mát ra một cỗ sát ý, để Lý Viêm Bình, Lý Đạt Niên bọn người cảm thấy sợ hãi một hồi. Tốt, khí thế thật là đáng sợ. Lý Đạt Niên sắc mặt trắng bệch, lùi lại mấy bước. Xin yên tâm đi. Lý Viêm Bình lau mồ hôi trên trán, vỗ ngực, bảo đảm nói, nếu là không thể làm đến, ngài có thể đi báo quan, để quan phủ bắt chúng ta. Không không, báo quan không có ích lợi gì, ta đến lúc đó biết dùng phương thức của mình trả thù lại. Lời này nghe được Lý Viêm Bình cùng Lý Đạt Niên cảm thấy một trận sợ hãi. Lý Đạt Niên nghĩ đến Lý Thái Hành bàn giao, cũng không khỏi đến thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, nghĩ đến còn phải cho Lý Thái Hành 500. Không 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 lượng, hắn chỉ cảm thấy đau cả đầu. Việc này, hắn còn không có cùng Lý Viêm Bình nói sao? Lý Viêm Bình coi như lại thế nào đưa thích hắn, nhưng nếu là dính đến mấy chục vạn lượng, khẳng định không dễ dàng như vậy. Ha ha ha, đi, ta cũng không hù dọa các ngươi. Nhu Thông cởi mở cười to nói, Lý Lao gia, như vậy sau đó liền làm phiền các ngươi. Tốt, không có vấn đề. Lý Viêm Bình cười cười. Dù sao những này đối với bọn hắn Lý gia tới nói, cũng không tính cái gì. Thậm chí, nếu là có tất yếu, hắn sẽ đem Tiểu Ninh cùng Tiểu Hương đều đưa cho Nhu Thông. Đồng thời, hắn cũng phát hiện, cái này Nhu Thông tuyệt đối không phải một người bình thường. Lúc này, hắn thầm hận người một nhà điều tra lai lịch của đối phương lúc, rõ ràng tồn tại sơ sẩy. Không phải vậy, ba ngày sau đó, bọn hắn cả nhà thực sự xong đời. Nghĩ đến chỗ này, hắn dự định sau khi trở về, hảo hảo mà chỉnh đốn một chút chính mình phụ trách thu thập tình báo người. Mà Lý Đạt Niên thì là nghĩ đến chỗ này sự tình đằng sau, còn phải hướng Lý Thái Hành giao 50 vạn lượng. Hắn đồng thời cũng hối hận, sớm biết cũng không cùng Lý Thái Hành cãi lộn. Nguyên bản 100, không 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 lượng, để hắn cả đến 500, không 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 lượng. Hắn thực tình muốn sụp đổ cảm giác, trong lòng quyết định cùng Lý Viêm Bình thương nghị một chút. Sau khi về nhà, Lý Đạt Niên ở phòng khách chỗ sẽ cùng Lý Thái Hành ước định, nói cho phụ thân Lý Viêm Bình. Cái gì? 50 vạn? Lý Viêm Bình vừa mới uống vào nước trà, phun tới. Hắn trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Lý Đạt Niên. Không sai. Nam mà, đây tuyệt đối không thể cho. Lý Viêm Bình hết sức tức giận. Tuy nói Lý Thái Hành biết trước, trợ giúp nhà bọn hắn, nhưng hắn quan sát Nưu Thông đằng sau, cảm thấy người này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không có thực lực tuyệt đối, diệt bọn hắn Lý ra cả nhà. Đây tuyệt đối là Lý Thái Hành nói chuyện giật gân. Cho nên, hắn vậy mới không tin. Sắp thực không thể cho Lý Đạt Niên vốn là không muốn cho, có thể chuyện này cũng phải có một cái giải quyết phương án. Đối với, lại nói, Nưu Thông bị thương, hắn căn bản không thể nào làm được trong vòng 3 ngày, diệt chúng ta cả nhà. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể phủ nhận chuyện này. Đúng a? Lý Đạt Niên ánh mắt sáng lên, lập tức có một ý kiến, cười âm hiểm một tiếng, hắn không phải nói, cái kia Nưu Thông có thể diệt chúng ta cả nhà sao? Nam à? Lý Viêm Bình giật nảy mình. Cha, ngươi qua đây. Lý Viêm Bình thấy thế, có chút hồ nghi, nhưng vẫn là đi qua. Lý Đạt Niên ở bên tai của hắn, nói nhỏ một ít lời. Cái gì? Khi Lý Viêm Bình nghe rõ ràng Lý Đạt Niên lời nói đằng sau, giật nảy mình. Chương 1806 lẫn nhau tính toán, chương 1806 lẫn nhau tính toán. Nưu Thông tại Lý Viêm Bình dàn xếp phía dưới, sinh hoạt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nhân họa đắc phúc hắn, thậm chí muốn đưa ra quá phận yêu cầu, muốn để Tiểu Hương cùng Tiểu Ninh hầu hạ hắn, làm nữ nhân của hắn. Dù sao, mặc kệ là Tiểu Hương hay là Tiểu Ninh, đem hắn câu dẫn đến đã sớm không chịu nổi. Hai cái này tiểu yêu tinh, quả thực là quá mê người. Bởi vậy, tại Lý Viêm Bình lần nữa đến thăm hắn lúc, Nưu Thông liền đưa ra yêu cầu của hắn. Cũng may, Lý Viêm Bình tại ngày thứ hai thời điểm lại đến xem hắn. Lý lao ra, ta có thể hay không cùng ngươi xách một cái yêu cầu? Nưu Thông nhìn thấy Lý Viêm Bình, có chút hưng phấn mà nói ra. Lý Viêm Bình trước nhìn thoáng qua Tiểu Hương cùng Tiểu Ninh cái kia đỏ bừng mặt, liền minh bạch các nàng đã dựa theo hắn ý tứ đang làm. "Ân, Nưu huynh đệ, là có chuyện gì? Không ngại nói một chút." Lý Viêm Bình ra vẻ tò mò hỏi. "Ân, là như vậy, ta muốn để Tiểu Hương cùng Tiểu Ninh làm nữ nhân của ta." Nưu Thông đem ý nghĩ của mình nói ra. Lý Viêm Bình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Nưu huynh đệ, chúng ta đã cho ngài bồi thường. Tiểu Hương cùng Tiểu Ninh là chúng ta trong phủ thị nữ, các nàng chỉ phụ trách chiếu cố ngài sinh hoạt hàng ngày, đúng vậy bao quát trở thành nữ nhân của ngươi." Lý Viêm Bình gặp Nưu Thông đã mắc câu, trong lòng vui mừng, trên mặt lại giả vờ làm có chút khó khăn bộ dáng. "Ta nhìn chúng các nàng, ta không muốn những thứ đồ khác, liền muốn hai người bọn họ, như thế nào?" Nưu Thông lo lắng lại không cam tâm. "Nếu là Nưu huynh đệ có thể thể hiện ra ngài giá trị, ta có thể cân nhắc." Lý Viêm Bình gặp con cá đã mắc câu, ra vẻ suy tư một phen đằng sau, nói ra. "A." Nưu Thông gặp được hy vọng, đội bằng nói, "Lý lão gia, ngươi nói đi, muốn ta làm cái gì? Nếu là ngươi có thể giúp ta làm một việc, ta liền có thể đáp ứng ngươi." "Thật?" "Đương nhiên." Nưu Thông ánh mắt nhắm lại, hưng phấn nói, "Không biết Lý lão gia muốn cho ta làm cái gì?" "Cứ việc nói, nếu là ta có thể làm, tất nhiên sẽ không để cho Lý lão gia thất vọng." "Chỉ là ngươi bây giờ..." Lý Viêm Bình chỉ vào thân thể của hắn, nói ra. "Không có việc gì, ta còn có huynh đệ." "A?" Lý Viêm Bình giật mình, không nghĩ tới Nưu Thông còn có mặt khác huynh đệ. Lý Viêm Bình nghĩ, phất phất tay, ra hiệu Tiểu Hương cùng Tiểu Ninh ra ngoài. Hai nữ thức thời lui ra ngoài, cũng trợ giúp bọn hắn đóng cửa lại. "Nưu huynh đệ, ngươi còn có mặt khác huynh đệ, nhưng làm sao không thấy bọn hắn đến thăm ngươi đây?" "Ta không có nói cho bọn hắn tự nhiên không biết." "A, tốt a." "Lý lao ra, ngài hay là nói chính sự đi." Lý Viêm Bình lại do dự một chút, quyết định cuối cùng hay là dựa theo Lý Đạt Niên kế hoạch làm việc. Còn nữa, hắn cũng không nỡ cái kia 500. "Không không không, thế là..." Liền đem hắn kế hoạch nói ra, "Ngươi chỉ cần giúp ta làm một việc." Nưu Thông nghe xong Lý Viêm Bình nói tới đằng sau, nhíu mày, nói, "Tốt, việc này hẳn không có vấn đề, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi chỉ là đưa các nàng hai bàn cho ta còn chưa đủ." Lý Viêm Bình nghe chút, khỏe miệng co quắp một trận, không nghĩ tới đối phương còn muốn càng nhiều chỗ tốt. "Không biết Nưu huynh đệ, ngươi còn muốn cái gì?" "Gia nhập Lý gia." "Liền cái này?" Lý Viêm Bình thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ Nưu Thông công phu sư tử ngoạm. "Không sai. Nưu huynh đệ, chuyện này cũng không có gì không thể, nhưng ngươi tựa hồ rất có nắm chắc." Lý Viêm Bình hỏi dò. "Đương nhiên." Nưu Thông cười thần bí. Nưu Thông thể hiện ra cái kia siêu nhiên tự tin, làm cho Lý Viêm Bình cũng thầm giật mình. "Xem ra, gia hỏa này trên thân còn có ta không biết bí mật chứ?" Lý Viêm Bình trong lòng thầm nghĩ. "Được chưa, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành, ta không có ý kiến. Chỉ là, ta không biết ngươi định làm gì." Lý Viêm Bình hỏi dò. "Ha ha, cái này ngươi không cần thiết biết, tóm lại, chuyện này đằng sau, ta gia nhập các ngươi Lý gia, trở thành các ngươi Lý gia trong bóng tối bóng dáng." "Trong bóng tối bóng dáng?" Lý Viêm Bình có chút không hiểu. "Ân, Lý lão gia, ngài chỉ cần biết, ta có đầy đủ diệt cả nhà ngươi thực lực." "Đương nhiên, ta chỉ là nêu ví dụ." Nưu Thông thấp giọng nói ra. Lý Viêm Bình nghe chút, lập tức càng thêm im lặng. Có hắn làm như vậy ví von sao? Nhưng tương tự, hắn cũng cảm thấy một trận kinh hồn táng đảm. Chẳng lẽ Lý Thái Hành nói tới là thật? "Nưu huynh đệ, ngươi ví von này cũng quá đáng đi." Lý Viêm Bình làm bộ có chút không cao hứng, nói ra. "Ha ha, Lý lão gia, ngài cũng biết rồi, đây chỉ là một ví von. Ngưu Thông mặc dù nằm ở trên giường không cách nào đứng lên, nhưng là, hắn lại là mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Kể từ đó, muốn diện người khác, ngươi liền cũng có tham khảo tiêu chuẩn. Ta tin tưởng, ngài là biết ngài nhà mình tình huống. Ân Lý Viêm bình khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn liền phải cung kính đối đãi người ta. Mà lại, có như thế một vị cường giả khi bọn hắn Lý ra chỗ dựa, cái kia xác thực đối với Lý ra mà nói, là một chuyện tốt. Thậm chí, có thể lặng yên không một tiếng động tiêu diệt địch nhân của mình. Đã là như vậy, cái kia Ngưu huynh đệ, ngươi ngày đó tại sao lại bị ta đục vào? Hừ, ta ngụy trang thành người bình thường, tự nhiên không thể có quá cường đại biểu hiện. Ngưu Thông cao ngạo ngẩng đầu lên. Cho nên, vì thế, ngài không tiếc biến thành dạng này. Lý Viêm Bình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hoặc là đang nhìn Ngưu Thông thời điểm, liền cùng nhìn một kẻ ngốc một dạng. Không sai. Ngưu Thông lại vẫn mười phần đắc ý cái này, Lý Viêm Bình không thể không ở trong lòng cảm khái, đây chính là một kẻ hung ác. Bất quá, hắn ẩn ẩn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đã như vậy ta liền chờ tin tức của ngươi, ngươi muốn, ta cũng sẽ cho ngươi. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm Tiểu Linh, Tiểu Hương ở bên trong. Đương nhiên, nếu là ngài không cách nào thực hiện ngài giá trị, liền phiền phức rời đi. Ha ha, cái này hiển nhiên, mặt khác, có sự gia nhập của ta, đối với Lý Lao gia tới nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Bất quá, đối với ta gia nhập các ngươi Lý gia sự tình, ngươi có thể trực tiếp an bài ta trở thành các ngươi Lý gia một tên người hầu. Cái này, ta tin tưởng ngài biết rất tốt thao tác. Ngưu Thông ánh mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Lý Viêm Bình. Lý Viêm Bình có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm, lập tức cảm thấy một trận rùng mình. Cái này hiển nhiên, Lý Viêm Bình phát giác, cái này Ngưu Thông quả nhiên không đơn giản, nhân tiện nói, đến lúc đó, ta sẽ lấy từ đối với ngài chiếu cố, liền để ngài tại ta Lý phủ làm việc, khi một tên người hầu. Hắn tin tưởng, điểm này khiến người khác tìm không thấy cái gì ma bệnh. Tốt. Ngưu Thông gật gật đầu, lại nói đã như vậy, chúng ta liền ước định cẩn thận. Lý Lao gia, ngươi mang theo Tiểu Hương cùng Tiểu Ninh rời đi nơi này đi, ta sẽ đi địa phương khác dưỡng thương, đến lúc đó sẽ khôi phục mau mau. Ân. Lý Viêm Bình mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng nghe đi theo hắn ý tứ. Đợi ta khôi phục tốt đằng sau, liền sẽ tới tìm ngài. Tốt. Lý Viêm Bình gặp hắn nói như vậy, cũng không nói thêm lời đi xuống, liền dựa theo Ngưu Thông ý tứ, dẫn người rời đi. Lý Viêm Bình sau khi đi, Ngưu Thông trong lòng cười lạnh, muốn mượn đao giết người, nhưng thật tình không biết, ngươi lại cho ta một cái tốt hơn cơ hội. Ngưu Thông từ trên thân lấy ra một cái hộp nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó mở ra, bên trong có một cái nho nhỏ cổ trùng. Chương 1807 Thiên Cơ Lâu bị tập kích. Chương 1807 Thiên Cơ Lâu bị tập kích. Lý Viêm Bình trở lại Lý phủ đằng sau, liền đi tới Lý Đạt Niên đọc sách thư phòng chỗ. Năm à? Lý Đạt Niên ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Viêm Bình trở về, trên mặt còn mang theo vui mừng, liền cũng để quyển sách trên tay xuống, cười nói, phụ thân, sự tình thành. Không sai, cái này Ngưu Thông không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. A, hắn đáp ứng ta sẽ đêm nay xuất thủ. Vậy hắn có hay không nói cái gì điều kiện khác? Đương nhiên. Lý Viêm Bình gật gật đầu, hắn để, trừ muốn Tiểu Hương cùng Tiểu Đinh, còn muốn làm trong phụ chúng ta người hầu. A, Lý Đạt Niên nghĩ, nói vậy cái này cũng không có gì. Mặc dù cái này Tiểu Hương Tiểu Ninh đều là rất đẹp thị nữ, nhưng loại này thị nữ, bọn hắn Lý gia có là. Còn nữa không có, cũng có thể tiếp tục đào tạo ra đến, không cần bao nhiêu ngân lượng. Nhưng nếu là hắn có thể thành công, bọn hắn liền có thể tiết kiệm 500. Không 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 lượng. Đi, phụ thân, vậy chúng ta liền chậm đợi tin tức của hắn. Ân. Đúng lúc này, đột nhiên có người làm điện báo, Tam đại tài tử đến đây bài kiến. Phụ thân, ta đi gặp bọn hắn. Lý Đạt Niên đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ đến, liền đứng dậy muốn đi gặp bọn họ. "Tốt, ngươi đi đi." Mặt khác Tam đại tài tử cũng không có quên, bọn hắn nghĩ đến tìm Lý Đạt Niên, tìm hiểu một chút hiện tại Lý gia tình huống. "Các ngươi tới làm gì?" Lý phủ trong phòng khách. Lý Đạt Niên ngồi tại chỗ, nhìn thấy đến đây bái phòng Vương Chi Thư, La Định Minh cùng Triệu Quân, trên mặt làm bộ có chút khó chịu. Lúc này, thị nữ cũng cho mấy người bọn họ rót nước trà. "Lý huynh, liên quan tới Thiên Cơ Lâu sự tình, có thể có kết quả?" "Không có đâu." Đối với việc này, hắn cũng không muốn nói cho ba người này. Ngươi sẽ không không hỏi đi. Bọn hắn làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Đúng vậy a, không được sao? Bọn hắn gặp Lý Đạt Niên cũng không có chân chính tin phục, liền hai mặt nhìn nhau. Lý Minh, chẳng lẽ ngươi không sợ cái kia Thiên Cơ Lâu lâu chủ nói là sự thật? Triệu Quần cao mày nói ra. Hừ, cái gì Thiên Cơ Lâu lâu chủ? Ta nhìn chính là một cái lừa gạt. Lý Đạt Niên ra vẻ tức giận đạo. Lời này vừa nói ra, ba người lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn chính là muốn nói cái gì? Đi, đừng đề cập cái gì Thiên Cơ Lâu. Lý Đạt Niên bất mãn nói. Còn có, ta muốn nghỉ ngơi, mời các ngươi ra ngoài đi. Chúng ta về sau gặp lại. Lý Đạt Niên không khách khí vươn tay, chỉ hướng bên ngoài phòng khách mặt, ra hiệu để bọn hắn xéo đi. Vương Chi Thư ba người có chút kinh ngạc, muốn nói thêm gì nữa. Người tới, tiễn khách. Ba người thấy thế, chỉ có thể nuốt xuống muốn nói lời nói, âm thầm lắc đầu. Bọn hắn bất đắc dĩ rời đi Lý phủ. Trên đường phố, người đến người đi. Vương Chi Thư lung lay quạt xếp, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, đối với bên người La Định Minh cùng Triệu Quân, nói ra, ngươi nói, cái kia Lý Đạt Niên thật không hỏi phụ thân hắn sao? Ta cảm thấy không thể nào. Triệu Quân nghĩ, nói ra, ta cảm thấy cũng không có khả năng. Cái kia Lý Đạt Niên khẳng định có cái gì giấu giếm chúng ta. La Định Minh suy đoán đạo, lấy bọn hắn đối với Lý Đạt Niên hiểu rõ, gia hỏa này trong nhà mặc dù rất có tiền, nhưng cũng giống vậy hẹp hòi lại cẩn thận. Giống một loại này cục diện bất lợi, hắn không có khả năng không coi trọng, không có khả năng không đi thăm dò nghiệm một phen. Huống chi một loại này sự tình, đối với hắn mà nói, căn bản không phải việc khó gì. Vậy hắn đây là? Triệu Quân nghi ngờ hỏi. Vương Chi Thư đột nhiên dừng lại, nói có phải hay không là bởi vì cái kia 50 vạn? Hắn không muốn thừa nhận. Ân, hiển nhiên có khả năng này, dù sao còn có 2 ngày thời gian. Đối với, chúng ta 2 ngày sau lại nói. Ba vị tài tử cũng trong lúc bất chợt suy nghĩ minh bạch, lười nhắc lại đi suy nghĩ vấn đề này. Đi, chúng ta đi say xuân lâu. Tốt. Nghĩ đến nữ nhân, bọn hắn hai mắt tỏa ánh sáng, cũng liền không có lại đi để ý tới Lý Đạt Niên sự tình. Ban đêm, Dạ Lãng tinh minh, trên đường phố hoàn toàn tĩnh mịch, đã sớm không có người ở mấy cái người áo đen đi tới Thiên Cơ lâu bên ngoài, nhìn qua Thiên Cơ lâu ba chữ to. Chính là chỗ này. Hắn để cho chúng ta giết trong này lâu chủ. Ân. Tốt, chúng ta đi. Ba người nhảy lên một cái, đi tới lầu hai chỗ cửa sổ. Thông qua mở ra cửa sổ, tiến vào Thiên Cơ lâu. Toàn bộ quá trình 10 phần thuận lợi, bọn hắn liền tiềm nhập Thiên Cơ lâu bên trong. Mà bọn hắn cũng không biết, Lý Thái Hành bung ra cấm chế, không phải vậy bọn hắn căn bản không xông vào được đến. Chỉ là, khi bọn hắn tiến vào bên trong thời điểm, liền thấy trong đại sảnh có một cái bàn lớn, bên cạnh đang ngồi lấy một người. Đối phương chính điểm nhiên như không có việc gì giống như, thưởng thức trà thơm. Ba vị, các ngươi tự tiện xông vào Thiên Cơ lâu, có biết tội. Lý Thái Hành thanh âm đột nhiên băng lên, đem ba người giật nảy mình. Ngươi chính là Thiên Cơ lâu lâu chủ. Không sai. Ừ, chúng ta cũng là bị người nhờ vả, muốn tới lấy tính mạng ngươi. Ha ha, vậy phải xem các ngươi có hay không bản sự kia. Lý Thái Hành để chén trà xuống, ánh mắt hơi lườm bọn hắn. Bên trên, đừng tìm hắn nói nhảm. Ân. Ba tên người áo đen không nói thêm lời, thẳng hướng Lý Thái Hành. Nhưng mà, khi bọn hắn binh khí chém về phía Lý Thái Hành thời điểm, Lý Thái Hành xung quanh đột nhiên tạo thành một đạo bình chướng vô hình. Ba người nhảy lên một cái, phát lực chém về phía Lý Thái Hành, lại bị bình chướng vô hình trực tiếp phản chấn. Bành! A! Ba người phát ra tiếng kêu thảm, ngã xuống đất bên trên, trong thời gian ngắn ở giữa, vậy mà không cách nào đứng lên. Lý Thái Hành đi tới ba người trước mặt, nhìn trên mặt đất ba người, rêu cợt nói, lai lịch của các ngươi ta đã xem rõ ràng, nhưng là, các ngươi không nên tới tìm bản lâu chủ phiền phức. Ngươi có ý tứ gì? Một tên người áo đen che ngực, nói ra. Các ngươi là Hắc Hổ Bang. Ngươi đang nói cái gì? Ba người các ngươi chỉ có thể sống một cái trở về, đồng thời nói cho các ngươi biết bang chủ. Nếu là không thể cho ta một cái hài lòng giải thích, hắn Hắc Hổ Bang cũng không có cần thiết lưu lại. Ừ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Xem ra, chỉ có thể đem bọn ngươi đều đưa tiễn. Lý Thái Hành vừa mới giơ tay lên, đột nhiên, ở phía trước hai tên người áo đen ngực, đều xuất hiện một đạo lưỡi dao. Nguyên lai, là ở phía sau người áo đen, đem bọn hắn đều giết. Mà cái này hai tên người áo đen bất khả tư nghị nhìn xem giết người của mình. Ngươi, bọn hắn không cam lòng chỉ vào hắn. Nhưng này người áo đen trực tiếp dùng sức giảo động lưỡi dao. Phúc. Hai tên người áo đen cũng không còn cách nào nói chuyện, trong miệng, trên lồng ngực máu tươi tràn ra. Sau đó, hắn rút ra lưỡi dao. Cái này hai tên người áo đen không cam lòng ngã vào trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Khu khu, lâu chủ, ta đã giết ta hai cái đồng bạn. Ân, ngươi có thể sống, mang theo thi thể của bọn hắn, lan ra Thiên Cơ lâu đi. Lý Thái Hành lạnh lùng nói ra. Nhiều, đa tạ lâu chủ. Vừa mới chiến đấu, mặc dù vẹn vẹn tiếp tục một lát, nhưng người áo đen này đã thấy Lý Thái Hành khủng bố. Hắn biết, bọn hắn căn bản không phải Lý Thái Hành đối thủ. Cho nên, khi Lý Thái Hành nói ra lời kia thời điểm, hắn cũng không chút nào do dự xuất thủ. Sau đó, hắn chậm một hồi đằng sau, kéo lấy hai tên người áo đen thi thể, đi ra bên ngoài. Nhưng là, hắn lại tìm một cái không người vị trí, dùng đặc chế dược thủy, đem hai bộ thi thể hòa tan mất. Lúc này mới hướng phía Hắc Long giúp phương hướng chạy tới. Lý Thái Hành cảm giác hắn làm hết thảy, lẩm bẩm nói, xem ra, Lý gia hay là khó thoát diệt môn. Chương 1808 Lý gia bị diệt môn. Chương 1808 Lý gia bị diệt môn. Người áo đen cũng không có trước tiên trở về Hắc Hổ Bang, mà là đi Ngưu Thông hiện tại ở lại mới trong sân. Ngưu Thông, người áo đen tiến vào viện đằng sau, mười phần khó chịu hô lên. Cái này tại trong đêm yên tĩnh, lộ ra đặc biệt đột ngột. Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được. Ngưu Thông lúc này vừa mới ăn vào khôi phục đan dược, đang ngủ. Đột nhiên nghe phía bên ngoài có người lớn tiếng gọi hắn, liền muốn nhảy dựng lên chửi mẹ. Nhưng kết quả, trên chân đau đớn, làm hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Thế, mẹ nó, lão tử thương còn chưa xong mà. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hít vào cảm lạnh khí, chậm rãi điều chỉnh thân thể của mình, để cho mình trên chân đau đớn, chậm chậm. Nhìn xem bị máu tươi một lần nữa nhuộm đỏ khăn lụa, hắn liền muốn chửi ầm lên. Lúc này, hắn cửa phòng ngủ bị bỗng nhiên đẩy ra, đi vào một tên người áo đen. Cái này có thể đem hắn giật nảy mình. Bất quá, đại hắn thấy rõ ràng người tới đằng sau, ngược lại là thở dài một hơi. Ta nói, ngươi nhanh như vậy liền trở lại, còn có hai người khác đâu? Ngưu Thông, ngươi đúng là ngu xuẩn, cái kia Thiên Cơ lâu lâu chủ, căn bản không phải cái gì người bình thường. Làm sao có thể? Hừ, hắn hiện tại đã biết được thân phận của chúng ta, hơn nữa còn cảnh cáo chúng ta, nếu như chúng ta không thể để cho hắn hài lòng, có thể sẽ đối với chúng ta Hắc Hổ Bang khai thác trả thù. Người áo đen tức giận nói ra. Cái gì? Ngưu Thông mười phần kinh ngạc, sau đó lại cười lạnh nói, một cái nho nhỏ Thiên Cơ lâu, cũng dám đắc tội chúng ta Hắc Hổ Bang. Hắn sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, tóm lại, ta sẽ đem chuyện này hồi báo cho bang chủ, chính ngươi cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Chờ chút, hai người bọn hắn đâu? Chết. Cái gì? Ngưu Thông hít vào một ngụm khí lạnh, cũng không biết có phải hay không bởi vì kích động mà dẫn đến cước bộ lại một lần nữa thụ thương, kéo tới vết thương, dẫn đến đau đớn. Hay là bởi vì nghe được người áo đen lời nói, bị kinh sợ. Tại sao có thể như vậy? Hừ, uổng cho ngươi hay là bang chủ nhìn chúng người, ngươi lần này rất thất bại. Cái này Thiên Cơ lâu ta trước kia đều không có nghe qua, ta còn tưởng rằng là một cái vừa mới khai trương tiểu lâu, không nghĩ tới đối phương lại có thực lực này. Nưu Thông phát hiện chính mình hay là xem thường Thiên Cơ lâu tồn tại. Đi, ngươi đi nói đi, liền nhìn bang chủ muốn làm sao giải quyết. Hiện tại chỉ có thể có hai lựa chọn, hoặc là chính là diệt Thiên Cơ lâu, hoặc là chính là diệt Lý gia người áo đen. Khẽ thở dài một tiếng. Mặc dù đối với Nưu Thông đối bọn hắn an bài mười phần khó chịu, nhưng nghĩ tới Nưu Thông thân phận chân thật, người áo đen này cũng chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Đi, ngươi đi đi. Tốt, người áo đen hừ lạnh một tiếng, về sau muốn bao nhiêu chú ý một chút. Hừ, không cần ngươi nhắc nhở. Nưu Thông cũng không có tốt tính nói. Sau đó, người áo đen trở về Hắc Hồ Bang, đem Thiên Cơ lâu phát sinh sự tình nói cho bang chủ Thiết Huyền. Thiết Huyền khi biết tin tức đằng sau, nhíu mày, các ngươi vì sao muốn tự tiện hành động? Không có cách nào, là Nưu Thông muốn chúng ta đi. Nưu Thông? Thiết Huyền mày nhíu lại đến càng sâu, tên đang chết này, không biết hắn đang làm cái gì. Bang chủ, bây giờ chúng ta nên như thế nào? Thiên Cơ lâu mười phần thần bí. Thiết Huyền nghĩ nghĩ, nói chúng ta trước mắt không thể đắc tội Thiên Cơ lâu, ngược lại là cái kia Lý gia. Thiết Huyền hừ lạnh một tiếng, bọn hắn chỉ là một con dê to béo mà thôi. Nếu Lý gia để cho chúng ta chết mất hai cái huynh đệ, vậy chúng ta liền diệt Lý gia, trước đem cái này một con dê to béo hết thảy đều lấy đi. Bang chủ anh minh, chỉ là Nưu Thông bên kia, chúng ta nên như thế nào cùng hắn bàn giao? Cái này ta sẽ đích thân đi cùng hắn nói. Tốt, bang chủ. Sau đó, Thiết Huyền tiến đến tìm Nưu Thông, nói một chút tình huống. Lý phủ. Trong đêm đen, Lý phủ trung viện gia chủ trong thư phòng, ánh đèn vẫn sáng. Lý Viêm Bình đang tính toán lấy gần nhất tích lợi, vẫn chưa có ngủ. Mà tại hậu viện một chỗ khác trong phòng, Lý Đạt Niên cũng tại trong thư phòng của mình, cầm đuốc soi đêm đọc. Nhưng là, hắn nhưng lại cảm thấy một trận không hiểu bực bội cảm giác. Hắn buông xuống ở trong tay thư tịch, đi tới cửa sổ bên cạnh, ngước đầu nhìn lên lấy trên bầu trời mặt trăng. Cũng không biết bọn hắn thành công không có. Lý Đạt Niên nhìn thoáng qua sát trời. Về phần có thành công hay không, ngày thứ hai khẳng định liền biết, dứt khoát cũng liền không nghĩ nhiều nữa, liền đi dập tắt ngọn nến, rời đi thư phòng. Hắn quay trở về nhà ở của chính mình bên trong đi ngủ đây. Đêm đó, Thiết Huyền cũng tới đến Nưu Thông ở lại mới trong sân. Hắn lặng lẽ ẩn nút tiến đến, đi tới Nưu Thông bên ngoài phòng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. "Là ai a?" Nưu Thông đơn giản muốn bị tức nổ tung, chính mình thật vất vả buồn ngủ, liền lại bị đánh thức. Về phần không thể hoàn thành Lý Viêm Bình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn cũng không có tự trách. Dù sao, tự có Hắc Hổ Bang đến xử lý. "Là ta." Thiết Huyền trầm giọng nói ra. Trong phòng ngủ, hoàn toàn yên tĩnh. Tiến đến. Qua một hồi lâu, Nưu Thông thanh âm truyền tới. "Ân." Thiết Huyền đẩy cửa ra, đi vào. "Thiết bang chủ, sao ngươi lại tới đây?" "Nưu Thông, cái kia Lý gia rất trọng yếu." "Thiết bang chủ có ý tứ gì?" "Chúng ta muốn diệt Lý gia, cho Thiên Cơ lâu một cái công đạo." Thiết Huyền thẳng nói thẳng. "Có thể." Nưu Thông đã sớm nghĩ tới vấn đề này, đối với Lý gia cùng Thiên Cơ lâu, lựa chọn ai cũng là Thiết Huyền quyết định. Nếu Thiết Huyền không muốn để lại Lý gia, hắn cũng không ngăn cản. Dù sao, hắn lúc đầu đối với Lý gia liền không thế nào quen thuộc. Về phần hắn kế hoạch trở thành Lý gia người hầu, trở thành Lý gia trong hắc ám bóng dáng, cũng bất quá là muốn cho mình đổi một cái mới che giấu thân phận mà thôi. Dù sao, lúc đầu trụ sở đã bại lộ, hắn không có khả năng lại đợi ở nơi đó, mà muốn một cái thân phận mới, nếu là không thể được đến người khác thu lưu, cũng chỉ có thể giống tên ăn mày mở dạng, bốn chỗ ăn xin cầu sinh. "Ân, ngươi còn có mặt khác yêu cầu sao?" "Giết Lý gia cả nhà có thể, nhưng là, cái kia Tiểu Hương, Tiểu Ninh liền lưu lại cho ta." "Đi." Thiết Huyền cũng không để ý đáp ứng Nưu Thông yêu cầu này, cũng cười nói, "Không chỉ có là Tiểu Hương Tiểu Ninh, chỉ cần là Lý gia nữ nhân xinh đẹp, chúng ta sẽ không giết các nàng, ngược lại sẽ đưa các nàng đều cho ngươi đưa tới." "Ha ha ha, vậy thì tốt quá." Nưu Thông lập tức đại hỉ, nói ra. Hắn thấy Lý Viêm Bình, Lý Đạt Niên người một nhà, cuối cùng vẫn là sẽ chết. Nhưng chỉ cần hắn muốn nữ nhân không có việc gì, mặt khác cũng không đáng kể. Mà Lý gia cũng tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn một nhà người chết nguyên nhân, chính là bởi vì bọn hắn không bỏ được 50 vạn ngân lượng. Nếu là Lý Thái Hành có được cái này 500, không 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 lượng, có lẽ sẽ còn lòng từ bi, cứu vớt một chút Lý gia. Nhưng bây giờ, theo nó đi. Đêm đó, Thiên Huyền tướng Nưu Thông Trô biết được xác định đằng sau, hỏa tốc trở về Hắc Hổ Bang. Sau đó, điều tập Hắc Hổ Bang nhân thủ, thừa dịp đêm khuya, đột nhiên tập kích Lý phủ. Là đêm, ngay tại ngủ say Lý Đạt Niên, đột nhiên cảm nhận được thấy lạnh cả người. Hắn nhịn không được mở hai mắt ra, lại phát hiện giường của mình bên cạnh, không biết khi nào, đứng đấy một đạo hắc ảnh. Con ngươi của hắn co rụt lại, nói "Ngươi, ngươi là ai?" Kết quả, hắn muốn rời giường, lại bị người áo đen theo trở về trên giường, cũng bị miệng lại, một thanh chủy thủ sắc bén, càng là gác ở trên cổ của hắn. Cái này dọa đến Lý Đạt Niên không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong ánh mắt lại tràn đầy là vẻ sợ hãi. "Hừ, dám hại chúng ta, đây là các ngươi Lý gia phải bỏ ra đại giới. Sau ngày hôm nay, đế đô lại không Lý gia." Người áo đen cười lạnh một tiếng, trong tay lưỡi dao lao Lý Đạt Niên cổ. Lý Thái Hành trừng lớn hai mắt, tràn đầy khó có thể tin. Hắn vậy mà chết, cứ như vậy bị giết. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng dâng lên nồng đậm ý hối hận. Hắn nghĩ tới Lý Thái Hành lời nói, nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối sẽ giao ra 50 vạn lượng. Đáng tiếc, đã không có cơ hội. Người áo đen nhìn thoáng qua nằm ở trên giường, chết không nhắm mắt Lý Đạt Niên, phi một tiếng, quay người liền rời đi, đi giết những người khác. Một ngày sau đó, nghe nói không? Thế nào? Lý gia bị diệt môn? Cái gì? Là ai làm? Không rõ ràng, nhưng có người nói là Hắc Hổ Bang người làm. Vì sao là Hắc Hổ Bang? bởi vì có người nhìn thấy những cái kia Lý gia xinh đẹp thị nữ xuất hiện tại Hắc Hổ Bang. Hắc Hổ Bang tại sao muốn diệt Lý gia? Không biết ta. Mà Tam đại tài tử khi biết tin tức này thời điểm, vừa lúc ở một nhà tiểu lâu uống rượu. Bọn hắn là từ nhỏ hai chỗ biết được tin tức, nghe xong tiểu nhị nói tới đằng sau, liền để tiểu nhị rời đi. Lúc này, trên trán của bọn hắn, tất cả đều toát ra mồ hôi lạnh. Thật đúng là để Thiên Cơ lâu nói chúng, Lý gia quả nhiên bị diệt. Mà lại, hay là vừa vặn 3 ngày sau đó. Vương Chi Thư vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Cái này Lý Đạt Nhiên, thật không có hỏi hắn phụ thân a. Triệu Quân chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói một loại này đại sự xuống còn, chẳng lẽ Lý Đạt Nhiên thật không có để ở trong lòng. Đoán chừng là, nếu không làm sao còn sẽ bị diệt môn. La Định Minh suy đoán đạo. Triệu Quân cùng Vương Chi Thư cũng không có cách nào lắc đầu, Siêu Quân càng là than nhẹ một tiếng, ai, thật sự là tác nghiệt. Bất kể như thế nào, đã từng đế đô tứ đại tài tử, bây giờ chỉ còn lại có tam đại tài tử. Chỉ là, thật sự là Hắc Hổ Bang làm. La Định Minh có chút hoang mang, nhìn xem hai người khác. Xuyệt, đừng cho chuyện những thứ này, tránh khỏi rước họa vào thân. Vương Chi Thư giật nảy mình, nhìn lướt qua bốn phía. Cũng may bọn hắn vị trí là một chỗ phòng, cũng không có mặt khác ngoại nhân. Đúng đúng. La Định Minh phảng phất nghĩ tới điều gì, doa đến không còn trò chuyện xuống dưới. Tam đại tài tử liền giống bé ngoan một dạng. Sau đó chỉ nói phong hoa tuyết nguyệt, cầm kỳ thư họa, mà bất luận trước mắt phát sinh hết thảy. Về phần Lý Đạt Nhiên, người chết nhân tắt, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại đi để ý tới. Ngược lại là tam đại tài tử trong lòng, đối với Thiên Cơ lâu càng thêm kính sợ. Nếu không, chúng ta đi một chuyến Thiên Cơ lâu đi. Ta cảm thấy cũng là, Lý Đạt Nhiên chết về sau, không biết có thể hay không gây họa tới chúng ta. Đúng vậy a, hung thủ kia thủ đoạn quá tàn nhẫn, là nên đi tìm hiểu một chút. Cuối cùng, trong lòng bất an bọn hắn, quyết định muốn đi Thiên Cơ lâu, lại một lần nữa bái phỏng Lý Thái Hành, nếu không, chỉ sợ đêm nay sau khi trở về, bọn hắn cũng vô pháp an tâm đi ngủ. Mà tại bọn hắn tiến về Thiên Cơ lâu lúc, Vương Thân Hải bên này cũng nhận được Hắc Hổ Bang diệt Lý gia tin tức. Sắc mặt của hắn đặc biệt tâm trầm, hắn hiểu được, cái này Hắc Hổ Bang thật đúng là không có đem hắn để ở trong mắt, không khỏi nghĩ đến Lý Thái Hành đã nói. Đúng vậy a, ta nên làm ra lựa chọn. Bởi vì Lý gia bị diệt môn sự tình, Vương Thân Hải nội tâm phản phất hạ một loại nào đó kiên định quyết tâm. Chương 1809 bất chấp vương pháp Hắc Hổ Bang, chương 1809 bất chấp vương pháp Hắc Hổ Bang, Lý gia bị diệt môn, người được lợi lớn nhất tự nhiên là Hắc Hổ Bang. Hắc Hổ Bang quét sạch Lý gia tất cả sản nghiệp, trong đó cũng bao gồm các loại tài vật, mỹ nữ, nô lệ, đưa chúng nó toàn diện đều chiếm dụng. Bọn hắn một loại này trắng trợn hành vi, quan phủ phương diện, vậy mà một chút động tác cũng không có, ngược lại chỉ có thể nhìn Hắc Hổ Bang một chút xíu từng bước xâm chiếm Lý gia tất cả. Cái này Lý gia cũng đủ xui xẻo, vậy mà đắc tội Hắc Hổ Bang. Nếu là Hắc Hổ Bang, sợ là không ai hỗ trợ báo thủ. Đúng vậy a. Mà cũng bởi vì là Hắc Hổ Bang nguyên nhân, gia tộc khác liền xem như nhìn thấy cơ hội, cũng không dám đối với Lý gia ra tay. Bọn hắn cũng sợ ra tay đằng sau, chính mình sẽ trở thành kế tiếp Lý gia. Lưu Thông. Lúc này, trong phòng Lưu Thông, nhìn thấy mấy tên Hắc Hổ Bang người, mang theo Tiểu Hương cùng Tiểu Đinh, cùng với khác mấy vị mỹ lệ thị nữ đến đây. Hắn cao hứng chống lên quả trượng, nói ha ha ha, các ngươi đã tới. Ân, người cho ngươi đưa tới, các nàng như đối với ngươi không tốt, nhớ kỹ nói một chút. Còn có, các ngươi nghe cho kỹ, Lưu Thông sau này sẽ là chủ nhân của các ngươi, nếu như các ngươi chủ nhân đã xảy ra chuyện gì, coi chừng đầu của các ngươi. Các ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy khỏi nơi này xung quanh đều có chúng ta nhãn tuyến, nếu là bị chúng ta phát hiện, chúng ta liền đem các ngươi ném tới trong thanh lâu đi, để cho các ngươi ngày đêm không ngừng tiếp khách mà chết. Tại Hắc Hổ Bang bang chúng cảnh cáo phía dưới, Tiểu Hương, Tiểu Ninh các loại thị nữ, nơi nào còn dám có ý kiến? Là có các nàng hầu hạ, Lưu Thông sau này cuộc sống tạm bợ cũng trải qua 10 phần thoải mái. Hắn không tiếp tục suy nghĩ Thiên Cơ lâu sự tình. Ngược lại là Tam đại tài tử đi tới Thiên Cơ lâu trước. Xin hỏi Lý lâu chủ có đây không? Ta là Vương Chi Thư, còn có hai vị hảo hữu đến đây bài kiến. Vương Chi Thư cẩn thận từng ly từng tí đứng tại cửa ra vào, nói ra: "Vào đi." "Tốt, Lý lâu chủ." Vương Chi Thư ba người nghe được thanh âm bên trong đằng sau, lúc này mới đi vào. Gặp qua Lý lâu chủ, ba người nhao nhao hướng Lý Thái Hành hành lễ, thái độ càng là 10 phần đoan chính. Lý Thái Hành ra hiệu bọn hắn tọa hạ. Đa tạ Lý lâu chủ. Ba người cảm tạ một phen đằng sau, lúc này mới nhao nhao ngồi xuống. "Chuyện gì, nói đi." Lý Thái Hành vừa dứt lời bên dưới, lần này cũng không cần bọn hắn lẫn nhau từ chối. Vương Chi Thư dẫn đầu móc ra 3000 lượng ngân phiếu, giao cho Lý Thái Hành, cũng nói: "Lý lâu chủ, ta muốn hỏi các hung của chúng ta. Xem ra là Lý Đạt Nhiên chết, để cho các ngươi có bóng ma tâm lý." Lý Thái Hành mỉm cười. "Chính là..." Vương Chi Thư ba người chê cười đạo: "Yên tâm, các ngươi đều an toàn, Lý gia bị diệt môn sự tình, cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi cũng không cần lo lắng. Cái kia Lý Đạt Nhiên vì sao không tin Lý lâu chủ đâu? Hắn tin tưởng bản lâu chủ lời nói, chỉ là không chịu giao cái kia 50 vạn lượng, cho nên mời Hắc Hổ ba người tới đối phó bản lâu chủ. Kết quả, Hắc Hổ ba người thất bại, đồng thời bị bản lâu chủ yêu cầu cho cái bàn giao. Hắc Hổ ba người liền lựa chọn diệt Lý gia, cho bản lâu chủ bàn giao. Ba người sau khi nghe xong, đều tối nuốt nước miếng một cái. Đây con mẹ nó, là bọn hắn có thể nghe sao? Bọn hắn hiện tại cũng sợ sệt, Lý Thái Hành có thể hay không đem bọn hắn cũng cho diệt khẩu. Đi, các ngươi thủ quy củ liền không có việc gì, nếu là không tuân quy củ, rơi vào cùng Lý gia kết quả giống nhau, cũng không thể bình thường hơn được. Đúng đúng, Lý lâu chủ, chúng ta nhất định thủ quy củ. Đúng đúng. Ba người vội vàng biểu thị thái độ của mình, bọn hắn cũng không dám cùng Lý Thái Hành làm trái lại. Thậm chí đã nghĩ kỹ, tuyệt đối sẽ không tiết lộ hôm nay nghe được. Ân, các ngươi còn có những vấn đề khác không có? Lý Thái Hành hỏi.
Không có.
Vương Chi Thư lắc đầu. Lần này đến, bọn hắn chủ yếu cũng là nội tâm bất an, vì cầu một cái an tâm. Chỉ là nghe Lý Thái Hành lời nói đằng sau, hắn cảm giác bọn hắn càng bất an hơn tâm, còn phải lo lắng đề phòng. Nhưng là, bọn hắn cũng đồng dạng nhớ kỹ ba chữ, thủ quy củ. Đằng sau, ba người cũng không dám chờ lâu, đứng dậy liền cáo tử. Mà Hắc Hổ Bang Bang chủ Thiết Huyền tại diệt Lý gia đằng sau, sự vụ cũng đột nhiên trở nên bận rộn đứng lên. Qua vài ngày nữa đằng sau, mới đến bái phòng Lý Thái Hành. Đây là đi thực hiện cho Lý Thái Hành bàn giao, hy vọng Lý Thái Hành có thể hài lòng. Bang chủ, chúng ta vì sao muốn tới này Thiên Cơ lâu, mà lại vì sao muốn đầy đủ kính sợ bọn hắn? Một tên trưởng lão có chút không hiểu, hỏi.
Ha ha, bản bang chủ ngược lại là hiếu kỳ, liền muốn đến xem.
Hắn tự nhiên chưa hề nói người áo đen truyền đạt ý tứ, lần này là đến cho Lý Thái Hành một cái công đạo.
Bang chủ, vậy cũng không cần thiết để ngài tự mình tới a.
Ngươi không hiểu, cái này Thiên Cơ lâu trong đó lộ ra thần bí, Thiết Huyền dự định tự mình tới một chuyến. Lần này kỳ thật cũng là một lần dò xét, ta ngược lại muốn xem cái này Thiên Cơ lâu đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thiết Huyền thầm nghĩ trong lòng. Không lâu sau đó, bọn hắn đi tới Thiên Cơ lâu bên ngoài đại môn.
Bang chủ, chúng ta đến.
Ân. Thiết Huyền nhìn xem phía ngoài nhắc nhở bài, cấm chỉ nhân viên không quan hệ tiến vào, liền đối với người bên cạnh nói ra, các ngươi chờ ta ở bên ngoài.
Bang chủ, chỉ là ngài một người đi vào, thật không có chuyện gì sao? Trưởng lão có chút bận tâm.
Không sao. Thiết Huyền ngược lại là muốn mang lấy bọn hắn đi vào, dạng này liền đầy đủ phong cách. Nhưng nghĩ tới lần này tới mục đích, thế là hắn lưu lại thủ hạ, một thân một mình tiến nhập Thiên Cơ lâu bên trong. Sau khi tiến vào, hắn cũng chú ý tới Lý Thái Hành tồn tại. Chắc hẳn vị này chính là Thiên Cơ lâu lâu chủ đi. Mặc dù Thiết Huyền từ thủ hạ bên kia đã biết được Lý Thái Hành tướng mạo hết sức trẻ tuổi, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy thời điểm, vẫn mười phần giật mình. Hắn đi tới.
Các hạ là Thiên Cơ lâu Lý lâu chủ?
Chính là, Thiết bang chủ, hoan nghênh ngươi đến, mời ngồi đi.
Lý Thái Hành vươn tay, ra hiệu nói.
A, Thiết Huyền mười phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới lâu chủ vậy mà nhận biết ta.
Ân.
Lý Thái Hành rót một chén trà, đẩy đi qua, cũng nói không biết Thiết bang chủ lần này đến đây, cần làm chuyện gì.
Ha ha, Lý lâu chủ, ta vì đó trước phát sinh sự tình cảm thấy thật có lỗi, cái này không, lần này chính là đến cho ngài lời nhắn nhủ. Chúng ta đã diệt Lý gia, không biết ngài đối với chúng ta làm sự tình, phải chăng còn hài lòng.
Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào?
Lý Thái Hành cười không đáp, bởi vì hắn minh bạch, lần này chân chính người được lợi, kỳ thật chính là Hắc Hổ Bang.
Hắc Hổ Bang không chỉ có được Lý gia chỗ tốt, càng là đánh Vương Thân Hải mặt, còn có thể đến giao hảo bọn hắn Thiên Cơ lâu. Tất cả chỗ tốt đều để bọn hắn được, còn muốn đến hắn nơi này lấy lòng, đơn giản đem Lý Thái Hành trở thành đồ đần. Mà Thiết Huyền cũng bị Lý Thái Hành chằm chằm đến có chút không thích ứng.
Khục, Lý lâu chủ, kỳ thật lần này đến cũng có chuyện muốn nhờ.
Các ngươi Hắc Hổ Bang sẽ bị hủy diệt.
Lý Thái Hành một bên uống trà, vừa lên tiếng nói.
Cái gì?
Thiết Huyền nao nao.
Hắn cũng còn không có hỏi, Lý Thái Hành đã nói ra đáp án.
Không có khả năng.
Không có cái gì chuyện không thể nào.
Lý Thái Hành phất phất tay, nói đi, ngươi muốn biết đáp án đã nói cho ngươi biết, ta cũng không cần ngươi cái gì thủ lao, dù sao, ngươi đã là người chết, ta không cần người chết đổ vận, ngươi có thể rời đi.
Đối với Hắc Hổ Bang, hắn tựa như đối với Lý gia một dạng. Bọn hắn muốn chết, đó chính là tại tự tìm, hắn cũng sẽ không đi quản những người chết này muốn thủ lao.
Lý Thái Hành muốn cái gì, có thể không có.
Nhưng là, rơi vào Thiết Huyền trong mắt, chính là đối với hắn và Hắc Hổ Bang nhục nhã. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thái Hành, "Lý lâu chủ, ngươi có hay không cảm thấy, ngươi nói có hơi quá?"
Thiết Huyền đột nhiên đứng lên, tản mát ra trên thân khí thế cường đại, càng là bộc lộ ra mãnh liệt sát ý, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Lý Thái Hành có cái gì lực lượng, cũng dám nói ra lời như vậy.
Nhưng là, cứ như vậy, liền xúc phạm cấm kỵ.
"Thiết bang chủ, khuyên ngươi rời đi nơi này, nếu không, ngươi sẽ hối hận."
"Hừ." Thiết Huyền lại liều lĩnh đối với Lý Thái Hành xuất thủ.
"Có đúng không?
Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể làm sao để cho ta hối hận."
Thiết Huyền một trường vỗ hướng về phía Lý Thái Hành, lại bị Lý Thái Hành vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình chuẩn xác đánh trúng vào Thiết Huyền lồng ngực.
"Bành!"
"Phốc!"
A, Thiết Huyền cả người như gặp phải đến trọng kích, bay rất ra ngoài xa mấy mét, hung hăng ngã tại trên mặt đất, cũng phun ra miệng lớn máu tươi.
"Chỉ bằng ngươi thực lực này, cũng dám ở bản lâu chủ trước mặt đùa nghịch hành."
Lý Thái Hành đi tới Thiết Huyền trước người, nhìn qua ngã trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển Thiết Huyền, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thiết Huyền nội tâm không gì sánh được phẫn nộ, trong ánh mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, nhưng là, hắn rất nhanh liền thu liễm, bởi vì hắn phát hiện, chính mình căn bản không phải Lý Thái Hành đối thủ.
"Hừ, Lý lâu chủ quả nhiên lợi hại."
Hắc Hổ chỉ có thể không cam lòng nói ra.
"Cút đi."
Lý Thái Hành nhàn nhạt nói ra.
"Tốt."
Thiết Huyền hung tợn nhìn Lý Thái Hành một chút, nói cũng không nói, liền bay người liền rời đi.
Lý Thái Hành thấy vậy, lại là cười một tiếng, "Giữ lại các ngươi để Vương Thân Hải đi diệt đi, so ta tự mình diệt đi các ngươi càng thú vị."
Thiết Huyền nhất định trở thành Vương Thân Hải bao kinh nghiệm,
bởi vì Lý Thái Hành biết, hiện tại Vương Thân Hải đã hạ quyết tâm, đồng thời bắt đầu hành động. Nếu không phải có người động thủ, hắn liền sẽ tự mình động thủ, diệt sát Hắc Hổ Bang.
Thiên Cơ lâu bên ngoài,
Thiết Huyền che ngực, từ Thiên Cơ lâu bên trong chật vật chạy ra ngoài.
"Giúp, bang chủ."
Canh giữ ở phía ngoài trưởng lão cùng các bang chúng, nhìn thấy một loại này tình huống, đội vàng trên mặt đất đi.
Mà Thiết Huyền cũng tại nhìn thấy phía ngoài bang chúng lúc, thân thể mềm nhũn, bị thủ hạ đỡ xuống đi.
"Đáng chết, cũng dám đánh lén bang chủ, các huynh đệ, cho ta phá hủy nơi này."
"Là."
Hắc Hổ Bang bang chúng rút tay ra bên trong đao, vọt lên. Lý Thái Hành gặp bọn họ xung lại, cười lạnh một tiếng, không biết sống chết, vừa vặn bắt các ngươi lập uy, cũng tốt khiến người khác đều biết, ta Thiên Cơ Lâu không phải ai đều có thể xông. Giết a. Lúc này, Thiết Huyền không kịp ngăn cản các bang chúng trùng sát. Mắt thấy bọn hắn xông đi lên, trong lúc bất chợt, bên trong bay ra từng chồi phi kiếm. Phốc. A. Từng người bang chúng bị phi kiếm xuyên thấu thân thể, trong nháy mắt, Thiên Cơ Lâu trước cửa, ngã xuống từng cái hắc hổ bang bang chúng. Một màn này, cũng hù dọa đi ngang qua những người đi đường. Đồng thời, cũng dọa đến còn lại bang chúng, không còn dám xông đi lên. Nhanh, đi mau. Trưởng lão để cho người ta cõng lên Thiết Huyền lên xe ngựa, sau đó đội vàng chạy trốn. Chương 1810 bí mật liên hợp đối với hắc hổ bang ra tay. Chương 1810 bí mật liên hợp đối với hắc hổ bang ra tay nha môn. Vương Thân Hải nhìn xem bộ khoái đưa tới tình báo, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Không nghĩ tới Thiên Cơ Lâu giúp ta một chuyện. Trong tình báo, hắc hổ bang Thiết Huyền đi Thiên Cơ Lâu, không biết vì sao bị Thiên Cơ Lâu lâu chủ đánh thành trọng thương hôn mê. Hắc hổ bang người còn ý đồ xông vào trong đó, kết quả bị tại chỗ diệt sát, những người còn lại chật vật mang theo Thiết Huyền chạy trốn. Thông chi Trần thống lĩnh, để hắn tới gặp ta. Là, đại nhân. Nha môn bên này đã bắt đầu điều động binh lực, chuẩn bị lấy Lý gia làm cớ, đối với hắc hổ bang ra tay. Kỳ thật, những năm gần đây, hắc hổ bang phạm vào đủ loại việc ác, Vương Thân Hải đã sớm biết được, đồng thời góp nhặt không ít chứng cứ. Nhưng trở ngại hắc hổ bang bối cảnh, hắn không dám trực tiếp hành động, thậm chí xem như không thấy được. Thế nhưng là, tiến vào một lần Thiên Cơ Lâu đằng sau, lại thêm gần nhất phát sinh sự tình, hắn hiểu được, chính mình nên có hành động. Không phải vậy, thật làm cho Lý Thái Hành nói chúng, muốn bị lưu đày. Bản quan cũng không muốn hoạn lộ như vậy dừng bước. Cho nên, Vương Thân Hải đã quyết định quyết tâm, nhất định phải bắt lấy cái cơ hội này, hảo hảo mà biểu hiện một phen. Không lâu sau đó, thành Tây binh doanh thống lĩnh Trần Hạo đi vào nhà một chỗ, nhìn thấy Vương Thân Hải. Trần Hạo hình thể cao lớn, cường tráng, mặt chữ quốc, có lưu thô giáp râu ngắn. Hắn người khoác khôi giáp màu bạc, bên hông có kiếm, đi trên đường, khổng vũ hữu lực, ánh mắt càng là sáng ngời có thần, thời khắc nhìn chăm chú lên phía trước, có một cô võ tướng ngạo khí. Hắn cùng Vương Thân Hải một dạng, đều là thuộc về làm quan nên được tương đối biệt quất. Hai người cũng coi là đồng bệnh tương liên. Lần này, Vương Thân Hải đột nhiên triệu kiến hắn, kết hợp với hắn hiểu biết tình huống, hắn ẩn ẩn đã đoán được cái gì. Bởi vậy, hai người gặp mặt đằng sau, liền lập tức đi thư phòng, mưu đồ bí mật. Trần thống lĩnh, lần này gọi ngươi tới, chắc hẳn ngươi cũng đoán được. Ngồi tại cái bàn bên cạnh Vương Thân Hải, nói ra. Làm sao? Vương đại nhân hạ quyết tâm, dự định muốn động thủ. Ngồi ở bên cạnh Trần Hạo, ánh mắt rơi xuống Vương Thân Hải trên thân. Không sai, bất quá, cái này Hắc Hổ Bang cũng là một cỗ thế lực không nhỏ, cho nên cần hỗ trợ của các ngươi. Vương Thân Hải nghiêm túc nói ra. Ha ha ha. Trần Hạo nở nụ cười, nói dễ nói, ta đã sớm nhìn Thiết Huyền tên hỗn đản kia khó chịu, lần này Thiết Huyền bị trọng thương, đúng là chúng ta đối phó Hắc Hổ Bang cơ hội tốt. Thế nhưng là, cứ như vậy, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Vương Thân Hải thần sắc có chút nghiêm trọng, nhìn qua Trần Hạo. Trần Hạo nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên biết. Bất quá, nơi này là thiên tử dưới chân, Hắc Hổ Bang đã sớm mất hết lòng người, chúng ta đây coi như là vì dân trừ hại. Đến lúc đó, nếu là chọc giận vị tồn tại kia, chúng ta có thể sẽ bỏ mình, nhưng là, chúng ta dù sao cũng là bệ hạ làm việc. Thân là nhân thần, nếu là bởi vì sợ, liền không làm bệ hạ hiệu mệnh, vậy chúng ta là cái gì quan? Tốt. Vương Thân Hải nhìn thấy Trần Hạo trong ánh mắt kiên định và mang, không khỏi cười một tiếng, lần này có Trần thống lĩnh trợ giúp, chúng ta nhất định có thể cầm xuống Hắc Hổ Bang. Ân, về phần phía sau chuyện sẽ xảy ra, chúng ta có thể cộng đồng đi đối mặt. Đối với lần này, bọn hắn liều mạng. Nếu là hoàng đế bảo đảm bọn hắn, vậy bọn hắn chắc chắn lên như diều gặp gió. Nếu là hoàng đế khó giữ được bọn hắn, như vậy bọn hắn hoặc là bị sát hại, hoặc là bị lưu vong. Đi, vậy chúng ta buổi chiều ước định đằng sau, cùng một chỗ hành động. Tốt, ta cái này trở về an bài. Ân. Trần Hạo lại vội vàng rời đi nha môn, hắn cũng cần triệu tập một chút bọn thủ hạ của mình, thương nghị như thế nào diệt đi Hắc Hổ Bang sự tình. Giờ phút này, Hắc Hổ Bang bên trong, mấy tên đại phu từ Thiết Huyền trong phòng đi tới. Thân xác của bọn hắn bên trong hiện đầy sầu lo. Vừa mới, bọn hắn kiểm tra Thiết Huyền thương thế, phát hiện thương thế của hắn 10 phần nghiêm trọng, mặc dù có thể bảo vệ tính mệnh, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Trừ phi có thể tìm đến linh đan rượu dược gì, khôi phục thương thế, không phải vậy, hắn chỉ sợ sắp xong rồi. Một khi Thiết Huyền chết, bọn hắn mấy cái này xem bệnh đại phu, cũng chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Các ngươi đi bảo. Mấy tên Hắc Hổ Bang bang chúng, đem cái này mấy tên đại phu giam giữ ở bên cạnh một gian trong kho củi. Ai, trời muốn diệt ta à? Chết thì chết đi, chỉ hy vọng không cần gây họa tới người nhà. Đúng vậy a. Cái này mấy tên đại phu tựa hồ đã biết trước đến chính mình sắp đến vận mệnh bi thảm, mà bởi vì Thiết Huyền bản thân bị trọng thương, lâm vào hôn mê nguyên nhân. Lúc này, phụ trách khống chế toàn bộ Hắc Hổ Bang sứ mệnh, liền rơi xuống phó bang chủ Đỗ Phi trên thân. Đỗ Phi triệu tập thân tín của mình, tại trong một gian mật thất, Hàn Nguyên. Các ngươi nói, ta muốn hay không thừa dịp Thiết Huyền hôn mê cơ hội này, đoạt lấy người bang chủ này vị trí. Đỗ Phi trong ánh mắt lóe ra dị dạng tinh mang. Hắn đã sớm ngấp nghé trước bang chủ rất lâu, nhưng làm sao căn bản không phải Thiết Huyền đối thủ, mà tại lòng người phương diện cũng kém xa Thiết Huyền. Chủ nhân, ta cảm thấy còn không phải thời điểm. Vì cái gì? Nếu như chủ nhân ở thời điểm này đoạt quyền, vị kia sẽ làm như thế nào đối đãi ngài? Một câu nói kia, để Đỗ Phi trầm mặc. Hắn nhíu mày, nhưng lại có chút không cam lòng, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cơ hội tốt như vậy? Hắn hiểu được, lấy Thiết Huyền tại vị kia trong lòng địa vị, chính mình nếu là đi đoạt quyền, thật đúng là cùng muốn chết không có khác nhau. Trừ phi có thể chứng minh năng lực của hắn, so Thiết Huyền còn muốn ưu tú, nếu không, hắn không có khả năng đoạt quyền thành công. Không nói đến đoạt quyền rất khó thành công, coi như giết Thiết Huyền, đoạt được chức bang chủ, lấy vị kia ý nghĩ, khẳng định sẽ đối với chủ nhân không thích. Chủ nhân, cùng muốn đi đoạt vị, không bằng mượn lần này cơ hội, hảo hảo mà tại Hắc Hổ Bang bên trong biểu hiện một phen, chứng minh chính mình có năng lực quản lý tốt Hắc Hổ Bang. Như vậy, mới có thể để vị kia đối với ngài lau mắt mà nhìn. Mà lại, ta hiểu qua Thiết Huyền tình huống thân thể, coi như có thể khôi phục lại, không có cái 10 ngày nửa tháng cũng khó khăn. Thậm chí, có khả năng trực tiếp không có, nếu là chủ nhân có thể tại đoạn thời gian này biểu hiện ưu dị, vậy cái này chức bang chủ, còn không phải chủ nhân. Đỗ Phi nghe thân tín bọn họ nói chuyện, càng nghe càng cảm thấy có đạo lý. Tốt, cứ như vậy, trước không ngay ngắn chết hắn, còn muốn phái đại phu, hảo hảo mà trị liệu hắn. Đỗ Phi trong lòng cũng có chủ ý, cắn răng nghiến lợi nói. Mặc dù nhiều ít có chút không cam lòng, nhưng hắn minh bạch, tình thế bây giờ phía dưới, hắn xác thực đến làm như vậy. Là đêm. Đang lúc trời tối người liên thời điểm, Vương Thân Hải cùng Trần Hạo đã sớm tập kết tốt riêng phần mình bộ khoái cùng các binh sĩ. Bọn hắn chia binh hai đường, một đường do bọn bộ khoái tạo thành, phong tỏa các nơi yếu đạo, cũng áp dụng cấm đi lại ban đêm, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra ngoài. Một đường khác thì do Trần Hạo trực tiếp thống lĩnh, lại thêm bọn bộ khoái phụ trợ, tiến công Hắc Hổ Bang. Hắc Hổ Bang không ngờ rằng lát nữa lọt vào tiến công, cho nên trong bọn họ rất nhiều người đều trong giấc mộng. Làm phó bang chủ Đỗ Phi, vì lôi kéo nhân tâm, cũng không có đối với đám người tiến hành cao áp tư thái quản lý, chỉ là để đám người giống bình thường một dạng là được rồi. Cho nên rất nhiều bang chúng coi như biết được Thiết Huyền hôn mê, cũng một chút không hoảng hốt. Thật tình không biết, một trận kiếp nạn ngay tại lặng lẽ tới gần bọn hắn. Chương 1811 tập kích giấy giống như Hắc Hổ Bang. Chương 1811 tập kích giấy giống như Hắc Hổ Bang Thiên Cơ Lâu. Lý Thái Hành xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, nhìn qua trên đường phố thỉnh thoảng trải qua bộ khoái, còn có từng nhánh binh sĩ tiểu đội, liền biết bọn hắn muốn bắt đầu đối với Hắc Hổ Bang ra tay. Giờ phút này, theo tại Hắc Hổ Bang xung quanh tập kết binh sĩ càng ngày càng nhiều, bọn bộ khoái cũng bố trí vào chỗ, nhằm vào Hắc Hổ Bang hành động, cũng thời gian dần qua triển khai. Rất nhanh, toàn bộ Hắc Hổ Bang liền bị lặng lẽ bao vây lại. Vương Thân Hải cùng Trần Hạo cũng tại ước định địa phương gặp mặt. Đây là một tòa tử lâu, chỉ có cao 3 tầng, vừa lúc bị bọn hắn trưng dụng, dùng để quan sát Hắc Hổ Bang tình huống. Bọn hắn đi tới lầu 3 trong một gian phòng, mở ra cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy xa xa Hắc Hổ Bang trụ sở. "Trần thống lĩnh, người của ngươi tất cả đến đông đủ chưa?" Vương Thân Hải hỏi thăm bên cạnh Trần Hạo. "Ừ, Vương đại nhân, binh lính của ta đều đã tập kết đúng chỗ. Tin tức không có tiết lộ đi." "Không có, ta cũng là đột nhiên làm tập kích, trừ thân tín của ta, những người khác rất nhiều cũng không biết việc này. Hiện tại, bọn hắn kịp phản ứng, muốn cho Hắc Hổ Bang báo tin cũng không kịp." Huống chi Trần Hạo đột nhiên cười thần bí. Cái này làm cho Vương Thân Hải hơi nghi hoặc một chút, huống chi cái gì? "Đợi chút nữa Vương đại nhân liền biết." Trần Hạo hưng phấn mà nói ra. "A." Vương Thân Hải gặp hắn bộ dáng, biết là chuyện tốt, liền cũng không có hỏi nhiều, "Vậy được rồi, chúng ta là không phải nên động thủ." "Không đợi." Trần Hạo đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Hắc Hổ Bang cửa lớn, thấp giọng nói, "Vương đại nhân, ngươi nhìn bên kia." Vương Thân Hải tuy có nghi hoặc, nhưng cũng ngẩng đầu nhìn đi qua. Hắn phát hiện, một chi người mặc áo đen người đang đến gần Hắc Hổ Bang cửa lớn. Đây là? Vương Thân Hải có chút không hiểu. "Hắc hắc, kỳ thật, không dối gạt Vương đại nhân, ta đã sớm đối với Hắc Hổ Bang khó chịu, đã sớm muốn giết hắn. Nhưng là, ngươi biết, chuyện này nếu là không có phối hợp của ngươi, ta rất khó hành động. Khó được ngươi lần này hạ quyết tâm, bản tướng cũng thật cao hứng. Tin tưởng bệ hạ biết đằng sau, nhất định cũng sẽ rất vui mừng." Vương Thân Hải đột nhiên nghe được một chút không giống với thanh âm, không hiểu hỏi, "Trần thống lĩnh, lời này ý gì?" "Nói thật cho ngươi biết đi, bệ hạ đối với vị kia đã sớm bất mãn. Hắc Hổ Bang tồn tại, chính là vị kia muốn buồn nôn bệ hạ mà sáng lập. Nhưng là, bệ hạ lại không thể tự mình hạ trận, cho nên, bệ hạ cần vừa ra mặt người." Trần Hạo nhìn về phía Vương Thân Hải, không cần nói cũng biết. "Ngươi nói là, người kia chính là bản quan?" Vương Thân Hải giật mình chỉ mình. "Không sai, chúc mừng ngươi, Vương đại nhân, ngươi thông qua bệ hạ khảo nghiệm." "A." Lúc này, Vương Thân Hải trừng lớn hai mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên lai nơi này hết thảy, bệ hạ đã sớm biết được. Mà lại, còn tại một mực chờ lấy Vương Thân Hải xuất thủ. Còn tốt Vương đại nhân không sợ cường quyền, không phải vậy, bệ hạ chỉ có thể rút lui ngươi, đưa ngươi lưu lại, đổi một người khác tới nơi này. Trần Hạo nhẹ nhõm một câu, lại đem Vương Thân Hải kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, hắn tại sao lại bị lưu lại. Đồng thời, cũng ở trong lòng âm thầm cảm kích Lý Thái Hành, nếu không phải Lý Thái Hành gợi ý hắn, lại giúp hắn đem Thiết Huyền cho làm tàn phế, chỉ sợ hắn cũng chưa chắc lại nhanh như vậy hạ quyết tâm. Hắn càng nghĩ mà sợ chính mình nếu là đã chậm một bước, vạn nhất bệ hạ đối với hắn bất mãn, đem hắn sớm lưu lại, cái kia đến lúc đó hắn liền ngay cả cơ hội cũng không có. Nghĩ đến đây hết thảy thời điểm, tâm tình của hắn như ngồi xe cáp treo giống như lên lên xuống xuống, đã có may mắn, lại có sợ hãi. "Vương đại nhân, bọn hắn đã hành động." Giờ phút này, nhìn chằm chằm Hắc Hổ Bang phương hướng Trần Hạo, đột nhiên nói ra. Hắn đánh thức không tại trạng thái Vương Thân Hải, cũng đem hắn lực chú ý hấp dẫn. Vương Thân Hải nhìn thấy Hắc Hổ Bang cửa lớn bị đột nhiên mở ra. "Đây là chúng ta sớm xếp vào tốt mật thám, bọn hắn giúp chúng ta mở cửa, tốt, sau đó chúng ta nên đánh ra." Trần Hạo cười nói. "Nguyên lai, vì đối phó Hắc Hổ Bang, Trần Hạo cũng trong bóng tối làm lấy chuẩn bị. Trong đó liền bao quát phái đáng tín nhiệm thân tín, tiềm nhập Hắc Hổ Bang bên trong, trở thành Hắc Hổ Bang một thành viên. Mà đêm nay, vì tiến công thuận lợi, Trần Hạo liền để mật thám bọn họ bắt đầu hành động. Lúc này mới có mở ra Hắc Hổ Bang cửa lớn sự tình. Hắc Hổ Bang trong trụ sở, nguyên bản canh giữ ở cửa lớn bọn thủ vệ, không phải là bị lừa gạt đi, chính là bị đánh ngất xỉu. Một đội người áo đen sau khi tiến vào, rất nhanh liền tiếp quản nơi này phòng thủ. Nhanh, lập tức có số lớn binh sĩ từ âm thầm xuất hiện, hướng phía Hắc Hổ Bang tới gần. Đại lượng động tĩnh, tự nhiên cũng kinh động đến Hắc Hổ Bang. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, trước hết nhất bị kinh động, tự nhiên là nơi đó cửa lớn phụ cận bọn thủ vệ. Bất quá, mật thám nhìn thấy bọn hắn thời điểm, nhân tiện nói, chúng ta đi xem một chút, các ngươi ở chỗ này trông coi. Đi. Bọn hắn thấy thế, cũng liền không có theo tới. Nhưng là, cũng chính vì bọn họ không có phát hiện dị thường, dẫn đến đại lượng binh sĩ mượn cái cơ hội này tràn vào Hắc Hổ Bang bên trong. Giết a! Theo một trận tiếng la giết vang lên, các binh sĩ hướng phía phương hướng khác nhau giết tới. Một chút thủ vệ phát hiện đằng sau đang chuẩn bị muốn động thủ, nhưng không ngờ bị đi đầu ẩn nút tiến đến người áo đen tiểu đội từng cái đánh giết. Không xong, địch tập. Giờ phút này, toàn bộ Hắc Hổ Bang tuyến đầu đã luôn hãm, các binh sĩ bắt đầu trùng kích Hắc Hổ Bang trung bộ. Hắc Hổ Bang mặc dù kịp phản ứng, nhưng đại đa số người đều mới vừa từ trong lúc ngủ mơ đứng lên, đối mặt như lang như hổ giống như đám binh sĩ, bọn hắn cũng giật nảy mình. Giết! Người đầu hàng không giết. Một chút gan lớn, còn ý đồ phản kháng, liền bị các binh sĩ tại chỗ chém giết. Một chút nhát gan, dọa đến bước xuống binh khí, quỳ gối trên mặt đất, run lẩy bẩy lấy. Các loại Đỗ Phi nghe được tin tức, cũng từ một cái mỹ tiểu nương trên thân lúc thức dậy, đã chậm. Bởi vì lúc này, bọn hắn cơ hồ toàn bộ Hắc Hổ Bang đều đã luôn hãm. Các bang chúng ở đâu là những binh lính này đối thủ, trốn thì trốn, bị giết, hỗn loạn tương mừng. Chủ nhân, mau trốn, là quan binh, bọn hắn đánh vào tới. Bọn hắn làm sao dám? Đỗ Phi nghe được lúc, trừng lớn hai mắt, một bên vội vàng mặc quần áo, một bên nội trừng lấy hai mắt. Bên cạnh mỹ tiểu nương thì là đang nghe phía ngoài tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết lúc, dọa đến đem chăn chăm chú bọc lấy thân thể, run lẩy bẩy lấy. A, nơi này là Đỗ Phi chỗ ở, không cần thả chạy một người. Là Đỗ Phi trong phòng, nghe được thanh âm bên ngoài, giật nảy mình. Chủ nhân, chúng ta đi cản bọn họ lại, ngài mau trốn. Tốt. Mấy tên dẫn theo đao thân tín nói xong, liền xông ra ngoài. Đỗ Phi sắc mặt trắng bệnh, cũng không lo được mặc quần áo, sau đó vội vàng chạy đến tủ quần áo chỗ, mở ra một đầu dấu ở bên trong thầm nghĩ, hắn đang chuẩn bị muốn chạy trốn. A, hắn mấy tên thân tín vừa mới lao ra, lại bị cầm trong tay cung tiễn binh sĩ trực tiếp bắn thành con nhím. Xông, đừng để Đỗ Phi chạy trốn. Là Đỗ Phi vừa rồi mở ra thầm nghĩ, liền bị xông tới binh sĩ bắt quả tang lấy, dừng lại, đừng hòng trốn. Nếu không ta bắn tên. Đỗ Phi nghe được hét lớn một tiếng, doa đến hắn tại chỗ quỳ gối trên mặt đất, không dám động đậy. Chương 1812 công lao bay. Hoàng đế cười. Chương 1812 công lao bay. Hoàng đế cười. Đỗ Phi rất nhanh liền bị trói đứng lên, ngay cả hắn trên giường tên kia mỹ tiểu đường cũng đang rít gào bên trong, bị trói mang theo ra ngoài. Mà đổi thành một bên, ngay tại trong hôn mê Thiết Huyền cũng nghe ra đến bên ngoài động tĩnh. Quan gia, Thiết Huyền ngay tại gian phòng này. Ở bên ngoài, mấy tên đại phu nhiệt tình mang theo các binh sĩ tìm được Thiết Huyền nghỉ ngơi địa phương. Bởi vì Hắc Hổ Bang lọt vào quân đội vây quét, trong này bang chúng biết được tin tức đã sớm bỏ trốn mất dạng. Các binh sĩ cuối cùng cứu ra bị vây ở bên trong phòng chứa củi mấy tên đại phu, cũng tại bọn hắn dẫn dắt phía dưới tìm tới Thiết Huyền chỗ ẩn thân. Tốt, cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Hẳn là, hẳn là. Mấy vị đại phu cũng là kích động, rốt cục không cần chết. Sau đó, Thiết Huyền loáng thoáng nghe phía bên ngoài thanh âm, hắn muốn mở hai mắt ra, lại cảm giác mười phần nặng nề, không cách nào làm đến. Lúc này, hắn nghe được cửa phòng bị mở ra thanh âm, cũng nghe đến có một trận tiếng bước chân, ních lại gần mình. Quả nhiên là Thiết Huyền, hắn ở chỗ này. Ha ha ha, quá tốt rồi, đây chính là một cái công lớn a. Các binh sĩ cực kỳ cao hứng. Thiết Huyền lúc này mới mở hai mắt ra, suy yếu nói ra, các ngươi là ai? Ha ha, còn sống, rất tốt, các binh sĩ thật cao hứng. Trần thống linh thê nhưng là nói, đây chính là một con cá lớn, tuyệt đối không thể để cho hắn chết. Nhanh, mấy người các ngươi đại phu tới, đem hắn chữa cho tốt. Vô dụng, đan dược đô cứu không được hắn, chớ nói chi là chúng ta. Mấy cái đại phu lúng túng nói. Cái gì? Chị không hết. Ân, trong cơ thể hắn bệnh rất kỳ quái, mặc kệ chúng ta như thế nào nhìn, đều không thể nhìn ra nguyên nhân bệnh, chỉ biết là hắn vô luận như thế nào, đều không thể được cứu trị. Đây là cái gì ma bệnh? Các binh sĩ đều có chút mê mang, mà càng mê mang thì là Thiết Huyền. Các ngươi biết Hắc Hổ Bang phía sau là ai chăng? Ha ha, biết thì như thế nào? Các binh sĩ chảo phúng nhìn qua Thiết Huyền. Chúng ta đã sớm nhìn các ngươi khó chịu, nói cho ngươi, Thiết Bang chủ, hiện tại các ngươi toàn bộ Hắc Hổ Bang đã bị chúng ta diệt. Một tên binh lính đắc ý nói. Cái gì? Thiết Huyền đột nhiên nghĩ đến Lý Thái Hành lời nói, chỉ cảm thấy một trận khí huyết cuộn, không có thể chịu ở phốc. Trong miệng hắn phun ra miệng lớn máu tươi, tại chỗ khí tuyệt mà chết. A, ngươi đúng là ngu xuẩn, làm sao bắt hắn cho nói chết? A, ta cũng không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy yếu ớt. Song song, lần này Trần Thống Linh biết, có thể hay không thu thập chúng ta. Cái gì chúng ta, đều tại ngươi, làm hại công lao của chúng ta không có. Các binh sĩ cãi lộ lấy, rất nhanh liền đưa tới những người khác. Chuyện nơi đây, cũng báo cáo đến Trần Hạo cùng Vương Thân Hải chỗ. Trần Hạo nhìn xem túi đầu mấy tên binh sĩ, còn có trên càng cứu thương Thiết Huyền thi thể, khẽ thở dài một tiếng, ai, đáng tiếc, cái này Thiết Huyền trên thân thế nhưng là nắm giữ lấy vị kia đại lượng trọng yếu manh mối à. Hiện tại không có cách nào, hắn đã chết. Vương Thân Hải cũng có chút phiền muộn. Các ngươi mấy cái này làm rất tốt. Trần Hạo tức giận đến muốn giết bọn hắn. Nhưng là, xem ở bọn hắn lập công phân thượng, lấy công chu tội, cũng liền khiển trách một phen, liền để bọn hắn xéo đi. Cái này mấy tên binh sĩ chịu rũi cho một trận, buồn bực rời đi. Mà cái kia làm tức chết Thiết Huyền binh sĩ, thì là bị các đồng bạn đánh tơi bời một trận. đừng nói bọn hắn muốn đánh hắn, liền ngay cả hắn cũng đánh chính mình mấy cái bàn tay, tự trách mình đem Thiết Huyền cho làm tức chết, thiên đại công lao, cứ như vậy bay. Còn sống Thiết Huyền, mới thật sự là công lao. Chết Thiết Huyền, một chút giá trị cũng không có. Điểm này, bọn hắn tự nhiên hết sức rõ ràng. Bất quá, cũng may nhát gan Đỗ Phi bị bọn hắn bắt, có Đỗ Phi, còn có một số Hắc Hổ Bang các trưởng lão tại, bọn hắn lần này thu thập Hắc Hổ Bang, cũng mới không có xem như toi công bận rộn. Chỉ bất quá, diệt Hắc Hổ Bang, cũng chỉ có thể bảo đảm một phương bình an, lại không cách nào đối với vị kia tạo thành bất kỳ tổn thương. Điểm này, làm cho Trần Hạo cùng Vương Thân Hải đều có chút phiền muộn. Vương đại nhân, lần này mặc dù không cách nào đạt được càng kết quả vừa lòng, nhưng ít ra diệt trừ Hắc Hổ Bang cái tai họa này. Bệ hạ biết được việc này đằng sau, tất nhiên sẽ đối với ngươi tiến hành ngợi khen. Về phần vị kia sự tình, ngươi ngược lại là không cần lo lắng, ngươi lần này biểu hiện, ta tin tưởng bệ hạ sẽ rất hài lòng, cũng sẽ ra sức bảo vệ ngươi. Đa tạ Trần thống lĩnh. Vương Thân Hải vừa vui vừa bất đắc dĩ. Vui là đạt được hoàng đế thưởng thức, bất đắc dĩ là món này công lao, hay là nắm Thiên Cơ lâu phúc. Nhất định phải cảm tạ Thiên Cơ lâu lâu chủ, nếu không phải hắn, ta Vương Thân Hải nơi nào có hôm nay. Nghĩ đến này, hắn dự định ngày mai liền đi bái phòng Thiên Cơ lâu. Mà bây giờ, hắn cần phối hợp Vương Thân Hải, đối với lần này bắt được người, cùng Hắc Hổ Bang giải quyết tốt hậu quả công tác khai triển, tiến hành an bài cùng giám sát. Trong vòng một đêm, Hắc Hổ Bang bị diệt. Tin tức này cũng tại ngày thứ hai truyền khắp toàn bộ đế đô. Cái này Vương Thân Hải ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám đối với Hắc Hổ Bang động thủ. Nghe nói là Hắc Hổ Bang quá phận, nói diệt môn liền diệt môn, vậy mà đem toàn bộ Lý gia cho diệt môn, cái này hoàn toàn chọc giận tới quan phủ. Đúng vậy à, bọn hắn quá được tiến thêm thước, đơn giản bất chấp vương pháp, bị diệt cũng đúng là trừng phạt đúng tội. Dân gian đối với Vương Thân Hải hành vi lại rất là tán thưởng. Liền ngay cả hoàng đế nhận được tin tức đằng sau, cũng cười lên ha ha, cũng ra lệnh cho người cho Vương Thân Hải mang đến khen thưởng, cho thấy hắn vị hoàng đế này tư thái. Miễn cho có người thừa cơ muốn định đoạt vị kia, sau đó đối với Vương Thân Hải ra tay, từ đó ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Trong hoàng cung, bệ hạ, cái này Vương đại nhân ngược lại là không có để ngài thất vọng. Hoàng đế tiếp thân thái giám, cao hứng đối với hoàng đế nói ra. Đúng vậy à, chấm nguyên bản liền suy nghĩ, cái này Vương Thân Hải như lại không làm, liền mặt khác phái một tên quan viên đi qua, về phần cái này Vương Thân Hải, dĩ nhiên chính là lưu vong, hoặc là rút lui hắn quan thân. Tốt tốt tốt, cái này Vương Thân Hải quả nhiên không có để chấm thất vọng. Hoàng đế cũng thập phần vui vẻ, nghĩ đến lần này sự kiện sẽ hung hăng đánh mặt vị kia, trong lòng của hắn càng là thoải mái. Thiên hạ này, chung quy là chấm, mà ngươi, hay là ngoan ngoãn đợi, đừng lộn xộn gậy, nếu không, đừng trách chấm đối với ngươi không khách khí, hoàng đế thầm nghĩ. Mà trong hoàng cung một chỗ khác trong đại điện, một vị đồng dạng người mặc long bào lão niên nam tử, tức giận đến nổi trận lôi đình. Đáng chết Vương Thân Hải, cũng dám hỏng chấm chuyện tốt. Thái thượng hoàng bất giận. Hừ, nói cho bọn hắn, nhất định phải tìm tới cơ hội, hảo hảo thu thập cái này Vương Thân Hải, còn có, cái kia Trần Hạo cũng không dung tha, cũng dám âm chấm. Vị này, lại là hoàng đế phụ thân, cũng chính là đời trước hoàng đế. Chỉ bất quá, hắn đế bị đương nhiệm hoàng đế chô lấy, dẫn đến hắn chỉ có thể làm thái thượng hoàng. Hắn không cam tâm. Nhưng là, giờ phút này cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ lấy, mà nơi này tin tức truyền đến hoàng đế chỗ, hoàng đế càng là cao hứng, cười ha hả. Phụ hoàng, ngài, thiên hạ này cuối cùng không phải ngài, mặc dù ngài lực ảnh hưởng dù lớn đến mức nào, chấm cũng sẽ đem ngài cảm giác tồn tại hoàn toàn từ nơi này đế quốc xóa đi. Vị hoàng đế trẻ tuổi này, càng lộ ra dã tâm bừng bừng. Ngược lại là Vương Thân Hải, đối với hoàng đế ban thưởng, chỉ là cảm kích một phen, liền dự định muốn đi Thiên Cơ lâu, bái kiến Lý Thái Hành. Chương 1813 trả thù đến, Vương đại nhân nguy cơ. Chương 1813 trả thù đến, Vương đại nhân nguy cơ. Hôm sau, nha môn. Luôn luôn thói quen sớm đi đến nha môn Tôn Bổ Đầu, nhìn thấy chạm mặt tới Vương Thân Hải, gặp nó thần sắc vội vàng, hết sức kinh ngạc. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ôm quyền nói, thuộc hạ gặp qua đại nhân. Ân. Vương Thân Hải khẽ gật đầu, nhìn thấy hắn cái thứ nhất tới làm, liền lòng sinh hài lòng. Cái này Tôn Bổ Đầu ngược lại là một cái có thể bồi dưỡng người, về sau được nhiều bồi dưỡng hắn. Từ khi Hắc Hổ Bang sự kiện đằng sau, làm hắn minh bạch bên người có thể dùng người tầm quan trọng. Tôn Bổ Đầu, nha môn chuyện bên này, ngươi trước nhìn chằm chằm điểm. Mà lại, gần nhất còn nhốt không ít Hắc Hổ Bang tù phạm, tuyệt đối không có khả năng ra cái gì sai lầm. Cho nên, nha môn phòng vệ làm việc, nhất định phải nghiêm bắt. Nếu là có cái gì chuyện không giải quyết được, cũng có thể để sư gia đến xử lý. Biết không? Là, đại nhân xin yên tâm, thuộc hạ biết. Tôn Bổ Đầu tuyệt không dám lãnh đạm, thần sắc nghiêm túc hồi đáp. Ân. Vương Thân Hải thỏa mãn gật gật đầu, lần này chuẩn bị muốn đi gặp Lý Thái Hành, hắn liền đuổi đến một cái sớm. Dự định tại những người này tới làm thời điểm, sớm cùng bọn hắn bàn giao một phen. Lúc này, Nưu Bộ Đầu cùng Lưu Bộ Đầu cũng đi tới. Lưu Bộ Đầu, về sau cũng không thể khinh suất. Ta biết, Nưu Bộ Đầu, về sau sẽ không. Ân. Hai người trò chuyện vừa vặn tiến nhập trong nha môn, liền nhìn thấy Vương Thân Hải cùng Tôn Bộ Đầu. Hai người giật nảy mình, làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Thân Hải sẽ như vậy đã sớm đi vào nha môn, cũng đi nhanh lên tiến đến. Thuộc hạ bái kiến đại nhân. Đi, bản quan hôm nay có sự tình, sớm bàn giao các ngươi một ít chuyện. Vương Thân Hải nhìn về phía hai người bọn hắn, Nưu Bộ Đầu, liên quan tới thợ mổ heo vụ án, ngươi chỉnh lý tốt đằng sau, giao cho sư gia, đến lúc đó hắn sẽ giao cho bản quan. Là, đại nhân. Lưu Bổ Đầu. Vương Thân Hải thần sắc trở nên có chút âm trầm. Lưu Bổ Đầu trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì thợ mổ heo sự tình, hắn cũng nhận nhất định liên lụy. Mặc dù Vương Thân Hải không có cách chức vụ của hắn, nhưng cũng làm cho hắn ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, tỉnh lại. Liên liên đối giao Hắc Hổ Bang sự tình, cũng không có để hắn tham dự. Cho tới hôm nay, hắn mới kết thúc ngày nghỉ, trở lại nha môn phiên trực. Đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi. Lưu Bổ Đầu tranh thủ thời gian thừa nhận sai lầm. Vương Thân Hải mặt tâm trầm, lúc này mới hòa hoãn mấy phần, cũng nói Lý gia sự tình, ngươi đi phụ trách. Lý gia bị diệt môn đằng sau, còn có một số mất tích nô lệ, thị nữ cùng người hầu. Mà bọn hắn tiến công Hắc Hổ Bang thời điểm, cũng phát hiện ít một chút nhân viên. Nhưng là, bọn hắn tìm không thấy những người mất tích kia viên hướng đi. Bởi vì nguyên bản người biết cũng rất ít, lại thêm quan phủ vây quét, cái này một phần nhỏ cảm kích người, vừa lúc đều chết sạch. Mà ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm Thiết Huyền. Nhưng Vương Thân Hải cũng không muốn vì vậy mà đình chỉ, dự định lại điều tra một phen, có lẽ còn sẽ có một chút phát hiện mới. Xin đại nhân yên tâm. Lưu Bổ Đầu chắp tay, hít sâu một hơi, lần này, hắn nhất định phải tranh thủ làm tốt việc này, không để cho Vương Thân Hải thất vọng. Ân, hy vọng ngươi lần này đừng cho bản quan thất vọng. Vương Thân Hải sau khi nói xong, ra nha môn. Đại nhân, đều chuẩn bị xong. Nha môn nô ra nhưng tới một chiếc xe ngựa, còn có một đội hộ vệ, bọn hắn đi tới cửa nha môn lúc, ngừng lại. Nói chuyện, chính là nha môn sư gia, hắn đứng tại trước xe ngựa, hướng về đi ra nha môn Vương Thân Hải thi lễ. Sư gia, ta đi một chuyến Thiên Cơ lâu, trong nha môn sự tình liền giao cho ngươi. Vương Thân Hải đi vào sư gia bên người, đối với hắn dặn dò. Tốt, xin đại nhân yên tâm sư gia lần nữa thi lễ, đạo. Ân. Vương Thân Hải cũng không nói thêm lời, lên xe ngựa, cũng ở bên trong nói đi, đi Thiên Cơ lâu. Tốt, đại nhân. Sa Phu đáp lại một tiếng, vung vẩy lập tức roi, hô lên một tiếng giá lập tức lái xe ngựa, hướng phía Thiên Cơ lâu mà đi. Những cái kia phụ trách bảo hộ hắn an toàn bọn hộ vệ, cũng cưỡi ngựa mà đi theo. Những hộ vệ này, kỳ thật chính là Vương Thân Hải thân tín của mình, cũng là từ trong nhà điều đến bảo hộ hộ vệ của hắn. Nguyên bản, hắn cũng không định phải mang theo bọn hắn, nhưng đắc tội vị kia đằng sau, hắn cảm thấy mình xuất hành, hay là được nhiều thêm đề phòng. Tại trước xe ngựa hướng Thiên Cơ lâu lúc, cách đó không xa hai bóng người, chính yên lặng nhìn chằm chằm dần dần đi xa xe ngựa. Thông chi một chút đi, mục tiêu đã ra tới, chuẩn bị động thủ, một người nhỏ giọng nói. Là một người khác lập tức liền xoay người rời đi, mà Vương Thân Hải đối với đây hết thảy lại hoàn toàn không biết gì cả. Thành Tây binh doanh, Trần Hạo nhận được trong cung mật tín, sau khi xem xong, hắn liền đem nó thông qua ngọn đèn, đem trang giấy đốt thành tro. Xem ra trong cung vị kia quả nhiên đối với Vương đại nhân hạ thủ. Trần Hạo sớm đã có chuẩn bị, mà lại hắn suy đoán Vương Thân Hải lần này hành động khẳng định sẽ đắc tội vị kia. Về phần hắn chính mình, đương nhiên cũng có phong hiểm, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng đế thân quân, vị kia coi như muốn động cũng phải động trước Vương Thân Hải, đến dò xét hoàng đế danh giới cuối cùng. Nếu là trực tiếp động Trần Hạo, đó chính là tại trực tiếp đánh mặt hoàng đế. Làm không tốt, hoàng đế trực tiếp tới một cái giết cha liền phiền toái. Tuyệt đối không thể để cho Vương đại nhân xảy ra chuyện. Vừa lúc ở lúc này, có một tên binh lính chạy vào. Báo. Chuyện gì? Trần Hạo ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt binh sĩ. Hắn phát hiện, đúng là hắn phái đi nha môn nhìn chằm chằm binh sĩ. Thống lĩnh đại nhân, Vương đại nhân đã rời đi nha môn, muốn đi trước Tiên Cơ lâu. Trần Hạo nghe xong, lại là nhíu mày, gia hỏa này cũng không biết trước tránh mấy ngày. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, gặp Vương Thân Hải đã tiến về Thiên Cơ lâu, nhân tiện nói, đi, ta đã biết được, ngươi đi xuống đi. Là, thống lĩnh đại nhân. Người tới. Trần Hạo gọi binh của mình, lại dẫn bọn hắn xuất phát. Một bên khác, Sa Phu mắt thấy muốn tới phía trước Châu Nga Ba, nhân tiện nói, đại nhân, phía trước khu phố có hai con đường, chúng ta là đến gần đường, hay là đi đại lộ? Đến gần đường như thế nào? Đi đại lộ thì như thế nào? Đường tắt là một đầu đường nhỏ, nhưng có thể qua xe ngựa của chúng ta. Chỉ là sẽ có vẻ đặc biệt an tĩnh, bởi vì lúc này thời gian còn lại sớm, khả năng không có người nào, chúng ta cũng có thể mau mau đi đại lộ. Lời nói lúc này đúng lúc là đi chợ, xe ngựa của chúng ta muốn đi qua, chỉ sợ ngồi tương đối chế. Vương Thân Hải nghe phu xe nói đằng sau, do dự một hồi, lại nghĩ tới bên cạnh mình còn có một chi đội hộ vệ, nhân tiện nói, đi, chúng ta đi đường tắt đi. Tốt. Mà trong bóng tối nhìn chằm chằm đây hết thảy người, lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, bọn hắn tới gần đường bên này. Chư vị đều an tĩnh điểm, không nên bị phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Chỉ gặp con đường này bên trong ẩn giấu đi mấy tên người áo đen, bọn hắn chính là phụ mệnh đến chặn giết Vương Thân Hải. Nhưng Vương Thân Hải đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình, xe ngựa của hắn cũng chậm rãi hướng phía ẩn giấu đi sát thủ khu phố, chạy nhanh tới, thời gian dần qua biến mất ở những người khác trong tầm mắt. Chương 1814 sống sót sau tai nạn, thu thập tàn cuộc. Chương 1814 sống sót sau tai nạn, thu thập tàn cuộc. Xe ngựa chậm rãi lái vào một đầu không người trên đường phố. Trên đường phố an tĩnh, làm cho người cảm thấy quỷ dị. Giấu ở chỗ tối mấy tên người áo đen, ánh mắt chính tập trung vào một chiếc xe ngựa. Xác định mục tiêu, người áo đen thủ lĩnh có chút gật gật đầu, cấp tốc hành động, đã chậm người đi đường liền có thêm. Là bọn hắn lập tức móc ra dấu ở trên người tên nỏ, nhắm ngay cái kia sắp trải qua hộ vệ. Thả. Hiu hiu hiu. Một tràng tiếng xe gió vang lên, xe ngựa bọn hộ vệ còn không có kịp phản ứng, liền bị bay tới tên nỏ, đánh trúng vào thân thể. A. Bị đánh trúng hộ vệ, kêu thảm một tiếng, rơi đến trên mặt đất. Người áo đen thủ lĩnh cũng hướng phía mã phu ngực, cũng bắn một tiễn. Hiu. Phúc. A. Hốt hoảng mã phu đang chuẩn bị muốn xua đuổi xe ngựa, mau thoát đi. Nhưng là, hắn vừa mới giơ lên hai tay, liền bị tên nỏ đánh trúng lồng ngực. Hắn hét thảm một tiếng, đổ vào xe ngựa trên chỗ ngồi. Bảo hộ đại nhân. Còn lại hộ vệ kinh hãi, không nghĩ tới dưới ban ngày ban mặt lại có người dám hành hung. Bọn hắn nhao nhao rút ra trên người bộ đao. Giết. Người áo đen thủ lĩnh gặp tên nỏ đã bắn giết một chút hộ vệ cùng mã phu, hắn không ngừng lại, rút đao ra cũng đã giết đi qua. Mấy tên người áo đen kia thấy thế, cũng vọt tới. Có thích khách, bảo hộ đại nhân. Bọn hộ vệ lập tức đi tới cạnh xe ngựa, thẳng hướng cái kia vọt tới mấy tên người áo đen. Giết a. Song phương đánh tới cùng một chỗ, nhưng người áo đen thực lực rõ ràng mạnh hơn những hộ vệ này. A, những hộ vệ này tiến lên, không đến một hiệp, liền bị chém giết. Đặc biệt là tại phía trước nhất người áo đen thủ lĩnh, xuất đao tốc độ nhanh như thiểm điện. Từng người hộ vệ, ngay cả cơ hội phản kích đều không có, liền bị đối phương một đao phong hầu, trong nháy mắt giết chết. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa chỗ cũng chỉ còn lại có hai tên hộ vệ. Mặt khác hộ vệ đều đã ngã vào trong vũng máu. Giờ phút này, trong xe ngựa Vương Thân Hải cũng quá sợ hãi. Hắn sở dĩ lựa chọn giữa ban ngày đi bái phòng Lý Thái Hành, chính là cảm thấy đối phương coi như muốn trả thù chính mình, cũng không có khả năng giữa ban ngày tới đi. Hắn còn đặc biệt dẫn một đội tinh nhuệ hộ vệ. Thế nhưng là, nghe phía bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, hắn liền minh bạch, lần này đánh lén địch nhân của bọn hắn, thực lực rất mạnh. Đại nhân, đi mau. Lúc này, còn lại hai tên hộ vệ, tự biết không phải địch thủ, tranh thủ thời gian hô. Vương Thân Hải cũng bị dọa sợ, thông qua xe ngựa lưu lại cửa sau, nhảy xuống, xoay người bỏ chạy. Giết! Hai tên hộ vệ vọt tới, ngăn cản những người áo đen kia. Kết quả, bọn hắn vừa mới tiến lên, liền bị trong nháy mắt chém giết. Thử, đuổi theo cho ta. Vương Thân Hải dọa đến hồn đều nhanh không có. Lúc này mới bao lâu, hắn mang tới hộ vệ cùng mã phu, tất cả đều chết sạch. Giờ phút này, hắn hận không thể bao dài mấy chân, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng làm sao, hắn chỉ có thể dẫn theo quan phục, sợ hãi hướng địa phương nhiều người chạy tới. Cứu mạng, ai tới cứu ta. Vương Thân Hải cũng không lo được mặt mũi cái gì, hắn không muốn chết ở chỗ này. Hắn lớn tiếng cầu cứu. Thử, liền nhìn ngươi có hay không chạy trối chết cơ hội. Thủ lĩnh đám người áo đen kia cười lạnh một tiếng, vọt tới. Mắt thấy là phải tới gần Vương Thân Hải, vung đao liền muốn chém xuống. Vương Thân Hải cảm nhận được một cỗ nguy cơ tử vong, quay đầu nhìn thấy cái kia đáng sợ đao chính hướng phía đầu của hắn chém tới, lập tức dọa đến hồn đều nhanh bay. Hưu. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió tập đến, một mũi tên từ Vương Thân Hải gương mặt vừa lao qua, bắn về phía người áo đen thủ lĩnh. Người áo đen thủ lĩnh kinh hãi, vội vàng vung đao ngăn cản, cũng không lo được chém giết gần trong gang tấc Vương Thân Hải. Khi người áo đen thủ lĩnh ngăn lại một tên này, lại lui về phía sau mấy bước. Vương Thân Hải cũng bị dọa co quắp, ngồi trên mặt đất bên trên, thậm chí quan phục bên trong đã nước tiểu ướt, nhưng may mắn có quan phục cản trở, cũng không có nhìn ra. Mà người áo đen thủ lĩnh thì là mắt thấy phía trước, liền nhìn thấy Trần Hạo bắn một tiễn. Giết cho ta. Trần Hạo vung tay lên, phía sau hắn kỵ binh lập tức liền thẳng hướng người áo đen. Đồng thời, hắn lại một lần nữa kéo cung cài tên, liền muốn xạ kích. Người áo đen thủ lĩnh bên người cũng chạy tới mấy tên người áo đen. Lão đại, là quân đội. Người áo đen thủ lĩnh nhìn qua muốn lần nữa bắn tên Trần Hạo, biết hắn không có cơ hội giết chết Vương Thân Hải. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, chúng ta rút lui. Hắn biết, nếu là hắn không rút lui, vậy bọn hắn đều được lưu lại. Chỉ có thể hung tợn trừng Vương Thân Hải một chút, chật vật chạy trốn. Giết. Những binh lính kia xông tới thời điểm, người áo đen thủ lĩnh lại đã sớm mang theo bọn hắn, lách vào một bên trong hẻm nhỏ, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Không cần đuổi. Trần Hạo nói ra. Hắn biết đến đây tập sát Vương Thân Hải, khẳng định là vị kia người. Coi như không phải, cũng là Hắc Hổ Bang người. Nếu là vị kia, tự có hoàng đế ứng đối. Nếu là Hắc Hổ Bang, tin tưởng trải qua việc này đằng sau, Vương Thân Hải khẳng định cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Vương đại nhân. Trần Hạo cưỡi ngựa, đi vào Vương Thân Hải bên người, xuống ngựa đem hắn đỡ lên nói ra, người vẫn tốt chứ? Ta không sao. Vương Thân Hải đỏ mặt, hắn vừa mới thế nhưng là sợ kẻ ra quần. Mà Trần Hạo cũng ngửi thấy mùi vị đó. Ta đi xe ngựa đổi quần áo một chút, ngươi giúp ta lưu ý, đừng để người khác đi vào. Tốt. Trần Hạo bất đắc dĩ. Đồng thời, để các binh sĩ xử lý một chút thi thể, cũng bảo hộ Vương Thân Hải xe ngựa. Vương Thân Hải thay đổi quần áo đằng sau, lúc này mới từ trong xe ngựa xuống tới. Không lâu sau đó, Lưu Bộ Đầu cùng Lưu Bộ Đầu cũng mang theo đại lượng bộ khoái, đi vào xảy ra chuyện khu phố. Đồng thời, phong tỏa khu phố bốn phía, hạn chế nhân viên xuất nhập. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Lưu Bộ Đầu bỏ Nhật Bản bộ đầu lúc đầu tại thi hành nhiệm vụ. Đột nhiên biết được Vương Thân Hải gặp phải ám sát, tranh thủ thời gian liền dẫn người đến rút. Ta hiện tại không sao. Vương Thân Hải nhìn thấy bọn họ hai vị, hít sâu một hơi, nói ra. Đại nhân, là ai làm? Lưu Bộ Đầu có chút tức giận nói ra. Lại có người dám ám sát Vương Thân Hải, quả thực là đang tìm cái chết. Đặc biệt là, bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất từng đống thi thể, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là Vương Thân Hải thân vệ à, những thân vệ này thực lực đều tại bọn hắn những bộ khoái này phía trên, liền ngay cả bọn hắn đều bị giết. Đó có thể thấy được, hung thủ kia thực lực cũng rất mạnh. Cái này các ngươi không cần phải để ý đến, trước xử lý một chút những thi thể này, cho ta biết người nhà, đem bọn hắn mang về, cực kỳ an táng. Vương Thân Hải ai thán một tiếng. Lần này, nếu không phải những hộ vệ này ngăn cản, lại thêm Trần Hạo tới kịp thời, chỉ sợ hắn giữ nhiều lành ít. Là, đại nhân. Hai vị bộ đầu cũng không nói thêm lời, tranh thủ thời gian dựa theo mệnh lệnh của hắn đi làm. Vương đại nhân, ngài không có ý định trở về sao? Trần Hạo tò mò hỏi. Ta muốn đi tìm một cái Thiên Cơ Lâu lâu chủ. Vương Thân Hải lắc đầu, cười khổ nói. A, ngươi có muốn hay không đi? Vương Thân Hải đột nhiên nhìn về phía Trần Hạo, nếu có hắn tại, chính mình cũng sẽ an toàn hơn một chút. Cái này, được chưa? Trần Hạo cũng biết Thiên Cơ Lâu đã sớm hiếu kỳ địa phương kia. Ân, vậy chúng ta cùng đi chứ? Đi. Thế là, Vương Thân Hải tại Trần Hạo mang theo một đội binh lính tinh nhuệ dưới hộ vệ, tiến về Thiên Cơ Lâu. Chương 1815 hối hận quyết định, Vương đại nhân muốn cho Hạ Dận. Chương 1815 hối hận quyết định, Vương đại nhân muốn cho Hạ Dận Thiên Cơ Lâu. Vương Thân Hải nói ra, Trần thống lĩnh, đưa ngươi thủ hạ đều ở lại bên ngoài, hai chúng ta đi vào.
Ân.
Trần Hạo cũng không thích hợp mang theo nhiều binh lính như thế đi vào, liền gật gật đầu, để bọn hắn ở bên ngoài chờ lấy. Sau đó, hắn đi theo Vương Thân Hải phía sau, tiến vào Thiên Cơ lâu bên trong. Vương Thân Hải nhìn lướt qua, bên trong bố trí như trước. Ngược lại là Trần Hạo, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, đánh giá bốn phía hết thảy. Trong này chính là Thiên Cơ lâu, thật sự là đủ lớn, rất rộng rãi. Trần Hạo nhìn qua bốn phía trống rỗng, duy chỉ có phía trước có một cái bàn, trước bàn còn ngồi một người. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xuống trên người hắn, cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Lý lâu chủ. Vương Thân Hải đối với Lý Thái Hành tràn đầy kính sợ, thi lễ nói ra.
Ân.
Lý Thái Hành vươn tay, ra hiệu bọn hắn tọa hạ. Lý lâu chủ, vị này là Thành Tây Trần thống lĩnh, lần này ta dẫn hắn đến, có nhiều cái dày, tính xin thứ lỗi. Lý Thái Hành đối với Vương Thân Hải thái độ biến hóa, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngồi đi. Lý Thái Hành vươn tay, ra hiệu nói.
Đa tạ Lý lâu chủ.
Hai người đều ngồi xuống.
Nói đi, lần này cần làm chuyện gì?
Lý Thái Hành gặp Vương Thân Hải tâm cảnh, tựa hồ có chút phức tạp. Mà Trần Hạo, thì càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Vương Thân Hải nghĩ nghĩ, nói Lý lâu chủ, lần này đến đây, một là đến nói lời cảm tạ, nếu không có Lý lâu chủ, đua ta nào đó cũng sẽ không có hôm nay. Nói, hắn đem một chồng ngân phiếu lấy ra ngoài, cũng nói đây là ta tạ lễ. Lý Thái Hành cũng không khách khí, đưa chúng nó thu xuống tới. Vương Thân Hải cho không ít, chừng 20 vạn lượng. Mà Trần Hạo nhìn thấy đằng sau, lại hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Thân Hải sẽ như thế hào phóng, vậy mà cho Lý Thái Hành nhiều như vậy ngân phiếu.
Tốt, rất tốt.
Gặp Lý Thái Hành hài lòng, Vương Thân Hải cũng thở dài một hơi, cũng nói Lý lâu chủ, lần này đến đây còn có một chuyện muốn hỏi.
Nói đi.
Vương Thân Hải nhìn thoáng qua Trần Hạo. Trần Hạo liền vội vàng đứng lên, muốn đi đến nơi xa đi, tránh cho nghe được giữa bọn hắn nói chuyện. Nhưng là, Vương Thân Hải lại ngăn cản, "Trần thống lĩnh, ngươi cũng có thể nghe một chút, Lý lâu chủ thật rất lợi hại.
Có đúng không?"
Trần Hạo ngược lại là một bộ xem thường bộ dáng. Đối với cái này, Vương Thân Hải cũng không có làm ra bất kỳ giải thích gì.
"Lý lâu chủ, ta muốn hỏi một chút, ta sau đó phải nên làm như thế nào?"
Nói, lại giao ra 1000 lượng ngân phiếu, làm phí tổn. Lần này, hắn đối mặt địch nhân, thế nhưng là 10 phần đáng sợ, một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục. Đối với cái này, Lý Thái Hành nói ra, "Yên tâm, sau đó ngươi chỉ cần hài lòng mà vì liền có thể, không có cái gì an toàn có thể lo lắng, ngược lại là muốn phòng tiểu nhân tính toán." Vương Thân Hải sau khi nghe xong, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Đa tạ Lý lâu chủ."
Mà sự thật chính như Lý Thái Hành nói tới một dạng. Thái thượng hoàng phái đi ra thanh lý mất Vương Thân Hải sát thủ, bởi vì Trần Hạo xuất lĩnh quân đội xuất hiện, dẫn đến nhiệm vụ thất bại đằng sau, Thái thượng hoàng liền không có ý định lại giết chết Vương Thân Hải. Bởi vì hắn cũng minh bạch, hoàng đế tại bảo đảm Vương Thân Hải. Nếu là hắn dám lại đối với Vương Thân Hải xuất thủ, vậy hoàng đế cũng không để ý mượn cơ hội thanh trừ hết hắn một chút lực lượng. Cho nên, không có khả năng lại ám sát Vương Thân Hải. Cho nên, chỉ có thể ở phía sau, nghĩ biện pháp tính toán ra hỏa này, cũng đem hắn diệt trừ. Sau đó, Vương Thân Hải vừa nhìn về phía Trần Hạo, cũng nói Trần thống lĩnh, không bằng ngươi cũng tìm lâu chủ hỏi một chút.
Ta hỏi cái gì?
Trần Hạo cảm giác, phía bên mình tựa hồ cũng không có cái gì tốt hỏi.
Trần thống lĩnh, bất cứ chuyện gì đều có thể.
Về phân phí tổn, ta có thể giúp ngươi ra.
Ha ha, được chưa?
Trần Hạo gặp Vương Thân Hải đều nói như vậy, tự nhiên cũng dựa theo hắn ý tứ mà đến.
Dù sao, không cần móc tiền của hắn.
Vậy ta hỏi một chút chúng ta bây giờ quốc gia tình huống, Lý lâu chủ thấy thế nào?
Trần Hạo tùy ý nói.
Vương Thân Hải trực tiếp im lặng.
Lý Thái Hành lại nhàn nhạt mở miệng nói, song hoàng tranh chấp, phải có một chết.
Lý Thái Hành lời này vừa nói ra, sắc mặt hai người đều là đại biến. Đặc biệt là Trần Hạo, hận không thể cho mình một bàn tay, để cho mình miệng tiện, thế mà đến hỏi nhạy cảm như vậy vấn đề.
Lời này nếu là truyền đi, chỉ sợ chính hắn đầu, cũng có khả năng đến mất rồi.
Lý lâu chủ, chớ có nói bậy tám đạo.
Trần Hạo tức giận đến đứng lên, nói ra.
Nói xong, lại cảm thấy không an toàn, nói tóm lại, ngươi hôm nay lời nói, ta không có nghe được.
Đúng đúng, ta cũng không nghe thấy.
Vương Thân Hải lau lau mồ hôi trên trán.
Đây là hắn có thể nghe nói.
Quả thực là mới vừa từ quỷ môn quan đi tới, lại phảng phất nhìn thấy Thái nãi nãi.
Lý Thái Hành đối bọn hắn phản ứng, khịt mũi coi thường.
Vừa mới hỏi thời điểm, vì cái gì không hảo hảo nghĩ rõ ràng đâu.
Cái này, chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ như thế kình bạo a.
Trần Hạo đơn giản muốn khóc tâm muốn chết đều có.
Vương Thân Hải cũng hối hận, sớm biết Trần Hạo như thế hổ, liền không nên móc tiền này.
Đi, hai vị đáp án đều có, bất quá, các ngươi cũng cần biết, tương lai cũng có khả năng cải biến.
Đương nhiên, như toàn cải biến tương lai, đại giới cũng là to lớn, chỉ cần các ngươi có thể chịu đựng được, tự nhiên là đại nạn không chết, tất có hậu phúc.
Hai người nghe Lý Thái Hành lời nói, hai mặt nhìn nhau.
Đa tạ Lý lâu chủ.
Vương Thân Hải nói cảm tạ.
Không cần, các ngươi cũng là trả tiền.
Lý lâu chủ, như vậy chúng ta đi trước.
Ân.
Lý Thái Hành gật gật đầu. Vương Thân Hải lúc này mới mang theo Trần Hạo rời đi vị trí, rời đi Thiên Cơ lâu.
Đi tới Thiên Cơ lâu bên ngoài, Vương Thân Hải đối với Trần Hạo nói, chuyện hôm nay, Thiết Mạc đối ngoại nói lên, bất luận kẻ nào cũng không thể, nếu không hai ta tính mệnh khó đảm bảo.
Yên tâm, ta hiểu được.
Trần Hạo cũng có chút sợ hãi, nói ra.
Bọn hắn sau khi đi ra, Trần Hạo trước đem Vương Thân Hải đưa đến nha môn,
chính hắn cũng trở về thành Tây trong binh doanh.
Về phần tại Lý Thái Hành chỗ biết được bất cứ tin tức gì, bọn hắn không nhắc tới một lời.
Mà vì chuyển di lực chú ý, Vương Thân Hải tăng thêm đại lượng bộ khoái, đối với Hắc Hổ Bang sự kiện sâu hơn điều tra. Hắn không làm gì được vị kia, nhưng là
hắn lại đem tất cả sổ sách đều tính tại Hắc Hổ Bang trên thân. Trong lúc nhất thời, đại lượng bộ khoái xuất động, bốn chỗ tìm kiếm Hắc Hổ Bang tin tức. Rốt cục, có người đem gặp qua Hắc Hổ Bang nhân viên tin tức nói cho Vương Thân Hải. Vương Thân Hải không nói hai lời, liền phái ra rất nhiều nhân viên tiến đến bắt. Cuối cùng, Vương Thân Hải tại trong một chỗ biệt mật tìm tới thụ thương Nhu Thông, đồng thời đem hắn tóm lấy, giải cứu những cái kia bị vây ở người ở đó. Thuận thế cũng bắt lấy không ít Hắc Hổ Bang bỏ trốn nhân viên, cũng hung hăng đem bọn hắn giáo huấn một trận. Lần này, Vương Thân Hải cũng rốt cục xả được cơn giận. Về phần đối với vị kia trả thù, hắn một chút ý nghĩ cũng không dám có. Cho nên, xui xẻo chính là Nhu Thông, cùng những cái kia còn sót lại Hắc Hổ Bang thành viên. Đặc biệt là Nhu Thông, bởi vì hắn lúc đầu chân liền bị thương, cho nên Vương Thân Hải đối với hắn áp dụng tinh thần tàn phá. Lại ngoài ý muốn từ trên người hắn, có không tưởng tượng được thu hoạch. Mà thu hoạch này cũng đem đến giúp hoàng đế đại ân. Chương 1816 củ khoai nóng bỏng tay nhất định phải đưa ra ngoài, chương 1816 củ khoai nóng bỏng tay nhất định phải đưa ra ngoài, các ngươi không có khả năng giết ta, nếu không, thái thượng hoàng sẽ không bỏ qua các ngươi. Trong phòng thẩm vấn, Nhu Thông đã bị giày vò đến quá sức, cả người tóc tán loạn, quần áo không chỉnh tề, chật vật không thôi. Trước đây không lâu, hắn đầu tiên là bị giam tại 1 mét vuông tiểu hắc trong phòng, tiếp lấy lại để cho hắn nghe các loại thẩm vấn phạm nhân đằng sau, phạm nhân phát ra khủng bố tiếng kêu thảm thiết. Ở các loại tra tấn phía dưới, hắn đã sớm tinh thần sụp đổ. Cho nên, khi Vương Thân Hải thẩm vấn hắn thời điểm, hắn liền nói ra lời như vậy. Thái thượng hoàng, Vương Thân Hải nao nao. Hắn nghĩ tới căn cứ điều tra của hắn, đó chính là Nhu Thông cùng Hắc Hổ Bang tựa hồ không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nhưng Hắc Hổ Bang lại đối với Nhu Thông 10 phần coi trọng, thậm chí hữu cầu tất ứng tình trạng. Thậm chí, Nhu Thông còn để Hắc Hổ Bang đối với Thiên Cơ Lâu ra tay. Mà cái này, hay là bởi vì Lý Gia mời hắn xuất thủ. Cái này Nhu Thông có gì đó quái lạ, từ điều tra đến xem, chính là một người bình thường. Thế nhưng là, tại Hắc Hổ Bang địa vị lại hết sức đặc thù, thậm chí có thể điều động Hắc Hổ Bang người hỗ trợ đối phó Lý Lâu Chủ. Cái này tại Vương Thân Hải xem ra, 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, gia hỏa này chuyện gì cũng không làm, lại không lo ăn uống, nhưng bởi vì tính cách cùng tướng mạo nguyên nhân, cũng một mực không có chiếm được nàng dâu. Bởi vậy, từ trong điều tra của hắn, cũng phát hiện Nhu Thông tính cách phát sinh biến hóa. Ưa thích trang bức, ngụy trang thành người khác nhau, thể nghiệm cuộc sống khác. Nhưng bây giờ hắn, tựa như là một cái chó vẫy đuôi mừng chủ chó sủ. Ngươi là ai? Vì cái gì Thái Thượng Hoàng sẽ bảo đảm ngươi? Vương Thân Hải thần sắc nghiêm túc hỏi. Ta cũng không biết, dù sao, ta chính là người của Thái Thượng Hoàng, ngươi tốt nhất thả ta. Nhu Thông tức giận đạo. Cái này khiến Vương Thân Hải càng buồn bực hơn. Hắn nghĩ quyết định đem cái này đặc thù ra hỏa đưa lên. Dù sao, hắn đột nhiên nghĩ đến Lý Thái Hành lời nói. Song Hoàng tranh chấp, phải có một chết. Hắn cũng không muốn tham gia đến trong đó, chỉ cần dính đến Thái Thượng Hoàng, hoặc là Hoàng đế, nhất định phải tranh thủ thời gian thoái thác. Đây chính là khoai lang bỏng tay. Đi, bản quan minh bạch. Vương Thân Hải đã có xử lý biện pháp của hắn. Cái này Nhu Thông, không có khả năng giao cho mình lại thẩm tra tiếp. Dính đến Thái Thượng Hoàng, hay là giao cho Hoàng đế đi. Hắn liền giơ tay, đưa tới bên người một tên bộ khoái. Nhanh đi thông báo một chút Trần Thống Lĩnh, để hắn đến chuyến nha môn. Là. Bộ khoái nhanh chóng rời đi. Không lâu sau đó, trong nha môn, Lý Thống Lĩnh người khoác khôi giáp, một tay khoác lên trên cán đao, đi vào nha môn. Hắn đi tới đại đường chỗ, nhìn thấy Vương Thân Hải. Vương đại nhân, ngài gọi ta đến có chuyện gì? Trần Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Thân Hải. Vương Thân Hải vội vàng từ trên chỗ ngồi xuống tới, vội vàng đi tới Trần Hạo bên người. Hắn phất tay, lui tả hữu. Ta bắt một người, người này rất đặc thù, dính đến Thái Thượng Hoàng. Trần Hạo một bên nghe, một bên gật đầu. Nghe tới Thái Thượng Hoàng thời điểm, chợt lui về phía sau mấy bước. Hiển nhiên, tại Thiên Cơ Lâu bị hù dọa bóng ma, còn không có từ trên người hắn tán đi. Vương đại nhân, ngài chớ có hại ta, ta thế nhưng là ngài ân nhân cứu mạng a. Trần Hạo hiện tại trong đầu, thỉnh thoảng tiểu gì cũng sẽ hiện một câu kia Song Hoàng một hồi, phải có một chết. Mỗi khi nghĩ đến này, đều để hắn lông tơ dựng thẳng, ngủ đều không có ngủ ngon. Loại chuyện này nếu là chuyện đi, khám nhà diệt tộc đều là có khả năng. Yên tâm đi, Trần Thống Lĩnh, lần này ta chỉ là biết hắn cùng Thái Thượng Hoàng có quan hệ, những chuyện khác hoàn toàn không biết. Dính đến hoàng gia tôn nghiêm, chúng ta những này tiểu quan đâu để ý nổi. Trần Hạo thở dài một hơi, vừa nghi ngờ mà hỏi thăm, vậy ngài gọi ta đến là vì chuyện gì? Rất đơn giản, ta muốn để cho ngươi đem hắn bí mật giao cho bệ hạ. Giao cho bệ hạ? Trần Hạo hơi sững sờ. Cái này không, bệ hạ cùng vị kia quan hệ trong đó tồn tại vấn đề, chúng ta là không dám thẩm vấn Nhu Thông. Nhưng là bệ hạ bên kia liền không có cố kỵ này. Nếu như chúng ta đem hắn giao đi qua, cũng cho thấy quyết tâm, bệ hạ nhất định cũng sẽ thật cao hứng, tán thành cố gắng của chúng ta. Tại Vương Thân Hải một phen thuyết phục phía dưới, Trần Hạo cũng minh bạch Vương Thân Hải dụng tâm lương khổ. Ta hiểu được. Trần Hạo trầm giọng nói. Hắn hít sâu một hơi, Nhu Thông là nhất định phải giao cho bệ hạ, đồng thời cũng cho thấy bọn hắn tôn trọng hoàng gia sự tình, cũng tuyệt đối sẽ không can thiệp. Kể từ đó, mặc dù Song Hoàng chi tranh phải có một chết ngoài ý muốn truyền ra, bọn hắn cũng có thể bằng vào việc này chứng minh bọn hắn không phải loại kia nói hiệu nói bừa người. Tốt. Vương Thân Hải thật cao hứng, lại đang Trần Hạo bên người nói nhỏ một phen, người này mười phần trọng yếu, Trần Thống Lĩnh phải tất yếu chú ý cẩn thận, nếu là bị vị kia phát hiện, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho người. Yên tâm. Trần Hạo mặt lạnh lấy, nói ra, ta sẽ để cho người tới, có đến mà không có về. Tốt. Sau đó, Vương Thân Hải mang theo Trần Hạo tìm tới bị trói đứng lên, trong miệng cũng đút lấy bố, mặt cũng che lại Nhu Thông. Đây chính là, ta đem hắn giao cho ngươi, chuyện còn lại liền là của ngươi sự tình. Ta biết. Trần Hạo liền dẫn binh sĩ đem Nưu Thông cho mang đi. Nưu Thông rời đi nha môn đằng sau, Vương Thân Hải cũng thở dài một hơi. Khối này củ khoai nóng bỏng tay, rốt cục đưa ra ngoài. Vương Thân Hải thầm nghĩ lấy, cũng quay trở về nha môn. Một bên khác, Nưu Thông bị bắt, nhưng bởi vì Hắc Hổ ba người đều bị diệt sạch sẽ, hoặc là bị bắt xong, biết được tin tức này người cũng không nhiều. Thế nhưng là, cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Một tên tử trong cung tới thái giám, Chính Thông Lệ đang âm thầm quan sát. Thế nhưng là, hắn đi vào Nưu Thông chỗ ở lúc, lại phát hiện nơi này đã sớm người đi nhà trống. Hắn lập tức cảm thấy không ổn, hỏa tốc trở về trong cung. Không lâu sau đó, Thái thượng hoàng biết được việc này, sắc mặt tái xanh, nói Hắc Hổ bang đám kia ngu xuẩn, bị diệt đến nhanh như vậy, cũng không tốt tốt dàn xếp một chút hắn. Bệ hạ, hắn vô cùng có khả năng bị nha môn bắt đi, thái giám nói ra. "Ân, ngươi tranh thủ thời gian phái người đi nha môn tra một chút, nhìn xem nha môn bên kia phải chẳng có tin tức của hắn, có lời nói muốn chuẩn bị nghị cách cứu viện, tóm lại, tuyệt đối không thể để cho hắn xảy ra ngoài ý muốn." "Là, bệ hạ, nô tỳ cái này đi." "Ân." Thái giám lui ra ngoài, Thái thượng hoàng sắc mặt lại trở nên âm tình bất định. "Chỉ tiếc, kẻ này, ai nhưng bất kể như thế nào, hắn chính là hắn sau cùng đường lui, hắn tuyệt đối không xảy ra chuyện gì." Tại hắn lo lắng, ở trong cung đi qua đi lại lúc, Trần Hạo đã sắp xếp nhân viên, ngụy trang một phen, bắt đầu đem Nưu Thông mang đến trong cung. Mà sớm biết được tin tức hoàng đế, đang có chút nghi hoặc. Trần Thống Linh đưa một người tới, hoàng đế hỏi thăm thiếp thân thái giám. "Không sai, bệ hạ thiếp thân thái giám hồi đáp." "Có biết vì sao?" hoàng đế truy vấn. "Bẩm bệ hạ, dính đến thái thượng hoàng, hắn không tốt tự mình hỏi đến, muốn mời bệ hạ định đoạt." "Ha ha," hoàng đế trong ánh mắt hiện lên dị sắc, ngược lại là thông minh. Cái này khiến vị này hoàng đế đối với Trần Hạo có chút thay đổi cách nhìn. Chương 1817 Thái thượng hoàng con riêng. Công chúa trộm ra cung. Chương 1817 Thái thượng hoàng con riêng. Công chúa trộm ra cung. Trần Hạo đem Nưu Thông giao cho hoàng đế đằng sau, liền rời đi. Đồng thời giao cho hoàng đế còn có liên quan tới bọn hắn điều tra đến Nưu Thông hết thảy tin tức. Hoàng đế hiển nhiên cũng nhìn ra vấn đề, lập tức tới hứng thú nâng hậu. Bất quá, chuyện sau đó cũng không phải là Trần Hạo nghĩ muốn hiểu rõ. "Trần thống lĩnh, làm rất tốt. Chấp đối với chuyện này hết sức cảm thấy hứng thú." "Bệ hạ, là bệ hạ phân ưu, đây là mạt tướng bổn phận." "Ân, vương đại nhân cũng làm rất tốt, đợi việc này tra ra, chấm tự sẽ có thưởng." "Tạ bệ hạ." "Trần thống lĩnh, ngươi đi về trước đi." "Là, bệ hạ." Trần Hạo rời đi hoàng cung, tiến về nha môn. Hắn đem tin tức nói cho Vương Thân Hải, cũng làm cho Vương Thân Hải hết sức cao hứng lựa chọn của mình. "Chúng ta muốn hay không lại đi bái phỏng Lý lâu chủ?" Trần Hạo liền vội vàng lắc đầu, "Không cần, ta cảm thấy chúng ta bây giờ trọng yếu nhất hay là xử lý Hắc Hổ bang ảnh hưởng." Đối với Vương Thân Hải cảm giác mình có chút xúc động, nghĩ đến Lý Thái Hành sự tình, trong lòng cũng của hắn có dự định. "Đi." "Ân." Mà lúc này, một tên thái giám lặng lẽ đi tới nha môn. Hắn nương tựa theo thực lực tuyệt đối, chui vào đằng sau, rất nhanh lại rời đi. Vậy mà cũng không có. Chẳng lẽ hắn hư không tiêu thất? Tên thái giám này bất đắc dĩ, chỉ có thể trở về trong cung, đem tin tức nói cho Thái thượng hoàng. Nhưng Thái thượng hoàng biết được việc này, mười phần phẫn nộ. "Tìm, nhất định phải tìm tới hắn." "Là, bệ hạ." Thái giám bị giật nảy mình, liền cũng lui ra ngoài tiếp tục tìm kiếm Nưu Thông hạ lạc. Mà hoàng đế cũng tại lúc này, phái người tra hỏi Nưu Thông. Bọn hắn vị trí cũng mười phần phong bế, nơi này là hoàng đế chính mình dùng để giam giữ thẩm vấn phạm nhân địa phương. Đương nhiên, nơi này tác dụng chính là nhằm vào thái thượng hoàng tương quan phạm nhân. Những phạm nhân khác, hắn cũng sẽ không thao lòng này. Tựa như hiện tại, hắn muốn thẩm vấn chính là Nưu Thông. Dính đến hoàng gia, hắn dự định phải thật tốt hiểu rõ một phen. Giờ phút này, Nưu Thông bị trói tại trên một cái ghế, không cách nào động đậy. "Nưu Thông," hoàng đế quát lạnh một tiếng, hỏi: "Bệ hạ tha mạng a, thảo dân cái gì cũng không có làm a?" Nưu Thông muốn quỳ xuống đến, nhưng là làm sao bị trói lấy, hắn căn bản là không có cách quỳ xuống đến. Mà lại, hắn xác thực không có làm qua chuyện gì xấu, bởi vì hắn bản thân liền không có bao lớn bản sự, còn rất nhát gan. Nhưng là, hắn thường xuyên sai sử Hắc Hổ bang, giúp hắn làm không ít chuyện xấu. "Nói đi, ngươi vì cái gì nói mình cùng Thái thượng hoàng có quan hệ?" Hoàng đế không để ý tới hắn cầu xin tha thứ, lạnh lùng hỏi. Đối mặt hoàng đế, đặc biệt là mang đến cho hắn uy áp, để hắn thậm chí có một loại cảm giác không thở nổi. "Bệ hạ." Nưu Thông thậm chí muốn khóc tâm muốn chết đều có. "Cái này là có người nói cho ta biết, hắn nói ta cùng Thái thượng hoàng có quan hệ." "Là ai?" Ta không biết hắn, nhưng là nghe hắn thanh âm, ta cảm giác là một tên thái giám. Hắn để cho ta đi tìm Hắc Hổ bang bang chủ Thiết Huyền, báo lên tên của mình liền biết. Cũng liền từ đó về sau, Hắc Hổ bang một mực tại giúp đỡ ta. Bất quá, bọn hắn không để cho ta gia nhập Hắc Hổ bang, nói cái gì Hắc Hổ bang không xứng, lại để cho chính ta hảo hảo mà tại đế đô chơi. Nếu có chuyện gì, đều có thể tìm bọn hắn là được. Thảo dân tại đế đô vẫn luôn không có tổn thương qua ai. "Ô, bệ hạ, ta thật cái gì cũng không có làm a." Nưu Thông tại hoàng đế trước mặt, cái gì đều trực tiếp bàn giao. Kỳ thật, tại gặp Vương Thân Hải thời điểm, hắn cũng nghĩ bàn giao đây hết thảy. Làm sao? Vương Thân Hải không để cho hắn nói thêm gì đi nữa, thậm chí lấp một tấm vải đến trong miệng của hắn, để hắn nói không ra lời. Cái này không, làm hoàng đế để ra nghi vấn hắn thời điểm, hắn dứt khoát liền một cái soạn tất cả đều nói ra. Hoàng đế nghe Nưu Thông nói tới hết thảy, gặp lại hắn tuyệt không giống như là bộ, trong lòng minh bạch, nhìn qua không giống như là nói láo. Bất quá, cái này Nưu Thông đến cùng là người phương nào? Vậy mà cùng phụ hoàng thân cận như thế. Thái giám, có phải hay không là phụ hoàng bên người thiếp thân thái giám? Hoàng đế trong lòng đã có một loại cổ quái suy nghĩ. Hắn lại cẩn thận quan sát đến Nưu Thông, vậy mà phát hiện, hắn vậy mà cùng Thái thượng hoàng tướng mạo có chút chỗ tương tự. Lập tức, trong lòng của hắn giật mình, không thể nào. Hoàng đế nghĩ nghĩ, từ khi lên làm hoàng đế đằng sau, bên người huynh đệ chết thì chết, giáng chức, bây giờ đã không có một cái huynh đệ có thể uy hiếp được hắn đế vị. Có thể cái này đột nhiên xuất hiện Ngưu Thông, chẳng lẽ lại lao bất tử còn ẩn giấu một cái? Hoàng đế cái kia dọa người giống như ánh mắt rơi xuống Ngưu Thông trên thân. Ngưu Thông vừa vặn đối đầu hoàng đế ánh mắt, bị dọa đến đũng quần đều đái ra. Vậy hạ tha Thảo Dân đi, Thảo Dân cái gì cũng không phải, ngài coi như Thảo Dân là một đống phân thả đi. Thời khắc này Ngưu Thông đã thành chim sợ cánh cong. Ha ha. Hoàng đế thu liễm cái kia đáng sợ ánh mắt, mang theo ánh nắng mê người giống như dáng tươi cười, cười nói, ngươi xem một chút ngươi, đều dọa thành dạng gì. Ngươi tới, cho hắn ăn ngon uống sướng cùng bái, đừng để hắn chết. Hoàng đế nói xong, đứng dậy liền rời đi. Hắn cũng không định cứ như thế mà buông tha Ngưu Thông, nhưng cũng không có dự định tùy tiện giải quyết hắn. Hắn có càng sâu xa hơn ý nghĩ. Đêm nay, hoàng đế phái ra bên người số lớn ám vệ, từ trong hoàng cung lặng yên không một tiếng động rời đi, tiến về các nơi. Mà giờ khắc này Thiên Cơ lâu cũng nên đón mới khách nhân. Tiểu thư, nơi này chính là Thiên Cơ lâu. Ân. Tại Thiên Cơ lâu bên ngoài, đứng đấy hai vị tuổi vừa mới 15-16 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ bên trái thân mang xanh nhạt thêu hải đường mềm yên la váy, mày liễu bên dưới linh động hai mắt, môi son hơi bệnh, khí chất quý khí ưu nhã. Bên phải thiếu nữ mặc màu xanh biết vải thô đoàn đả, và áo ống tay áo lam bên cạnh trắng bệnh. Tóc săn búi tóc cắm một châm, toái phát rủ xuống, màu lúa mì da thịt tràn đầy thân thiết hiền hòa, giơ tay nhấc chân hiển thị rõ nhanh nhẹn. Tiểu thư, chúng ta thật muốn tới chỗ như thế sao? Đương nhiên rồi. Thế nhưng là, vạn nhất Thiên Cơ lâu lâu chủ thật có thể nhìn thấu thân phận của chúng ta làm sao bây giờ? Không có việc gì, điều này nói rõ hắn là thật là có bản lĩnh. Thế nhưng là được rồi, Bình Nhi ngươi cũng đừng nghĩ nhiều lắm, chúng ta đi vào đi. Cái này gọi Bình Nhi thị nữ, nhìn thấy nhà mình tiểu thư đã đi vào, nàng nội vàng cũng đi theo. Hai tên thiếu nữ tiến vào Thiên Cơ lâu bên trong lúc, thuận tiện kỳ địa đánh giá chống trải Thiên Cơ lâu nội bộ. Tiểu thư, bên kia có người. Bình Nhi lôi kéo thiếu nữ ống tay áo, thấp giọng nói ra. A, ở nơi nào? Thiếu nữ ánh mắt nhìn phía Bình Nhi hy vọng phương hướng, nàng cũng chú ý tới Lý Thái Hành tồn tại. Trời ạ, thật xuất khí nam tử. Thiếu nữ hai mắt nổi lên mông lung, cảm giác nam tử trước mắt so với nàng phụ thân còn muốn đẹp trai. Đi, chúng ta đi qua. Thiếu nữ lập tức hào hứng càng dày đặc, đi tới bên bàn, chưa đợi Lý Thái Hành nói chuyện, liền ngồi xuống. Nàng ngồi xuống về sau, hai tay nâng cái má, tò mò đánh giá Lý Thái Hành, không có chút nào đem chính mình xem như ngoại nhân cảm giác. Bình Nhi cũng không dám tỏa hạ, mà là tròng mắt đứng tại thiếu nữ sau lưng, đồng thời cũng có chút gương mặt phiếm hồng choáng, thỉnh thoảng len lén liếc một cái Lý Thái Hành, chỉ là dẫn đến gương mặt càng ngày càng đỏ, thậm chí đỏ đến như cái táo đỏ. Chương 1818 công chúa tới cửa, nhìn khách khách đến tham sạn và ở. Chương 1818 công chúa tới cửa, nhìn khách khách đến tham sạn và ở. Vị cô nương này có thể có chuyện gì? Lý Thái Hành cũng không ghét một loại này như quen thuộc thiếu nữ, mà lại tính cách của nàng cũng bị Lý Thái Hành thấy nhất thanh nhị sở, đối với một loại này đơn thuần đáng yêu nữ hải, hắn cũng sẽ không quá hà khắc cái gì, ngược lại là tương đối bao dung. Ngươi là Thiên Cơ lâu lâu chủ? Không sai. Ngươi có thể gọi ta thiếu nữ dừng lại một chút, cặp kia linh động đôi mắt chuyển động một chút, lại nói ngươi không phải Thiên Cơ lâu lâu chủ sao? Vậy ngươi biết thân phận của ta không? Ân. Vậy ngươi nói một chút, mau nói. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy chờ mong. Lý Thái Hành thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng, ngươi là Nguyệt Thanh công chủ Lâm Ân, hoàng đế sủng ái nhất tiểu công chúa, còn có ngươi thị nữ Bình Nhi. Lý Thái Hành lập tức liền nói rõ hai nữ thân phận. Lâm Ân lại mặt mũi tràn đầy vui mừng. Bình Nhi cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Lý Thái Hành thật đúng là nhận biết nàng bọn họ. Nhưng nàng lại có thể khẳng định, hôm nay là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thái Hành. Hắn là thế nào nhận ra các nàng? Đây là làm sao làm được? Từng cái nghi vấn hiện lên ở Bình Nhi trong đầu, làm sao Bình Nhi não dung lượng có hạn, rất nhanh liền đứng máy, cái đầu nhỏ ở một bên phảng phất bắt đầu bốc lên khói trắng. Thật thông minh. Lâm Hân lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Lâu chủ, ngươi tên gì?" "Lý Thái Hành, ngươi có thể xưng hô ta là Lý lâu chủ." "Ân, Lý lâu chủ, ngươi tốt, lần này xuất cùng là nghe nói đế đô có một chút chuyện thú vị phát sinh. Ta cũng là vụng trộm chạy đến, cũng nghe đến liên quan tới các ngươi Thiên Cơ lâu một chút tin tức. Ta rất hiếu kỳ, ngươi có thể dự đoán được tương lai sao?" "Có thể." "Vậy ngươi thật có thể tìm người?" "Cũng có thể." Lâm Hân thấy thế cũng mười phần cao hứng, "Vậy ta cần bỏ ra cái gì? Không biết Nguyệt Thành công nói là muốn hỏi tương lai hay là muốn tìm người?" "Ta muốn tìm người." Lâm Hân do dự một chút đằng sau, nói ra, "Tìm ai?" "Mẫu thân của ta thuộc phi Dương thị." "Tốt, cho ta một kiện đồ vật quý giá, ta mới có thể cho nói cho ngươi." "Tốt." Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút Lý Thái Hành có thể hay không nói được thì làm được, cũng liền không khách khí chút nào lấy xuống trên người một viên ngọc bội, đưa cho Lý Thái Hành. "Lý lâu chủ, ngươi nhìn cái này có thể không?" Lý Thái Hành sau khi nhận lấy, quan sát một chút, cũng nói có thể. Sau đó, đưa nó nhận lấy. "Lý lâu chủ, vậy bây giờ có thể nói cho ta biết, mẫu thân của ta ở nơi nào?" "Thục phi là bệ hạ thích nhất nữ nhân, nhưng là, cũng là bệ hạ hối hận nhất nữ nhân. Hối hận không có hảo hảo bảo hộ nàng, dẫn đến đã mất đi nàng. Mà cũng bởi vậy, Lâm Hân mới có cơ hội trở thành hoàng đế sủng ái nhất nữ nhi." "Lý lâu chủ, đây là ý gì?" Lâm Hân nghe xong Lý Thái Hành lời nói, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lý Thái Hành. Lý Thái Hành nhàn nhạt mở miệng nói, "Thục phi đã không tại nhân thế." "Cái gì?" Lâm Hân lúc này đứng lên, nói, "Không có khả năng, phụ hoàng nói, mẫu phi mất tích, làm sao có thể là không tại nhân thế? Người phụ hoàng nói không sai, trên thực tế, hắn cũng không biết Thục phi đã chết, chỉ nói là lúc trước vì bảo đảm hắn, cùng mình thất lạc.
Không, không thể nào.
Kỳ thật, không chỉ có là ngươi không tiếp nhận, ngươi phụ hoàng cũng giống vậy không tiếp nhận.
Không, tại sao có thể như vậy?
Tình huống lúc đó 10 phần nguy hiểm, người mẫu phi vì cứu ngươi phụ hoàng, dẫn đi những cái kia người truy sát. Hiện tại, còn có một vị người sống sót, nếu như ngươi có thể tìm tới hắn, có lẽ liền có thể biết càng nhiều tin tức.
Còn có một vị người sống sót.
Đối với...
Tốt, phiền phức Lý Lâu chủ nói một chút, ta muốn đi tìm hắn.
Vô luận như thế nào, chính mình mẫu phi sự tình, nàng đều muốn tra rõ ràng.
Ân, bất quá, ngươi một mình tiến đến, sợ là gặp nguy hiểm.
Ân. Điểm này, ngược lại là đem Lâm Hân cho làm khó.
Lần này chính mình vụng trộm đi ra, cũng không có mang hộ vệ, bên người cũng chỉ có Bình Nhi.
Nhưng Bình Nhi cũng là một tên thị nữ, một chút sức chiến đấu đều không có.
Đột nhiên, ánh mắt của nàng rơi xuống Lý Thái Hành trên thân, ánh mắt sáng lên, nói Lý Lâu chủ, nếu không ngài giúp ta một chút, ta có thể xuất tiền.
Không cần.
Lý Thái Hành nói ta đi theo ngươi đi, sau đó một đoạn thời gian, Thiên Cơ Lâu không có khách nhân sẽ đến.
Lý Thái Hành cũng không muốn đợi tại Thiên Cơ Lâu bên trong.
Thật.
Lâm Hân 10 phần kinh hỉ.
Nếu là có Lý Thái Hành tại, vậy liền quá tốt rồi.
Sau đó, Lý Thái Hành làm một phen ngụy trang đằng sau, trở thành một gã hộ vệ bộ dáng, liền đi theo Lâm Hân, cùng rời đi Thiên Cơ Lâu.
Đồng thời, Thiên Cơ Lâu cửa cũng đóng lại.
A, Thiên Cơ Lâu làm sao đột nhiên đóng cửa?
Không biết, có phải hay không không có sinh ý?
Không thể nào, đoạn thời gian này, tới đây đều là đại nhân vật đâu.
Xác thực.
Tại bọn hắn kỳ quái thời điểm, Bình Nhi đi thuê một chiếc xe ngựa, sau đó, Lý Thái Hành đi theo Lâm Hân, Bình Nhi tiến về người sống xuất hiện tại ẩn cư địa phương.
Muốn ra khỏi thành sao?
Đối với...
Vậy liệu rằng thời gian quá dài?
Cần 3-4 ngày.
Lâm Hân có chút bận tâm, nghĩ đến chính mình là vụng trộm chạy đến, nếu để cho hoàng đế biết, chỉ sợ hắn đến lo lắng hỏng.
Nhưng nghĩ tới chính mình lưu lại thư, nàng nghĩ thầm, phụ hoàng hẳn là sẽ không lo lắng đi.
Sau đó, cũng liền không có lại đi suy nghĩ nhiều.
Bọn hắn thuận lợi ra khỏi thành, sau đó, tiếp tục đi tới.
Xe ngựa lại qua một đoạn thời gian, đột nhiên, phía ngoài xa phu nói ra, mấy vị khách nhân, lại hướng phía trước chính là Long Nhai Sơn.
Khách nhân muốn tại chỗ nào nghỉ ngơi?
Trên núi hay là Long Nhai Sơn phía ngoài bình nguyên?
Ngươi cảm thấy thế nào?
Ta cảm thấy ở trong núi đi, trong núi có một nhà khách sạn.
Vậy liền đi khách sạn.
Lâm Hân nghe được có khách sạn, nhân tiện nói.
Tốt.
Dòng này sườn núi rất lớn, đường núi cũng dài đằng đẵng, phải xuyên qua nơi này vừa lúc là đêm hôm khuya khoắt.
Sa phu lái xe ngựa, đi tới ban đêm, cũng đúng lúc đi tới một nhà trong núi khách sạn chỗ.
Nhìn khách đến thăm sạn.
Bình Nhi nhìn xem khách sạn danh tự, nói ra.
Tiểu thư, ta đi định phòng.
Bình Nhi nói ra.
Đi.
Lâm Hân gật đầu.
Mà Sa phu thì là đem xe ngựa ngừng đến chuyên ngừng địa phương, chăm sóc hòa thành sửa lại một chút xe ngựa.
Chỉ chốc lát sau, Bình Nhi thuê xong một gian phòng, cũng nói tiểu thư, mở tam gian phòng, Lý Lâu chủ mở gian, chúng ta mở gian, Sa phu mở gian.
Tốt.
Sau đó, nàng đem cửa phòng chìa khóa, giao cho Lý Thái Hành, còn có một thanh cho Sa phu.
Sa phu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình cũng có gian phòng ở đạt tạ khách nhân, chỉ là chúng ta xe ngựa.
Sa phu vốn là định ở trên xe ngựa, cũng đẹp mắt lấy xe ngựa.
Nhưng bây giờ, có gian phòng, vậy liền có thể nghỉ ngơi đến thoải mái hơn.
Thế nhưng là, hắn lo lắng xe ngựa bị trộm đi.
Yên tâm, trưởng quý nói, có chuyên môn trông coi. Không cần lo lắng.
Bình Nhi cười nói.
Cái kia tốt Sa phu lúc này mới thở dài một hơi.
Sau đó, bọn hắn tiến nhập trong khách sạn, tại lầu một trong đại sảnh, gọi tới tiểu nhị, điểm chút đồ ăn.
Mà lúc này, trong hắc ám, một chi cưỡi ngựa phỉ, chính hướng phía nhìn khách đến thăm sạn mà đến.
Chương 1819 mã phỉ làm giữ, gặp được kẻ khó chơi chương 1819 mã phỉ làm giữ, gặp được kẻ khó chơi đại ca, phía trước lại có một nhà khách sạn, gầy yếu nhưng lại khôn khéo bộ dáng mã phỉ lão nhị, kinh ngạc chỉ về đằng trước. Đám mã phỉ mượn bóng đêm, quả nhiên thấy phía trước nói đường bên cạnh xuất hiện một nhà khách sạn,
tự nhiên cũng nhìn thấy tại đèn lồng chiếu dọi xuống, khối kia viết nhìn khách đến thăm sạn chiêu bài.
Hắc, không nghĩ tới nơi này còn có một nhà khách sạn, nơi này chính là không có bất kỳ cái gì bảo vệ địa phương, nếu không, chúng ta đem khách sạn cho có chút to con mã phỉ lao tam, liếm liếm đầu lưỡi, mắt lộ ra hung quang, phản phất nhìn thấy trước mắt nhìn khách đến thăm sạn, hóa thân thành một tòa bảo sơn, chờ lấy bọn hắn đi cướp bóc giống như.
Mã phỉ lao đại vươn tay, hung hăng đập đến bên cạnh mã phỉ lao tam cái hốc, đau đến người sau ai u một tiếng.
Không đợi mã phỉ lao tam phản nàn, liền nghe đến mang theo một cái mắt đen che đậy độc nhãn long mã phỉ lão đại nổi giận mắng, ngu xuẩn, dám ở Long Nhai Sơn mở khách sạn, có thể không có bối cảnh. Chúng ta nếu là dám ra tay, làm không tốt chúng ta liền muốn lọt vào đến tiếp sau trả thù.
Đến đế đô trước đó, hắn đã điều tra qua đế đô một chút tình huống,
hắn tự nhiên cũng biết Long Nhai Sơn trùng có một tòa nhìn khách đến thăm sạn, nhưng không nên nhìn nó đơn độc ở bên ngoài, chính là tiện hạ thủ địa phương.
Ở trong đó người từ tiểu nhị đến trưởng quỹ, thậm chí bếp sau, từng cái đều là cao thủ.
Bất quá ở chỗ này ăn cái gì, dừng chân phí tổn cũng 10 phần đắt đỏ.
Mã phỉ lão đại ngẩng đầu nhìn một cái trên bầu trời, cái kia một vòng tàn nguyệt tại trong mây đen, như ẩn như hiện.
Con đường phía trước cũng cơ hồ đen kịt một màu.
Đang lúc mã phỉ lão đại cao mày, nghĩ đến muốn hay không nhịn đau hoa giá cao dừng chân, hoặc là đi bên ngoài trong rừng tùy tiện tìm một chỗ nghỉ chân lúc, đột nhiên lại nghe được lập tức phỉ lão tam phàn nàn nói, đại ca, không đến mức đi.
Lúc này, mã phỉ lão đại còn chưa lên tiếng, mã phỉ lão nhị đã lên tiếng, lão tam, đừng quên chúng ta lần này tới đế đô mục đích, nếu như ngươi không thu hồi tính tình đến, rất dễ dàng xảy ra chuyện, ở chỗ này cũng không phải địa bàn của chúng ta, ai cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Hừ. Mã Phỉ lão đại cũng biết Mã Phỉ lão tam gây tai họa năng lực, cũng hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo nói, "Lão tam, ngươi cho lão tử thu hồi tính tình đến, nơi này có thể không phải do chúng ta càng rỡ, làm không tốt sau một khắc, liền có người đem chúng ta cho diệt." Là Mã Phỉ lão tam đối mặt hai vị đại ca quát tháo, cũng lập tức không có tính tình. Sau đó, bọn hắn đi vào nhìn khách đến thăm sạn bên ngoài, ngừng lại. Mã Phỉ lão nhị cùng Mã Phỉ lão tam đều nhìn về phía Mã Phỉ lão đại, tựa hồ cũng đang chờ hắn quyết định. "Đi vào đi." Mã Phỉ lão đại cuối cùng vẫn thở dài một cái, hắn cảm thấy ở bên ngoài qua đêm, chưa quen cuộc sống nơi đây, làm không tốt sẽ xảy ra chuyện. Là một đám các huynh đệ, thấy một lần có thể ăn cái gì, cũng có thể khách ở sạn, từng cái cực kỳ hưng phấn. Bởi vì, bọn hắn rốt cuộc không cần màn trời chiếu đất. Nhìn khách đến thăm sạn bên trong, nghe phía bên ngoài động tĩnh cửa hàng tiểu nhị, chân chu đi ra. Đợi thấy là một đám hung thần ác sát, khí thế hung hăng Mã Phỉ lúc, hắn không chỉ có không có sợ sệt, ngược lại là ngoài cười nhưng trong không cười, mang theo ánh mắt cảnh giác, nhìn bọn hắn chằm chằm, "Các vị khách nhân, nghỉ chân hay là nghỉ chân?" Mã Phỉ lão đại nhìn lướt qua tiểu nhị, từ trên người hắn thấy được một cỗ nồng đậm sát phạt khí tức. Hắn biết, trước mắt tiểu nhị chỉ sợ là từ chiến trường chém giết xuống. Giống một loại này người, cũng không tốt gây. Bọn hắn những Mã Phỉ này bình thường mặc dù hung hãn, cũng liền khi dễ một chút người bình thường. Nhưng đối mặt chân chính chiến binh, cũng là rất phạm sợ. Đặc biệt là tiểu nhị cố ý phát ra khí tức, thậm chí làm bọn hắn con ngựa đều có chút bất an lung lay. Lúc này, vốn là muốn đánh nhìn khách đến thăm sạn chủ ý Mã Phỉ lão tam, cũng không thể không im lặng. Thậm chí, phách lối hắn, tại nên tiếp tiểu nhị ánh mắt lúc, có một loại bị sói để mắt tới cảm giác, làm hắn cảm thấy một trận rùng mình. Lộc cộc. Mã Phỉ lão đại tối nuốt nước miếng một cái, "Cái kia, chúng ta nghỉ chân." "Ân, quy củ điểm, phá hư quy củ, nơi này chính là không ai quản." Tiểu nhị một chút liền nhận ra những người này đều không phải là người tốt, ra vẻ sớm cảnh cáo, cũng biểu lộ bọn hắn cường ngạnh thái độ. Mà Mã Phỉ lão đại cũng ngoan đến cùng chim cút một dạng, bởi vì hắn lại phát hiện, mấy đạo cường hành khí tức, tất cả đều khóa chặt bọn hắn. Nếu là bọn họ dám có một cái hành động thiếu suy nghĩ, ở chỗ này chư vị đều đủ chết mười mấy lần. Lộc cộc. Mã Phỉ lão đại tối nuốt nước miếng một cái, đột nhiên có chút hối hận đến nhìn khách đến thăm sạn, hắn nghĩ đến nếu không nổi, nhưng là lại sợ chọc giận đối phương, nếu là đối phương cũng cho bọn hắn cái hung ác, bọn hắn đều được toàn quân bị diệt. Về sau, rời cái này địa phương quỷ quái xa một chút. Mã Phỉ lão đại ở trong lòng đã âm thầm quyết tâm. Kỳ thật, trừ hắn, những người khác cũng có loại cảm giác này. Tại tiểu nhị đưa tay làm tư thế xin mời bên dưới, bọn hắn từng cái tiến vào nhìn khách đến thăm sạn bên trong. "Các vị, các ngươi trước tìm địa phương ngồi, chúng ta đi cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn." Tiểu nhị gặp những Mã Phỉ này đều tiến đến, vươn tay cười nói, "Tốt, tốt." Mã Phỉ lão đại nào dám nói một chữ không, để cho người ta đều tranh thủ thời gian tìm chỗ ngồi xuống. Bọn hắn tranh thủ thời gian tìm vị trí, ngồi đi qua. Mà tiểu nhị gặp bọn họ tất cả ngồi xuống, cũng xoay người đi bận rộn. Đám Mã Phỉ lúc này mới thở dài một hơi. Cái này 10 cái Mã Phỉ đều ngồi tại mấy tấm khách bên cạnh bàn, lại từng cái cúi đầu, không dám hết nhìn đông tới nhìn tây, rất giống từng cái phạm sai lầm, cúi đầu bé ngoan một dạng. Bất quá, cũng may cái kia bao phủ trên người bọn hắn sát phạt khí tức đã biến mất, cũng làm bọn hắn tự nhiên không ít. Không lâu sau đó, thịt rượu bắt đầu được bưng lên đến, mặc dù hết sức đơn giản, nhưng thịt cùng rượu lại có không ít. Lập tức, bọn hắn liền bị trên bàn kia đồ ăn hấp dẫn ánh mắt, chỉ trong chốc lát, liền ăn như gió cuốn. Sau khi cơm nước no nê, cũng không có khí tức đáng sợ kia áp chế, tâm tư của bọn hắn cũng hoạt lạc. To gan quá rồi cũng bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Lúc này, Mã Phỉ lão tam nhìn thấy Lý Thái Hành, Lâm Hân cùng Bình Mã, ánh mắt sáng lên. "Lão đại." Mã Phỉ lão tam hưng phấn mà đối với bên cạnh Mã Phỉ lão đại nói nhỏ một tiếng. Đồng thời, cũng hấp dẫn ngồi cùng bàn những Mã Phỉ khác lực chú ý bọn hắn từng cái ánh mắt, đều thuận Mã Phỉ lão tam ánh mắt nhìn lại. "Nha, là hai cái tuổi trẻ tiểu mỹ nữ." Chậc chậc, dung mạo thật là xinh đẹp. Đám Mã Phỉ nhìn thấy Lâm Hân cùng Bình hồi nhỏ, cũng là từng cái kích động lên. Nấc. Mã Phỉ lão đại lúc này cũng uống không ít rượu an ủi, cũng bởi vậy đầu có chút mơ hồ. Hắn nhìn về hướng Lâm Hân lúc, lập tức liền cười, "Hắc hắc, tiểu mỹ nhân." "Ha ha ha." Đám Mã Phỉ uống hết đi không ít rượu, lại gặp nhà mình lão đại nói như vậy, cũng từng cái trở nên phấn khởi. Còn nữa, bên cạnh của các nàng, cũng liền Lý Thái Hành một người, nhìn Lý Thái Hành giả dạng, bọn hắn đều coi là Lý Thái Hành chỉ là một gã hộ vệ. Cho nên, bọn hắn cũng không sợ. "Hắc hắc, lão đại ưa thích, ta cái này đi cho nàng bắt tới." Thấy vậy, Mã Phỉ lão tam đột nhiên đứng lên, bưng lên bầu rượu, từng bước một hướng lấy Lý Thái Hành ba người vị trí, loạn trà loạn choạng mà đi tới. Chương 1820 Lý Thái Hành không lưu tình, toàn diệt Mã Phỉ. Chương 1820 Lý Thái Hành không lưu tình, toàn diệt Mã Phỉ nhà. "Lão tam, ngươi kiềm chế một chút, chớ dọa người ta, lão đại đây chính là coi trọng người ta." Mã Phỉ lão nhị không khỏi trêu chọc đứng lên. Hắn hiện tại cũng cần một chút chỗ tháo nước, ánh mắt liền rơi về phía bình kia mà trên thân. Mà Mã Phỉ lão tam cũng cười nói, "Yên tâm, ta không biết." Lâm Hân nhìn thấy bọn họ chạy tới, cũng ý thức được không ổn, nhìn về phía Lý Thái Hành. Lý Thái Hành nhẹ để tay xuống chén rượu trong tay, nói lăn. Nhưng là, lúc này Mã Phỉ lão tam đã sớm uống say, lại thêm trước đó bị tiểu nhị như vậy đe dọa, trong lòng đã sớm đè nén. Bây giờ, nhìn thấy Lý Thái Hành cái này một cái nho nhỏ hộ vệ, cũng dám ở trước mặt hắn phách lối, lập tức giận dữ. "Tiểu tử, ngươi biết gia gia là ai chăng? Dám ở trước mặt gia gia phách lối, ta nhìn ngươi là muốn chết." Mã Phỉ lão tam rút đao ra, liền chặt hướng Lý Thái Hành. "Hư hao trong tiệm đồ vật, gấp 10 lần bồi thường." Tiểu nhị hiển nhiên không có ngăn cản ý tứ, nhưng cảnh cáo ý vị đã hết sức rõ ràng. Ma phỉ lão tam nghe chút, đầu tiên là giật mình một cái, nhưng xác định đối phương chỉ là muốn bọn hắn bồi thường, cũng không có muốn giết bọn hắn ý tứ, cũng thở dài một hơi. Lập tức, nợ nụ cười gằn, nói hắc hắc, con quỷ nhỏ, ngươi hộ vệ này đắc tội chúng ta, hiện tại, ngươi dự định nên xử lý như thế nào chuyện này? Ngươi cũng đừng nghĩ đến có người tới cứu các ngươi, nơi này đều là người của chúng ta, chủ quán cũng mặc kệ, cho nên, các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi, chúng ta có thể tha ngươi hộ vệ kia. Hai, chúng ta giết hộ vệ kia, sau đó các ngươi lại theo chúng ta đi. Ma phỉ lão tam trong lời nói, lộ ra bẩn thỉu ý nghĩ. Ánh mắt của hắn, càng là không thân thiện mà nhìn chằm chằm vào Lý Thái Hành, sau đó lại tham lam tại Lâm Hân, Bình Nhi trên thân, trên dưới quét mắt. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, nơi này là đế đô. Lâm Hân nơi nào sẽ nghĩ đến, chính mình vậy mà lại gặp được ma phỉ. Mà lại, còn như vậy vô sỉ. Ha ha ha, đừng nói cái gì đế đô, chúng ta lần này đến đế đô, cũng là có quan hệ. Khủng. Lúc này, ma phỉ lão nhị khinh ho một tiếng, quấy rầy ma phỉ lão tam nói thêm gì đi nữa, mà là đứng lên, đi tới trước bàn của bọn họ. Mấy vị, các ngươi phạm tội nên theo chúng ta đi, nếu không, đợi chút nữa động, đau nhưng không mở mắt, vạn nhất tại các ngươi trên gương mặt xinh đẹp, lưu lại vết cắt liền phiền toái. Tiểu thư, Bình Nhi lúc này cũng sợ hãi, nàng mau để cho ra vị trí, đi tới Lâm Hân bên người. Lâm Hân cũng đứng lên, hai nữ cùng một chỗ trốn đến Lý Thái Hành sau lưng. Bởi vì, Lý Thái Hành thế nhưng là đáp ứng trợ giúp các nàng. Lý lâu chủ, làm sao bây giờ? Lâm Hân gặp những mã phỉ này, đã sớm buông say, cũng sẽ không nghe nàng. Cho nên, chỉ có thể xin giúp đỡ Lý Thái Hành. Những người này muốn đi làm sự tình, ngược lại là có chút ý tứ. Lý Thái Hành đột nhiên nói ra. Điều này cũng làm cho hai nữ có chút không hiểu đấu. Bất quá, nào có. Cùng ta quan hệ. Lý Thái Hành cũng lười đi so đo ở trong đó sự tình, đột nhiên đứng lên, rút ra kiếm. Mắt thấy như vậy, mặt khác đám mã phỉ, cũng nao nao rút ra phối đao, đứng lên, từng cái hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm vào Lý Thái Hành. Ngược lại là mã phỉ lão đại cùng mã phỉ lão nhị, y nguyên cười hì hì ngồi tại nguyên chỗ, giống đang xem kịch mở dạng, nhìn trước mắt chẳng diện. Gào to, xem ra tiểu tử ngươi muốn phản kháng. Mã phỉ lão tam cười gần nói, vậy lao tử trước làm thì ngươi. Chỉ gặp hắn ngang nhiên xuất thủ, vung đao chém về phía Lý Thái Hành. Coi chừng. Lâm Hân kinh hô một tiếng. Nhưng Lý Thái Hành lại không né tránh, mà là tại mã phỉ lão tam đao bổ về phía lúc trước hắn, đột nhiên xuất kiếm. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, từ mã phỉ lão tam bên người lướt qua. Phúc. Ách. Mã phỉ lão tam chỉ cảm thấy cái cổ đau xót, cao hứng đại đao, cũng bởi vì đã mất đi mục tiêu, mở mịt ngừng cứ thế tại nguyên chỗ. Phúc thông. Nương theo lấy một trận trầm muộn tiếng ngã xuống đất, trên mặt đất chảy ra một mảnh máu tươi. Lại tại lúc này, mọi người mới phát hiện, Lý Thái Hành đã đem mã phỉ lão tam một kiếm giết chết. Nghiệp chướng nặng nề, chết không có gì đáng tiếc. Lý Thái Hành nói ra, ánh mắt lại nhìn phía mặt khác mã phỉ. Hắn giết lão tam. Mã phỉ lão nhị khiếp sợ nhìn xem. Nhanh, giết hắn, là tam đương gia báo thủ. Một chút mã phỉ kịp phản ứng, lập tức giống lên. Giết. Bọn hắn cùng một chỗ phóng tới Lý Thái Hành. Lý Thái Hành thân ảnh tại những mã phỉ này ở giữa lắc lư, chỉ trong chốc lát, liên tiếp tiếng ngã xuống đất vang lên. Tất cả xông tới mã phỉ, từng cái bị Lý Thái Hành xóa sạch cổ, tại chỗ bỏ mình. Trong khoảnh khắc, toàn bộ khách sạn trong hành lang tràn ngập nồng đậm máu tươi hương vị. Cũng liền tại lúc này, mã phỉ kia lão đại và mã phỉ lão nhị cũng là tỉnh rượu. Còn lại mấy cái mã phỉ cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Người này cực kỳ lợi hại, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Ân, xem ra chúng ta phải cẩn thận chiếu cố. Tốt. Mà từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến bên này phát sinh hết thảy, chính là nhìn khách đến thăm sạn người. Bọn hắn đã sớm chú ý đến cuộc phong ba này, nhưng bọn hắn sẽ không đi quản. Chỉ cần đối phương bồi thường, bọn hắn còn có thể kiếm lại một bút. Nhưng bây giờ, bọn hắn không thể không một lần nữa xem kỹ tự thân quyết định. Thôi, trước nhìn xem đi. Bọn hắn trước đó đã quyết định mặc kệ nhàn sự, mà lại, những mã phỉ này cũng dám xuất hiện tại đế đô, khẳng định có cái gì liên quan. Bọn hắn ở chỗ này mở khách sạn, chỉ vì kiếm tiền, lại không làm bán mạng. Tốt. Cho nên, bọn hắn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Thái Hành giết chết những mã phỉ kia, còn lại mã phỉ cũng bị Lý Thái Hành hành vi dọa sợ, đến mức bọn hắn không còn dám tiến lên. Nhưng Lý Thái Hành lại tay nâng lấy kiếm, chỉ hướng bọn hắn, các ngươi đều phải chết. Hắn cũng sẽ không lưu lại những này tai họa. Không, không nên giết ta. Lý Thái Hành tiến lên đằng sau, nhanh chóng thoáng hiện tại mấy người trước mặt, những người này cả đám đều không có kịp phản ứng. Sau đó, liền bị Lý Thái Hành tinh chuẩn đánh giết. Liền xem như mã phỉ lão đại, cùng mã phỉ lão tam, giờ phút này cũng đầy mặt kinh ngạc chi sắc. Bọn hắn thậm chí ngay cả đợi tại trên chỗ ngồi, đều không có đứng lên, liền đã bị Lý Thái Hành giết chết. Phốc thông. Chỉ gặp sau cùng mấy tên mã phỉ, cũng đều ngã vào trong vũng máu, đến chết cũng không nghĩ tới. Bọn hắn tránh thoát đáng sợ khách sạn, lại tuyệt đối không nghĩ tới, không thể tránh thoát Lý Thái Hành chặn giết. Lý Thái Hành đem bọn hắn đều giết sạch đằng sau, nhìn thoáng qua hai nữ. Các nàng giờ phút này đã bị trước mắt tràng diện cho rung động đến. Các nàng nơi nào thấy qua, tại chỗ đỡ đến bách tường chỗ, nói lên nói xuống. Tiểu nhị cũng là há to miệng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đem nơi này quét sạch sẽ đi. Lúc này, trưởng quỹ thanh âm vang lên, hắn cúi đầu, đang tính lấy tổn thất mức. Là tiểu nhị trong nháy mắt minh bạch trưởng quỹ ý tứ. Lần này, bọn hắn không có bất kỳ bồi thường, nhưng là lại có thể từ những cái kia chết đi mã phỉ trên thân vớt ra không ít chỗ tốt. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm ở bên ngoài những mã phỉ kia con ngựa. Hiện tại, đây hết thảy đều là bọn họ, bọn hắn cũng kiếm lời không ít. Đến liệt tiểu nhị tranh thủ thời gian kêu lên: "Tiểu thư, chúng ta trở về phòng đi thôi." Bình Nhi cảm thấy nơi này thật là đáng sợ, muốn rời khỏi. Chương 1821 vơ vét tài vật, phát hiện thần bí thư. Chương 1821 vơ vét tài vật, phát hiện thần bí thư. Tốt. Lâm Hân cũng là nhà sắc mặt tái nhợt, lại tấp nập người thấy mùi máu tươi, đã sớm không có ăn uống gì dục vọng. Nàng hướng Lý Thái Hành lộ ra ấy nay ánh mắt. Lý Thái Hành mỉm cười nói: "Tiểu thư, ngươi lên đi." "Tốt." Sau đó, Bình Nhi bị Lâm Hân đi gian phòng của các nàng. Sa Phu sớm tại bên trong phòng của mình ăn lương khô, đồng thời cũng nghe đến phía dưới động tĩnh, liền lặng lẽ đi tới. Vừa hay nhìn thấy Bình Nhi bị Lâm Hân tới, hắn kinh ngạc nói: "Lâm tiểu thư, ngài đây là thế nào?"
Ta không sao." "Đúng rồi, ngươi cũng đừng xuống dưới." Nguyên bản, Lâm Hân mời Sa Phu cùng một chỗ dùng cơm, nhưng Sa Phu nói cái gì cũng không chịu. Đến một lần Tôn Ti có khác, thứ hai Sa Phu có thể vào ở trong khách sạn, cảm thấy đã được thiên đại ân huệ. Hắn cảm thấy, làm người không thể lòng tham không đáy. Cho nên, mới chính mình trốn ở trong phòng ăn lương khô. Sa Phu nghe chút Lâm Hân lời nói, cũng biết phía dưới xảy ra chuyện, vội vàng gật đầu: "Lâm tiểu thư, có việc lại gọi ta trong phòng đợi." Giống bọn hắn một loại này tiểu nhân vật, cũng có bọn hắn cách sống. Cấp trên nói cái gì chính là cái gì, bọn hắn nghe là được.
Tốt.
Sau đó, Sa Phu quay ngược về phòng. Bình Nhi cũng bị Lâm Hân tiến nhập gian phòng của các nàng bên trong. Khách sạn trong hành lang, trưởng quỹ chào hỏi mấy người hỗ trợ dọn dẹp vết máu trên mặt đất, lại đem thi thể đều rời ra ngoài. Đương nhiên, cũng chưa quên từ những mã phỉ này trên thân vớt chút chỗ tốt. Cuối cùng, những này chết đi mã phỉ, chỉ cần là trên thân có thể sử dụng, trừ con lót, đều bị bọn hắn cho lột sạch. Lý Thái Hành ngồi ở một bên, tiếp tục ăn uống, hoàn toàn không có đem chuyện phát sinh trước mắt coi là chuyện đáng kể. Điểm này, ngược lại để trưởng quỹ hơi kinh ngạc. Nhưng trưởng quỹ đối với Lý Thái Hành cũng mười phần kiên kỵ. Hắn hết sức rõ ràng, coi như bọn hắn liên hợp lại, cũng không phải Lý Thái Hành đối thủ. Bởi vì sớm tại Lý Thái Hành đối với những mã phỉ kia động thủ thời điểm, bọn hắn cũng đối so qua tự thân, phát hiện căn bản không có cơ hội sống còn. Tuy nói bọn hắn tự xưng là so với cái kia mã phỉ cường đại quá nhiều, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cường đại một phần cùng cường đại chín phần, tại đối mặt phần trăm người cường đại, đều không có bao lớn khác nhau, đều là bị miểu sát phần. Lúc này, trưởng quỹ nhịn không được đi tới Lý Thái Hành trước mặt. Hắn đầu tiên là thi cái lễ, nói tại hạ nhìn khách đến thăm sạn Triệu trưởng quỹ, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào?
Thiên Cơ Lâu, lâu chủ, Lý Thái Hành.
Thiên Cơ Lâu. Triệu trưởng quỹ trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới lâu chủ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Triệu trưởng quỹ lại có chút kinh ngạc, mà lại, Lý Thái Hành hay là thiếu nữ kia hộ vệ? Điều này không khỏi làm hắn có chút mơ hồ, không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra. Nhưng nghĩ tới Lý Thái Hành thực lực, hắn cũng không nhiều hỏi, chính là cười nói: "Lý lâu chủ, hạnh ngộ, hạnh ngộ, không nghĩ tới tại điều này có thể gặp được ngài, thật là khiến ta nhìn khách đến tham sạn đồng tất sinh huy a." Triệu trưởng quỹ khách khí. Lý Thái Hành chính là đang đợi Triệu trưởng quỹ tới. Hiện tại, hắn đến đây, Lý Thái Hành vươn tay, ra hiệu hắn tọa hạ. Vừa mới giết những mã phỉ kia trên thân, có nhiều thứ, các ngươi cầm. Triệu trưởng quỹ nao nao, Lý lâu chủ ý tứ. Triệu trưởng quỹ coi là Lý Thái Hành muốn mã phỉ đồ vật, đối với cái này, bọn hắn cũng là không phản đối. Dù sao, có thể kết giao tốt Lý Thái Hành là một chuyện tốt. Không hy vọng khách đến tham sạn biến mất, liền đem nó giao cho thành Tây Nha môn Vương Thân Hải. Lý Thái Hành nói ra. Triệu trưởng quỹ coi là Lý Thái Hành muốn cái gì, không nghĩ tới Lý Thái Hành là giúp hắn. Đa tạ Lý lâu chủ. Lý Thái Hành cũng không trả lời, đứng dậy liền rời đi, lên lầu đi. Mà Triệu trưởng quỹ ghi nhớ lấy Lý Thái Hành bàn giao, để cho người ta đều sẽ từ mã phỉ trên thân tìm ra tới đồ vật, đều cho giao ra. Sau đó, tìm một phen đằng sau, phát hiện một phong thư. Nhưng là, đây là bí kín. Một khi bọn hắn để lộ, mang ý nghĩa sẽ thấy nội dung bên trong. Chúng ta nhìn nội dung bên trong sao? Một người nghi ngờ hỏi.
Không nhìn.
Tại bọn hắn do dự thời điểm, đột nhiên, Triệu trưởng quỹ cắn răng nói, dựa theo Lý lâu chủ phân phó, đem hắn giao cho thành Tây Nha môn Vương đại nhân.
Tốt.
Sau đó, hắn còn quyết định để cho người ta trong đêm đưa qua.
Cái kia để ai đi?
Triệu trưởng quỹ nhìn về phía tiểu nhị, nói ra, tiểu nhị, ngươi đi đi, chuyện này mười phần trọng yếu.
Tốt, trưởng quỹ.
Tiểu nhị gật gật đầu, bên ngoài cũng có ngựa, hắn có thể cưới lấy ngựa, nhanh chóng tiến về đế đô.
Bất quá, bọn hắn muốn đi vào đế đô, bởi vì đến ban đêm, cửa thành bình thường sẽ không tùy tiện mở ra. Nhưng nhìn khách đến tham sạn cũng không phải chỗ bình thường, bọn hắn đi vào cửa thành, tiểu nhị liền giơ một tấm lệnh bài, nói có việc gấp, muốn vào thành. Phía trên sĩ quan thấy thế, vung xuống rổ treo, đem lệnh bài treo lên trên. Nghiệm chứng đằng sau, liền đem lệnh bài lại sâu xuống tới, cũng nói mở tiểu môn, để hắn đi vào.
Là,
tiểu nhị cưỡi ngựa sau khi vào thành, liền thẳng đến Vương Thân Hải chỗ.
Vương Thân Hải trong phủ.
Hắn giờ phút này ngay tại sửa sang lấy chuyện gần nhất vụ, Hắc Hổ Bang người mặc dù đều bắt xong, nhưng cũng không ít người tìm tới quan phủ, muốn báo án nói Hắc Hổ Bang sự tình. Cái này đáng chết Hắc Hổ Bang, coi như bị diệt, cũng không yên tĩnh. Trong đó, không ít hay là quý tộc, phú thương, muốn về nguyên bản thứ thuộc về bọn họ. Trong những người này, tại Đế Đô Văn Thần Võ Tướng bên trong, bao nhiêu cũng có chút quan hệ. Liền ngay cả Trần Hạo cũng vô pháp tránh cho, thâm thụ trong đó không nhiễu. Ngay vào lúc này, đột nhiên có người đến báo.
Đại nhân, có người cầu kiến.
Ai? Là nhìn khách đến tham sạn tiểu nhị, hắn khẩn cấp đưa tới một vật, bởi vì đặc thủ, bọn hắn không dám thất lễ, trong đêm liền đưa tới.
Nhìn khách đến tham sạn.
Vương Thân Hải nhíu mày, tựa hồ có chút ấn tượng.
Đột nhiên, hắn nghĩ tới Long Ngai Sơn nhìn khách đến tham sạn, đó là một đám lao binh giải ngũ mở.
Có chút ý tứ, Ta đã biết, để hắn tới.
Là, đại nhân.
Không lâu sau đó, tiểu nhị đi tới Vương Thân Hải làm việc địa phương.
Ngươi chính là nhìn khách đến thăm sạn tiểu nhị.
Đúng vậy, nhỏ gặp qua Vương đại nhân.
Thế nhưng là có chuyện gì muốn gặp bản quan?
Đúng vậy, đại nhân. Tiểu nhị vội vàng từ trong ngực móc ra thư, nói là cái này.
Thư.
Vương Thân Hải không khỏi hơi nghi hoặc một chút.
Phong thư này là chúng ta từ mã phỉ trên thân tìm ra tới.
Lúc đó, Lý Lâu chủ tiêu diệt bọn họ chờ chút, ngươi nói cái gì?
Vương Thân Hải phảng phất nghe được cái gì tin tức trọng yếu, vội vàng đánh gậy hắn.
Ta nói phong thư này là chúng ta từ mã phỉ trên thân tìm ra tới.
Không phải, phía sau.
Lúc đó, Lý Lâu chủ tiêu diệt bọn họ đối với.
Vương Thân Hải vươn tay, điểm chỉ lấy tiểu nhị, hỏi, ngươi nói Lý Lâu chủ, thế nhưng là Thiên Cơ lâu Lý Lâu chủ.
Chính là.
Vương Thân Hải hơi kinh ngạc, không rõ Lý Thái Hành tại sao phải chạy tới bên ngoài, nhưng nghĩ vẫn là nói, nhanh, đem thư đưa tới.
Tốt.
Như là đã xác định là Thiên Cơ lâu, Vương Thân Hải không gì sánh được coi trọng, nhận lấy thư.
Bất quá, hắn cũng phát hiện là bị kín.
Hắn nhíu mày, lại hỏi, Lý Lâu chủ nhưng còn có nói cái gì?
Chương 1822 Bách Hương Trấn gặp phải mã phỉ huyết tẩy. Chương 1822 Bách Hương Trấn gặp phải mã phỉ huyết tẩy. Không có.
Tiểu nhị nhớ lại một chút, lắc đầu.
Tốt, ngươi đi xuống đi.
Vương Thân Hải thấy thế, cũng không hỏi thêm nữa thứ gì, phất phất tay.
Tốt.
Vương đại nhân.
Tiểu nhị gật gật đầu, lui xuống.
Tại tiểu nhị sau khi đi, Vương Thân Hải cũng trong phòng, bắt đầu nghiên cứu lên thư đến.
Khi hắn nhìn thấy trên thư ký tên lúc, trừng lớn hai mắt.
Cái này hắn thông suốt đột nhiên đứng dậy, gấp giọng kêu lên, người tới.
Đại nhân.
Một tên bộ khoái tiến đến, chắp tay nói, có gì phân phó?
Vương Thân Hải đang chuẩn bị để hắn đi gọi đến Trần Hạo, nhưng mở ra miệng, đột nhiên lại nhắm lại.
Hắn nghĩ nghĩ, quyết định hay là chính mình tự mình đi qua.
Không sao, ngươi đi ra ngoài trước.
Vương Thân Hải phất phất tay, ra hiệu bộ khoái ra ngoài.
Tốt, đại nhân.
Bộ khoái lại đi ra ngoài.
Việc này mười phần trọng yếu, ta vẫn là tự mình đi một chuyến đi.
Thế là, hắn gọi tới xe ngựa, tự mình tiến về thành Tây binh doanh chỗ.
Ban đêm, mười phần an tĩnh.
Khi hắn đi vào thành Tây binh doanh chỗ, cửa ra vào thủ vệ cũng đem hắn ngăn lại.
Dừng lại.
Nơi này là binh doanh trọng địa, người không có phận sự, cấm chỉ tới gần.
Ngồi ở trong xe ngựa Vương Thân Hải, nghe phía bên ngoài thanh âm, từ bên trong đi ra.
Bản quan chính là Vương Thân Hải, muốn gặp một chút Trần thống lĩnh.
Chờ một lát.
Thủ vệ nhận được Vương Thân Hải, liền do cửa ra vào thủ vệ bẩm báo đằng sau, hắn lúc này mới tiến vào trong binh doanh.
Trần Hạo nguyên bản đang chuẩn bị muốn nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thủ hạ báo cáo, hắn tranh thủ thời gian lại tới binh doanh thống lĩnh trong doanh trướng.
Để Vương đại nhân đến đây đi.
Trần Hạo một bên mặc lấy quần áo, vừa nói,
là
đối với Vương Thân Hải đến, hắn hết sức kinh ngạc.
Đại hắn sau khi mặc quần áo tử tế, Vương Thân Hải cũng tới đến doanh trướng bên ngoài.
Thống lĩnh, Vương đại nhân tới.
Trần Hạo nghe được ngoài doanh trướng mặt truyền đến thanh âm, nói tiến đến.
Vương Thân Hải nhấc lên doanh trướng rèm vải, đi đến.
Vương đại nhân, ngài sao lại tới đây?
Trần Hạo nghi ngờ hỏi.
Trần thống lĩnh, ngươi nhìn một chút cái này.
Vương Thân Hải đem thư đưa cho Trần Hạo.
Đây là.
Trần Hạo có chút kinh ngạc, nhận lấy thư.
Khi hắn nhìn thấy phía trên ký tên lúc này lộ ra kinh ngạc chi sắc.
Ngưu Thông.
Hắn phát hiện, cái này lại là viết cho Ngưu Thông thư.
Ân.
Vương Thân Hải chỉnh trọng gật gật đầu.
Này sao lại thế này?
Trần Hạo ngồi vào vị trí bên trên, nghi hoặc hỏi.
Chuyện lạ như thế này Vương Thân Hải cũng ngồi ở một bên, cũng đem Tiểu Nhị đưa tin sự tình, nói cho Vương Thân Hải.
Tiểu Nhị.
Long Ngai Sơn nhìn khách đến thăm sạn.
Không sai.
Trần Hạo nhíu mày, trong lúc bất chợt lại nghĩ tới thứ gì, lẩm bẩm nói, cái này nhìn khách đến thăm sạn, thế nhưng là có một ít lai lịch.
Ân.
Tốt, chuyện này ta sẽ nói cho bệ hạ, xem ra Vương đại nhân lại là công.
Trần Hạo có chút hâm mộ đạo.
Tuy nói hắn là hoàng đế thân tín, nhưng hắn cũng không có Vương Thân Hải có Thiên Cơ lâu chỗ dựa này.
Hắn hiện tại cảm thấy, Thiên Cơ lâu tại giúp đỡ Vương Thân Hải.
Nếu không, Lý Thái Hành làm sao có thể một mực giúp hắn?
Trần thống lĩnh, ta cũng chỉ là thay chuyển tay, ở đâu ra công lao?
Vương Thân Hải cười khổ nói.
Ha ha, tốt, chuyện này hết sức trọng yếu, ta ngay lập tức sẽ bẩm báo lên trên.
Tuy nói hiện tại đã là ban đêm, nhưng là Trần Hạo đạt được phía trên thông chi, chỉ cần liên quan đến Ngưu Thông sự tình, mặc kệ là rất trễ, đều phải trước tiên báo cáo đi lên.
Cho nên hắn cũng không dám lãnh đạm.
Hôm sau, một nhóm ám vệ đi đến Bách Hương Trấn, mà Lý Thái Hành mấy người cũng bắt đầu khởi hành, đồng dạng cũng là tiến về Bách Hương Trấn.
Bách Hương Trấn.
Hoàng hôn khói bếp còn không có tan hết, tiếng vó ngựa liền nghiền nát con đường đá xanh yên tĩnh. Mấy trăm dư danh mã phỉ, cưỡi tinh lương hắc mã, trên thân mang theo cung tiễn, đao, từ trong khe núi lao ra.
Trong trấn thủ vệ nhìn thấy đằng sau, kinh hoàng thất thố đứng lên.
Mã phỉ tới, nhanh, nhanh đóng lại cửa lớn.
Đương đương.
Trên tường thành, vang lên một trận gõ cái chiêng thanh âm.
Cái này cũng đưa tới trong trấn đám người chú ý, để trên đường phố cũng vang lên một trận kinh hoàng thất thố thanh âm.
Mã phỉ tới, mau trốn a.
Mà Bách Hương trấn thủ vệ cũng tranh thủ thời gian muốn đem cửa thành đóng lại.
Ha ha ha, các huynh đệ, giết đi bảo.
Giết.
Dẫn đầu hán tử đầu trọc, cắn hàng quang loẹ loẹ chủy thủ, bên hông quấn lấy lụa đỏ trong gió bay phất phới, giống như là một đạo lưu động vết thương.
Hắn xuất lĩnh lấy đông đảo đám mã phỉ, hưng phấn mà xông về phía trước.
Mắt thấy phía trước cửa lớn sắp đóng lại, hán tử đầu trọc đột nhiên từ trên thân móc ra mấy cái tiểu chủy thủ.
Hiu.
Một tràng tiếng xé gió vang lên.
Phốc phốc.
A. Lập tức, một bên ngay tại đóng lại cửa lớn thủ vệ phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất.
Cái này cũng dọa đến một bên khác cửa thành thủ vệ một trận bối rối.
Hán tử đầu chọc thừa cơ hội này, lập tức rút ra đại đao, hét lớn: "Các huynh đệ, giết đi vào. Giết a." Đám mã phỉ vọt vào trong trấn, lúc này, bọn hắn muốn quan thượng thành môn đã không có khả năng. Hán tử đầu chọc vung đao chém liền. A! Rất nhanh, thủ vệ cửa thành thủ vệ liền bị giết chết. Sau đó, đám mã phỉ như sói nhập bầy dê, gặp người liền chặn, gặp người liền giết. A! Lập tức, toàn bộ Bách Hương trấn hóa thành luyện ngục giống như, bốn chỗ đều là mọi người tiếng kêu thảm thiết. Một chút mã phỉ còn thừa cơ phóng hỏa, vung ra bó đuốc, nổi lên trong trấn phòng ốc. Lập tức, ánh lửa ngút trời, khói đen bay lên, làm cho cả Bách Hương trấn trên không trở nên một mảnh âm trầm. A! Cứu mạng a! Một tên mã phỉ vọt tới phụ cận phòng ốc, hung hăng bổ về phía một cái đóng chặt cửa gỗ, nương theo lấy răng rắc một thanh âm vang lên, lôi cuốn lấy vẩy ra mảnh gỗ vụn, nhào về phía có quắp tại nơi hẻo lánh lão phụ. Ai u! Mã phỉ vọt vào, nhìn thấy trốn ở nơi hẻo lánh một lão phụ, nở nụ cười gằn. Tha, tha mạng a! Lão phụ run rẩy giơ lên che kín nếp nhăn tay. Mã phỉ lại nhe răng cười một tiếng, đi qua, một thanh nắm chặt nàng tóc sám trắng, cười gằn nói: "Lão giả, chết cho ta ra ngoài." Nói đi, đưa nàng trùng điệp hướng trên tường đụng. Bành! Ai u! Đau đến lão phụ cái trán chảy ra máu, mã phỉ còn không muốn buông tha nàng, quả thực là tiếp tục đưa nàng hướng trên tường đụng, thẳng đến đưa nàng hoàn toàn đụng không có khí tức, vừa rồi ném lao phụ thi thể. Mà đám mã phỉ đột tiến tốc độ rất nhanh, một đường chém giết, rất nhanh liền đi tới Bách Hương trấn từ đường chỗ. Đốt đi nơi này, hán tử đầu chọc cười gần nói: "Là." Một chút mã phỉ lập tức đối với từ đường, chạy đến dầu hỏa, thuận tường gạch xanh ngào ạt chảy xuôi. Thứ đưa ra, tốt. Hán tử đầu chọc nhe răng cười một tiếng, đem bó đuốc ném từ đường mái cong, Bách Hương trấn từ đường, từ đây liền trở thành lịch sử đi. Khắc hoa cửa sổ gỗ trong nháy mắt nuốt hết tại biển lửa, trên xà nhà treo lơ lửng tổ tông bài vị cũng bị sóng nhiệt lật tung, thiếp vàng trung hiếu hai chữ tại trong liệt diễm vặn bèo thành quỷ dị ký hiệu. Đốt đi từ đường đằng sau, hán tử đầu chọc còn chưa hết giận, nói ra: "Cho ta tiếp tục giết, đừng có ngừng." Là đám mã phỉ giơ loan đao xông vào dân cư, gặp người liền chặt, lưới đao vạch phá không khí tiếng rít cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đan vào một chỗ. "A, cứu mạng a, đừng giết con của ta, đừng giết con của ta, cút mẹ mày đi." Có cái phụ nhân gắt gao che chở cậu bé sau lưng, bị mã phỉ một cước đạp lăn trên mặt đất. Một cái khác mặt mũi tràn đầy dữ tợn mã phỉ giơ lên loan đao, hung tợn nói: "Vật nhỏ, đi chết đi." Nam Hải dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liền hướng mâu thân phương hướng chạy, kết quả còn không có chạy mấy bước, vẫn là bị chém giết trong vũng máu. "Không!" Phụ nhân kêu lên, sau đó cũng bị một tên khác mã phỉ chỗ chém giết. "Đại gia, đại gia, ta đem tiền đều cho ngài, van cầu ngài đừng giết chúng ta." Chu Đoạn Trang trưởng quỹ bị treo ở trên đầu cửa, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Một tên mã phỉ bướt bướt nóng hổi quay hàn, cười nhạo nói sớm a, nhưng bây giờ đã chậm, que hàn này sẽ phải tiến người trái tim. Que hàn chống đỡ tại trưởng quỹ ngực, da thịt bị bỏng đến từ từ rung động. A, trưởng quỹ đau đến toàn thân run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt lăn xuống, cuối cùng ngất đi. Trên đường phố, mọi người chạy từ phía, có té ngã trên đất, trong lúc bối rối dùng cả tay chân hướng phía trước bò, có kêu khóc hướng đồng bạn cầu cứu, thanh âm bị tiếng vó ngựa cùng binh khí tiếng va chạm bao phủ. "Cứu mạng a, mau tới người cứu lấy chúng ta." Thiếu nữ bị dắt lấy cánh tay lôi ra cửa chính, nàng hai chân trên mặt đất liều mạng đập đạp, móng tay móc tiến tảng đá xanh, lưu lại đạo đạo vết máu. "Thả ta ra, mau buông ta ra." Nhưng mà đáp lại nàng chỉ có mã phỉ cười bang: "Tiểu nữ tử, cùng đại gia trở về vui a vui a." Ông ta lót phụ nhân bị móng ngựa đụng ngã, hai tử khóc nỉ non im bặt mà dừng. Không biết cái nào mã phỉ vung lên loan đao, đem đá lót bước lên lại nặng nặng lắp tại thiêu đốt trên đống cỏ. "Không, con của ta." Phụ nhân tê tâm liệt phế kêu khóc, muốn nào về phía đống cỏ khô, lại bị một cái khác mã phỉ một cước đá tiến đống cỏ khô bên trong, gào cái gì đạo. "Nếu muốn con của ngươi, vậy liền cùng đi chứ." A, đống cỏ khô đốt lên, hóa thành lửa nóng hừng hực, nuốt sống hai mẹ con này. Đám ma phỉ lắng nghe mẹ con tiếng kêu thảm thiết, lại là mười phần hưởng thụ. Sương nhuộm màu tràm nước ao phản chiếu lấy ánh lửa, ba bộ thi thể phiêu phủ ở mặt nước. Trong đó một bộ thiếu nữ dày đều, còn tại mặt nước nhẹ nhàng lay động, mũi giày chân trâu mặt dây chuyển theo gợn sóng từng vòng quyết tán, cuối cùng chìm vào sâu không thấy đáy hắc ám. Cùng tháng sáng leo lên tàn phá tường thành lúc, Bách Hương trấn đã thành một phiến đất hoang vu. Đốt cháy khét lương trụ, con mèo cắm ở trong phế tích, giống vô số chi bẻ gãy mũi tên. Trong khói đen, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy lẻ tẻ khóc nức nở, tại tĩnh mịch trong bầu trời đêm lộ ra đặc biệt thê lương. Mà đám ma phỉ, tất cả đều tụ tại hán tử đầu chọc bên người. Hán tử đầu chọc cười lạnh một tiếng: "Các minh đệ, đại ca bọn hắn đã đi đến đồ, đại bọn hắn trở về, chúng ta về sau liền không có loại cơ hội này. Cho nên, ta hy vọng các ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút cuộc sống bây giờ, làm người nhất định phải hung ác, tuyệt đối không có khả năng lưu tình, biết không?" "Là, thứ đưa ra." Chúng đám ma phỉ hưng phấn mà kêu lên. "Tốt, chúng ta đi." "Là." Đám ma phỉ thối lui ra khỏi Bách Hương trấn. Mấy ngày sau, bọn hắn rốt cục đi vào Bách Hương trấn, chỉ là khi thấy nó thành một vùng phế tích lúc, trừ Lý Thái Hành đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc. "Cái kia, Lâm tiểu thư, nhỏ đã đem các ngươi đưa đến nơi này, liền không đi qua." Sa Phu cảm giác phía trước gặp nguy hiểm, cũng không dám lại hướng phía trước. "Tốt, tạ ơn." Bọn hắn xuống xe ngựa, Sa Phu thu tiền đằng sau, lái xe ngựa liền rời đi. Trong trấn tựa hồ xảy ra chuyện, Lâm Hân có chút lo lắng, nhìn về phía Lý Thái Hành. Chương 1823 tìm tới phần mộ, các dân trấn phẫn nộ. Chương 1823 tìm tới phần mộ, các dân chấn phẫn nộ. Trong chấn xác thực xảy ra chuyện, chúng ta vào xem một chút đi. Bởi vì mã phỉ tập kích, toàn bộ Bách Hương trấn đã bị hủy đến 7-8 phần. Tiến vào trong trấn khu phố, còn có thể nhìn thấy một chút dấu vết lưu lại. Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhưng là, Lâm Hân lo lắng hơn chính là người nàng muốn tìm, cũng xảy ra sự tình. Nếu là như vậy, vậy liền quá tệ. Tiểu thư, nơi này có thể bị nguy hiểm hay không? Bình Nhi thấy được vết máu, cùng thi thể trên mặt đất, lập tức giật mình kêu lên. Người chết, người chết. Nàng chỉ vào thi thể trên mặt đất, đội vàng hấp tấp nói. A Lâm Hân cũng dọa đến trốn đến Lý Thái Hành bên người. Chúng ta đi tìm một chút người nơi này đi. Lý Thái Hành nói ra. Cái này, nơi này còn có người sống sao? Lâm Hân có chút hoài nghi hỏi. Có. Lý Thái Hành biết, người bọn họ muốn tìm không có việc gì. Ma Phỉ Sung lúc tiến vào, hắn ý thức đến không ổn, đã sớm trốn đi. Thế là, mang theo các nàng dọc theo khu phố đi lên phía trước. Chậm rãi, bọn hắn cũng phát hiện trong trấn còn sót lại người sống. Phu cận, một vị phụ nhân quỳ gối nhà mình phong ốc trước, càng không ngừng thút thít, lau nước mắt. Ma Phỉ tại giết người xong đằng sau, lại đốt đi toàn bộ Bách Hương trấn. Mặc dù còn có một số còn sống sót người, bây giờ cũng đã mất đi gia viên của mình. Đồng thời, cũng có thể nhìn thấy một số người tại vận chuyển thi thể, bọn hắn yên lặng động tác lấy, phảng phất không thấy được Lý Thái Hành mấy người. Bọn hắn thật đáng thương. Bình Nhi nhịn không được nói ra. Nhìn tình huống này, là bị tập kích, đến cùng là ai làm? Lâm Hân nhìn thấy đằng sau, cũng tương đương tức giận. Ô phụ nhân một bên lau nước mắt, một bên nghẹn ngào nói, "Thiên sát Mã Phỉ à, các ngươi chết không yên lành, con của ta à, phu quân của ta à, các ngươi đã chết thật thê thảm a." Đến cuối cùng, phụ nhân sụp đổ, ngã xuống. Nhưng lúc này, đều không có người đi để ý tới nàng, hiện tại chỗ nào không phải như thế sự tình. Một màn này, nhìn thấy Lâm Hân tâm tình hết sức khó chịu. Nàng tranh thủ thời gian chạy tới. "Đại nương, ngài không có sao chứ?" Bình Nhi thấy thế, cũng đội vàng đi theo. Các nàng xem lấy ngã trên mặt đất phụ nhân, mười phần bối rối. Bình Nhi đưa tay ra, thăm dò một phen, "Tiểu thư, nàng chỉ là ngất đi." "Tốt, chúng ta đi tìm người." Lý Thái Hành nói ra. "Ta, chúng ta không giúp đỡ sao?" Lâm Hân nhìn phía Lý Thái Hành, trong ánh mắt đều là khẩn cầu. "Ngươi muốn giúp đỡ liền lưu lại hỗ trợ đi." Đối mặt bây giờ một loại này tình huống, các nàng coi như muốn giúp đỡ, cũng là hạt cát trong sa mạc. Thế nhưng là, ai cuối cùng, Lâm Hân phát hiện, nàng thật lực bất bằng tâm. Chỉ có thể ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, đem Bách Hương trấn phát sinh sự tình, cũng nói với chính mình phụ hoàng. Đến lúc đó, để nàng phụ hoàng phái người đến điều tra chuyện nơi đây. Bất quá, nàng vẫn kiên trì cứu tỉnh phụ nhân, hỏi rõ tình huống nơi này. Chỉ chốc lát sau, phụ nhân đã tỉnh lại. "Phu quân của ta, con của ta à?" Phụ nhân sau khi tỉnh lại, lại nhớ lại phát sinh sự tình, tại chỗ khóc ồ lên. "Đại nương, trước đừng khóc, nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra. Là Ma Phỉ, bọn hắn diệt toàn bộ Bách Hương trấn. Bọn hắn vì cái gì làm như vậy?" Bình Nhi giật mình đạo. "Nói cái gì?" Vì luyện binh phụ nhân trong ánh mắt tràn đầy cứu hận. "Luyện binh?" Lâm Hân hơi sững sờ. Trên thực tế, ám vệ sớm bọn hắn một ngày liền đến Bách Hương trấn, cũng đã điều tra chuyện nơi đây, lúc này mới vội vàng rời đi. Nhưng ở ám vệ rời đi về sau, Mã Phỉ liền tập kích nơi này, cũng diệt toàn bộ Bách Hương trấn. Nhưng bọn hắn lý do là luyện binh. Nhưng tại Lâm Hân xem ra, đây chỉ là một lấy cớ. Huống chi, diệt toàn bộ Bách Hương trấn cơ hồ tất cả mọi người, vấn đề này truyền đi, đám Mã Phỉ hạ chẳng chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Bọn hắn tới đây, sợ không phải luyện binh đơn giản như vậy. "Tiểu thư, những Mã Phỉ này rất đáng hận." "Những Mã Phỉ này ở nơi nào?" Lâm Hân không để ý Bình Nhi lời nói, hỏi. "Bọn hắn tại phụ cận sát âm sơn bên trong, nhưng vị trí cụ thể chúng ta cũng không biết, bình thường cũng là xuất quỷ nhập thần. Cái kia Bách Hương trấn lực lượng phòng vệ đâu?" "Vài ngày trước, từ đế đô tới một số người, bọn hắn tự xưng là ám vệ, mang theo bọn hắn đi tìm Mã Phỉ. Chỉ là rời đi vài ngày, cũng còn chưa có trở về, nếu là bọn hắn ở đây, chúng ta cũng không trở thành rơi vào bây giờ hạ chẳng." "Ô, ám vệ?" Lâm Hân lại một lần nữa sửng sốt, đây chẳng phải là nạn phụ hoàng thân binh sao? Phụ hoàng làm sao lại phái ám vệ tới, chẳng lẽ nơi này chuyện gì xảy ra, đưa tới phụ hoàng chú ý? Có thể hay không cũng là vì mẫu hậu sự tình. Lâm Hân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong lòng cũng đang suy tư. Lúc này, Lý Thái Hành nhắc nhở, "Tốt, chúng ta nên đi tìm người kia, không phải vậy, người kia cảm thấy nơi này không an toàn liền rời đi, ngươi liền không tìm được hắn." Nghe được Lý Thái Hành lời nói, Lâm Hân lúc này mới kịp phản ứng. "Đúng đúng." Lâm Hân tranh thủ thời gian cáo biệt phụ nhân, đi theo Lý Thái Hành đi tìm người. Sau một khoảng thời gian, bọn hắn đi vào một chỗ sụp đổ phòng ốc trước. Nơi đó có một cái viện, trong sân còn có một cái giếng nước. Bọn hắn lúc đến nơi này, vừa mới bắt gặp một người trung niên hán tử từ trong giếng nước chui ra. Hán tử trung niên chui ra giếng nước đằng sau, cũng nhìn thấy đứng ở phía ngoài mấy người, hơi sững sờ. Đặc biệt là thấy được Lâm Hân, vô ý thức hô một tiếng, "Mẹ, nương nương." "Không đối, ngươi không phải?" Hán tử trung niên đột nhiên ý thức được mình nói sai. Thật sự là Lâm Hân quá giống. "Không phải vậy, hắn cũng không trở thành nói nhầm. Thật có lỗi, ta nhận lầm người, các ngươi coi như cái gì cũng không nghe thấy." Hán tử trung niên bất đắc dĩ nói ra. "Ngươi là ai? Ngươi biết mẹ ta sao? Ngươi, ngươi là?" "Ta là đương triều Nguyệt Thành công chủ." "Ha ha, cũng là, xem ngươi tướng mạo, đúng là quá giống, nhìn thấy ngươi thời điểm, liền phảng phất nhìn thấy đã từng nương nương." "Mẹ ta sao đâu?" "Nàng a, chết." "Nàng ở nơi nào? Ngươi muốn gặp nàng?" "Ân, ta có thể mang các ngươi đi." Hán tử trung niên liền dẫn bọn hắn, cùng rời đi Bách Hương trấn, đi tới một chỗ đỉnh núi, tìm được một tòa phần mộ. Đây là một tòa phổ thông phần mộ, thậm chí ngay cả trên bia mộ đều viết đơn giản Trường Thị chi mộ. Nhưng toàn bộ phần mộ xung quanh tương đương sạch sẽ, chứng minh nơi này thường xuyên có người quét dọn, tế bái. nơi này chính là nương nương phân mộ, lúc đó nương nương vì yểm hộ bệ hạ, đang hấp dẫn địch nhân thời điểm chúng mũi tên đằng sau. Cuối cùng bất trị bỏ mình, là ta mang theo thi thể của nàng, chạy trốn tới Bách Hương trấn. Ta vốn định đưa nàng giao cho bệ hạ, nhưng làm sao nương nương trước khi chết nói cho ta biết, để cho ta đưa nàng tùy tiện vùi lấp, không cần đưa nàng thi thể mang bể. Bởi vì nàng lo lắng bệ hạ bởi vì biết được nàng tin chết, sẽ loạn bệ hạ tâm, hoặc bệ hạ đại sự. Cho nên, những năm gần đây, ta một mực trông coi nương nương lăng mộ. Hán tử trung niên nói thời điểm, nước mắt cũng không nhịn được chảy ra. Hán tại phần mộ trước, vừa nói chuyện, một bên dọn dẹp trước mộ phần cỏ dại. Mà Lâm Hân nghe được hán tử trung niên lời nói đằng sau, nhịn không được nước mắt chảy ra. Mẫu hậu, nàng quỳ gối trước mộ địa, nghẹn nào. Nàng vươn tay, vuốt ve cái kia băng lãnh mộ địa, phản phất thấy được biến mất mẫu thân, liền xuất hiện ở trước mặt nàng, mặt mũi tràn đầy tự ái, nhìn xem nàng. Cái này khiến nước mắt của nàng càng như nước chảy, tràn mi mà ra. Công chúa, Bình Nhi cũng tới đến Lâm Hân bên người, vịn hai vai của nàng, mà Lâm Hân cũng tựa ở trên vai của nàng, càng không ngừng khóc. Công chúa nén bi thương, bây giờ ngài có thể tìm tới nơi này, ta tin tưởng nương nương sẽ rất cao hứng. Hán tử trung niên cười nói. Những năm gần đây, hắn một mực cô độc trông coi cái này một tòa phân mộ. Hắn còn tưởng rằng, đến chính mình chết giả, sợ là sẽ không còn có người tới nơi này. Nguyên bản, Bách Hương trấn tao nộ mã phỉ, hắn lo lắng nơi này không an toàn liền chuẩn bị muốn rời khỏi, đợi cho trên núi đi. Không nghĩ tới sẽ đụng phải Nguyệt Thanh công chủ. Phải biết, năm đó Nguyệt Thanh công chủ cũng bất quá là một cái 7, 8 tuổi tiểu hài. Bây giờ, đã trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều, lại là như vậy mỹ lệ nữ hài, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Tạ ơn. Lâm Hân đứng lên, hướng phía hán tử trung niên thi lễ một cái. Ai? Công chúa, ngài không có khả năng dạng này. Hán tử trung niên giật mình, vội vàng quỳ xuống. Tạ ơn, nếu không phải ngài chiếu cố mẹ ta sau, chỉ sợ ta sẽ không còn được gặp lại mẹ ta sau. Lâm Hân nói ra, đúng rồi, ngài kêu cái gì? Thuộc hạ vốn chỉ là trong phủ một tên phổ thông hộ vệ. Thuộc hạ tên là Trương Nhị. Tốt, Trương Nhị, ta nhớ kỹ ngươi, lần này trở về, ta nhất định sẽ nói cho phụ hoàng, không thể thiếu phần thưởng của ngươi. Tạ ơn công chúa. Trương Nhị cảm kích nói. Những năm này bỏ ra, cũng đáng giá. Lâm Hân cũng lưu luyến không rời mà nhìn mình mẫu thân phần mộ, quay người rời đi. Bọn hắn về tới Bách Hương trấn. Mà lúc này, nguyên bản theo ám vệ ra ngoài bọn thủ vệ cũng quay về rồi, bọn hắn nhìn thấy Bách Hương trấn tình huống đằng sau, tất cả đều bạo nộ rồi. Mẹ nó sát âm sơn mã phỉ, lão tử muốn báo thù. Đối với người nhà của ta a. Ô, đại nhân, ngài nhất định phải vì chúng ta làm chủ a. Mà giờ khắc này, cái này mấy tên ám vệ sắc mặt cũng dị thường thiết thanh. Là bọn hắn mang đi Bách Hương trấn thủ vệ, không phải vậy nơi này cũng không trở thành luân lạc tới trình độ như thế. Yên tâm, chúng ta lập tức đi chiêu mộ phụ cận quân đội, nhất định sẽ làm cho những mã phỉ kia trả giá thật lớn. Giờ phút này, ám vệ bọn họ nội tâm cũng mười phần ấy nấy. Ân. Sau đó, ám vệ bọn họ tách đi ra, một người trở về đế đô, báo cáo Bách Hương trấn phát sinh sự tình. Một người đi phụ cận điều động quân đội, đến đây Bách Hương trấn tập kết. Còn lại ám vệ thì mang theo Bách Hương trấn bọn thủ vệ, cùng một chỗ cứu vớt đám người còn sống. Toàn bộ Bách Hương trấn bên trong, tràn ngập một chút thanh âm nổi giận, cũng có mọi người thống khổ kêu rên thanh âm. Đội trưởng, lần này chúng ta không chỉ có không hoàn thành nhiệm vụ, còn dẫn đến toàn bộ Bách Hương trấn gặp phải đổ sát, lần này chỉ sợ chúng ta ám vệ nội tâm cũng mười phần bất an, tại hiểu rõ Bách Hương trấn sự tình đằng sau, bọn hắn cũng luống cuống. Vấn đề này cũng lớn, đặc biệt còn cùng bọn hắn có quan hệ. Chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta bây giờ chỉ có thể lấy công chủ tội, cái gì khác cũng không làm được. Đội trưởng trong lòng hận chết những mã phỉ kia. Khó trách bọn hắn ở trong núi quay trở ra, một mực không tìm được bọn hắn, nguyên lai bọn hắn chạy đến dò xét nhà của bọn hắn. Chương 1824 Hoàng gia bí văn, liên tiếp chương 1824 Hoàng gia bí văn, liên tiếp Bách Hương trấn. Ở trong tối vệ cùng bọn thủ vệ sau khi quay về, nơi này bị tạm thời nắm trong tay đứng lên. Bọn hắn đem những thi thể này đều tập trung xử lý sạch. Lâm Hân lại một lần nữa đi vào Bách Hương trấn lúc, nhìn thấy giấy lên khói đen, trong lòng có chút nghi hoặc. Nơi đó là đốt cháy thi thể địa phương. Lý Thái Hành nói ra, những thi thể này quá nhiều, cũng không tiện phân biệt, bọn hắn liền đem thi thể tất cả đều thống nhất đốt đi. A tiểu thư, chúng ta đêm nay ở cái nào? Lâm Hân dự định muốn lưu tại Bách Hương trấn, cứ như vậy, bọn hắn liền phải tại Bách Hương trấn bên trong, tìm kiếm chỗ ở những mã phỉ kia mặc dù phóng hỏa, nhưng cũng không đốt đi tất cả địa phương, trong trấn hay là có thể chỗ ở. Trương Nhị nghĩ nghĩ, nói tiểu thư, tiến vào trong trấn đằng sau, ta đi cấp các ngươi tìm nghỉ ngơi địa phương. Tốt, phiền phức Trương Nhị. Hẳn là. Bọn hắn đi tới Bách Hương trấn dưới cửa thành này đóng chặt, để phòng lấy mã phỉ lại một lần nữa đột kích. Ta là Trương Nhị, để cho ta đi vào. Trên đầu thành thủ vệ nhận biết Trương Nhị, nhưng lại lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thái Hành ba người, liền hỏi Trương Nhị bọn họ là ai. Bọn hắn là đế đô tới, là tới tìm ta bằng hữu. Bọn thủ vệ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nghe đến là đế đô tới liền tôn kính không ít. Tốt, chờ một chút. Chỉ chốc lát sau, cửa thành chậm rãi mở ra. Thật có lỗi mấy vị, bởi vì mã phỉ nguyên nhân, chúng ta không thể không cẩn thận mà chống đỡ. Thủ vệ vội vàng giải thích nói. Không có việc gì. Trương Nhị gật gật đầu, nói chúng ta đi. Tốt, các vị đi thong thả. Sau đó Lý Thái Hành bọn người thông qua cửa thành tiến vào Bách Hương trấn bên trong. Lúc này Bách Hương trấn đã mất đi trước kia náo nhiệt, có là một mảnh âm vũ đầy tử khí, còn có ẩn ẩn truyền đến từng đợt tiếng khóc. Đây đều là chết người nhà người ta. Rất nhiều phòng ốc đã bị thiêu hủy, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút so sánh hoàn hảo. Nhưng cửa ra vào vết máu cũng biểu thị trong này đã từng bị giết chóc. Trương Nhị đem bọn hắn đưa đến tương đối địa phương vắng vẻ, ngay lúc đó mã phỉ cũng không có chạy quá xa. Bởi vậy, cũng không biết nơi này còn có một mảnh cư dân ở lại khu vực, thực cũng đã nơi này thành duy nhất may mắn còn sống sót chi địa. Tiểu thư, trong khoảng thời gian này các ngươi liền ở tại khách sạn đi.
Tốt. Lâm Hân gặp nơi này còn có khách sạn có thể ở, cũng mười phần cao hứng. Nàng còn tưởng rằng muốn đi ở những người chết kia phòng đâu. Tại Trương Nhị thu xếp tốt đám người đằng sau, liền chuẩn bị muốn rời khỏi, đi xem một chút trong trấn tình huống. Trương Nhị, người trước chờ một chút. Lâm Hân đem hắn gọi lại.
Công, tiểu thư, có gì phân phó?
Bởi vì ở bên ngoài, Lâm Hân không muốn bại lộ thân phận của mình, bởi vậy không cho phép Trương Nhị xưng hô công chúa. Lâm Hân tại trưởng quý chỗ, mượn tới bút mực giấy nghiên, viết hai phong thư. Sau đó, để Trương Nhị đi tìm ám vệ, đem hai phong thư giao cho ám vệ.
Tiểu thư, ta đi đây.
Ân, đi thôi. Trương Nhị rời đi khách sạn, tiến đến tìm kiếm ám vệ. Khi tìm thấy ám vệ đội trưởng đằng sau, đem hai lá thư giao cho ám vệ đội trưởng.
Đây là?
Ám vệ đội trưởng có chút nghi hoặc. Trương Nhị nhìn một chút xung quanh, ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói một lần tình huống.
Cái gì?
Ám vệ đội trưởng rất là chấn kinh, không nghĩ tới công chúa vậy mà tại Bách Hương trấn bên trong. Nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Dù sao một loại này sự tình cũng không thể loạn lộ ra. Công chúa có thể có cái gì bàn giao?
Không có, chỉ là để ngài đem hai phong thư này mang đến cho bệ hạ.
Tốt, ta đã biết. Ám vệ đội trưởng rất rõ việc này tầm quan trọng, liền phái một tên ám vệ, đội vàng cưỡi chiến mã, hướng phía Đế Đô phương hướng mà đi. Giờ phút này, tại Thiết Âm Sơn phía ngoài tứ đương gia, biết được ám vệ tập kết xung quanh quân đội tin tức đằng sau, lập tức xuất lĩnh lấy một đám mã phỉ, nên rời đi trước.
Tứ đương gia, chúng ta sau đó phải đi nơi nào?
Hãng tử đầu chọc ma sa chân bóng chật đầu, nhìn lướt qua bốn phía đám mã phỉ. Các minh đệ, cái này Thiết Âm Sơn chúng ta là không có khả năng lại chờ đợi, chúng ta đi, đi Long Nhai Sơn.
Là.
Hãng tử đầu chọc có chút không thôi quay đầu nhìn thoáng qua Bách Hương trấn phương hướng. Đáng tiếc, bên trong có không ít tài phú, đều chỉ có thể ném ở nơi đó.
Nguyên lai, đám mã phỉ tập kích Bách Hương trấn, là biết được ám vệ tướng thủ quân đều cơ hồ đều đi, bọn hắn mới có cái cơ hội này.
Hãng tử đầu chọc muốn mượn cái cơ hội này, cuối cùng làm một món lớn. Nhưng là, hắn cái gọi là làm đại sự, là diệt Bách Hương trấn, mà không phải cướp bóc đồ nơi đó. Bởi vì bọn hắn cũng lo lắng, tại Bách Hương trấn đợi thời gian quá dài, sẽ bị thủ vệ ngăn ở trong trấn. Sau đó, cái này một đám mã phỉ liền đội vàng rời đi. Ám vệ bọn họ vất vả triệu tập mà đến quân đội, cuối cùng cũng nhất định không thu hoạch được gì. Mà lúc này trong hoàng cung, khí tức có vẻ hơi kiềm chế. Thông qua đối với Nưu Thông thẩm vấn, cùng trong tín thư nội dung, hắn đã xác định Nưu Thông không phải một người bình thường vận. Trong tín thư nội dung, liền để cho một chi mấy trăm người mã phỉ trở thành Nưu Thông lực lượng, cũng trợ giúp Nưu Thông tại Đế Đô thành lập thế lực của bọn hắn. Về phần tại sao làm như vậy, hoàng đế đoán ra đây nhất định cùng Thái Thượng Hoàng có quan hệ. Nhưng khổ vì không có tính thực chất chứng cứ, hắn cũng không làm gì được Thái Thượng Hoàng.
Hừ, bất quá, những mã phỉ này phải chết.
Hoàng đế minh bạch, Thái Thượng Hoàng muốn thông qua thế gia lực lượng, hoặc là từ dân gian chiêu mộ lực lượng, cái này hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, phu hoàng, ngài lựa chọn những mã phỉ này.
Bất quá, cái này một cỗ mã phỉ thực lực sắc thực đủ cường đại, chỉ là không biết ngươi còn có hay không cơ hội dùng đến bọn hắn.
Hoàng đế đồng thời cũng biết đến Bách Hương trấn tình huống, càng thêm muốn diệt cái này một cỗ mã phỉ. Lúc này, một tên tướng lĩnh đứng dậy, nói ra, "Bệ hạ, bây giờ những mã phỉ kia đại đương gia, nhị đương gia cùng tam đương gia đồng đều đã bỏ mình, mà xuất lĩnh lấy còn lại mã phỉ, chính là cái kia tứ đương gia, người của chúng ta đã xác định vị trí của bọn hắn, tùy thời có thể lấy đem bọn hắn diệt sát. Đi, các ngươi nhìn xem xử lý là được, chấm muốn một chi này mã phỉ toàn quân bị diệt, không cần bất kỳ người sống nào." Hoàng đế thần sắc nghiêm túc nói ra.
"Là, bệ hạ."
Tên tướng lĩnh này lui xuống, hắn cần mau chóng đi tiêu diệt cái này một cỗ mã phỉ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiến vào Đế Đô. Tại vị tướng lĩnh kia đi đằng sau, hắn lại quan sát một chút Lâm Hân đưa tới hai lá thư. Hân nhi thật sự là hồ nháo, vậy mà lại một mình xuất cung. Khi biết được là Lâm Hân thứ lúc, doa đến hoàng đế đều tranh thủ thời gian phái người đi bảo hộ Lâm Hân. Sau đó, hắn lúc này mới nhìn lên Lâm Hân cho hắn thư. Thứ nhất phong là giảng Bách Hương trấn tình huống, chuyện này hắn cũng đã sớm biết, bởi vì ám vệ đã nói. Một phong khác tin thì lộ ra hết sức trọng yếu, nội dung bên trong càng làm cho vị hoàng đế này như gặp phải đến sét đánh, cả người đứng chết trận tại chỗ.
"Bệ hạ, ngài không có sao chứ?"
Cái này khiến ở một bên tiếp thân thái giám có chút lo lắng.
"Chẳng không ngại."
Đêm đó, hoàng đế gọi đi tất cả mọi người, một thân một mình đợi ở trong cung. Ai cũng không biết vị hoàng đế này thế nào, chỉ biết là ngày thứ hai nhìn thấy hắn thời điểm, cặp mắt của hắn đỏ lên, phản phất là khóc qua hồi lâu. Sau đó, hoàng đế an bài tốt trong cung sự vụ, liền dẫn một chi thân vệ quân tiến về Bách Hương trấn. Mà triều trung quan viên cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng dựa theo hoàng đế ý tứ, toàn bộ triều đình ý nguyên như cũ vận hành. Chỉ bất quá, đám người nhưng lại không biết hoàng đế vì sao muốn đi Bách Hương trấn. Mà thái thượng hoàng bên kia biết được tin tức, đây là tình huống như thế nào? Thái thượng hoàng hơi nghi hoặc một chút, không hiểu hoàng đế rời đi. Nhưng là, hắn không có ở đây, đối với thái thượng hoàng tới nói, không khác là một chuyện tốt, chí ít làm hắn thiếu một cỗ áp lực. Thật sự là nghiệt chướng, đợi chấm lại lên cửu ngũ, tất nhiên muốn ngươi để mặt, cũng dám có thể nói đến cái này. Hắn nhìn chằm chằm ngoài điện, không nói thêm lời.
Bách Hương trấn,
Lý Thái Hành đã xác định muốn rời khỏi thời gian. Hắn tìm được Lâm Hân, cũng nói ta phải rời đi.
"Lâu chủ, ngài muốn đi đâu?"
Lâm Hân có chút không bỏ, hỏi.
"Đương nhiên là trở về."
Lâm Hân thở dài một hơi, còn tốt Lý Thái Hành không phải rời đi quá xa địa phương. "Thế nhưng là, lâu chủ, đường xá có chút xa à, ngài lại không có xe ngựa bình mà đồng dạng có chút không bỏ." Nói ra.
Không có việc gì, bản lâu chủ tự có biện pháp. Lý Thái Hành là biết hoàng đế muốn tới, lúc này mới lựa chọn rời đi. Trước mắt hắn không cần thiết cùng vị hoàng đế này gặp mặt. Tại Lâm Hân xem ra, Lý Thái Hành muốn rời khỏi có chút quá đột ngột, nhưng khi nghe được Lý Thái Hành nói tới, nàng phụ hoàng muốn tới, để nàng mười phần cao hứng. Lý Thái Hành cũng thừa cơ rời đi Bách Hương Trấn, đợi Lâm Hân tới thời điểm, Lý Thái Hành đã không có ở đây. Lý lâu chủ, tạ ơn. Lâm Hân nhìn phía phương hướng, yên lặng ở trong lòng cảm kích Lý Thái Hành. Mấy ngày sau, Lý Thái Hành tại Thiên Cơ lâu bên trong cũng nhận được mấy món đại tin tức. Một là một đám mã phỉ hủy toàn bộ Bách Hương Trấn. Hai là hoàng đế tìm tới đã từng kết tóc thế tử, bất quá người đã qua đời. Hoàng đế chọn lương thần cấp nhật, chuẩn bị muốn đem nơi này một chỗ phân mộ di chuyển đến Hoàng Lăng. Ba là Long Nhai Sơn xuất hiện một đám hung hãn mã phỉ, không ít cướp bóc lối đi nhỏ người. Đáng tiếc, bởi vì quá tiêu căng, đã bị toàn bộ tiêu diệt. Trong hoàng cung, Thái thượng hoàng khi biết tin tức này, không gì sánh được phẫn nộ. Đáng chết, Nhu Thông không thấy. Sau đó chấm an bài lực lượng cũng bị tiêu diệt. Trong tay lực lượng cứ như vậy một chút, nếu là mất đi những lực lượng này, chấm đem như thế nào trở lại vị trí cũ? Thái thượng hoàng càng nghĩ càng là tâm tắc. Bên cạnh hắn thân tín là dùng thiếu một cái liền thiếu đi một cái, nhưng Nhu Thông thế nhưng là hắn lên làm hoàng đế đằng sau, dùng để làm hắn đến tiếp sau hoàng vị người thừa kế. Thật sự là đương kim hoàng đế quá độc ác, đem hắn các minh đệ tất cả đều giết. Cũng may hắn còn có Nhu Thông con riêng này, cũng dự định lợi dụng con riêng này tại đế đô phát triển, vì chính mình đoạt lại hoàng vị ra một phần lực. Chỉ là, bây giờ, vị này con riêng vậy mà mất tích. Có thể có tin tức? Không có. Bọn hắn cũng hết sức khó xử, bởi vì hoàng đế chằm chằm đến thật chặt, bọn hắn cũng không có cách nào đi bên ngoài tra. Vậy hạ, hoàng đế tựa hồ là phát hiện cái gì, nô tài đề nghị hay là được nhiều đặt thêm ý. Ân. Thái thượng hoàng cũng không phải đồ đần, đặc biệt là ám vệ xuất hiện, làm hắn phát giác được không ổn. Nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tiếp tục tìm cơ hội. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, hoàng đế đã điều tra rõ hết thảy, chuẩn bị đối với hắn vị này đã từng thái thượng hoàng độc thủ. Chương 1825 Thái thượng hoàng giả điên, hoàng đế thực có can đảm giết. Chương 1825 Thái thượng hoàng giả điên, hoàng đế thực có can đảm giết Thiên Cơ lâu. Một vị khí độ phi phàm, lại cho người khác một loại vô hình uy áp cảm giác nam tử, đi tới Thiên Cơ lâu. Thiên Cơ lâu, người tới chính là Vi Phục Tư phóng hoàng đế. Hắn đoạn thời gian này mười phần bận rộn, xử lý rất nhiều sự tình, bây giờ cũng bèn bèn rút ra một chút có hạn thời gian, đi vào Lý Thái Hành Thiên Cơ lâu chỗ. Hắn còn chưa đối với Thái thượng hoàng độc thủ, hắn muốn mượn cái cơ hội này, cũng nhìn xem Lý Thái Hành thực lực. Hoàng đế đem tất cả mọi người đuổi đi, bên người chỉ để lại một vị thiếp thân thái giám. Sau đó, hai người tiến nhập Thiên Cơ lâu bên trong. Hoàng đế đối với trong này hết thảy cũng không hiếu kỳ, ngược lại là đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa Lý Thái Hành chỗ. Các hạ chính là Thiên Cơ lâu lâu chủ đi. Hoàng đế đi tới Lý Thái Hành phía trước bàn, nói ra, chính là. Lý Thái Hành vươn tay, ra hiệu nói, vậy hạ mời ngồi đi. Đa tạ. Hoàng đế tùy theo cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lý Thái Hành vậy mà phân biệt thân phận của hắn. Xem ra, ngươi hay là rất có năng lực, nhưng biết chấm tới đây mục đích, hoàng đế hỏi. Xin mời giao tiền. Lý Thái Hành nói ra. Bao nhiêu? 100.000 lượng. Ngươi lớn mật bên cạnh tiếp thân thái giám, nghe chút giá tiền này, lập tức tức giận. Nhưng Lý Thái Hành cũng không cùng vị thái giám này so đo, mà là tiếp tục nói bệ hạ, nếu là ngươi muốn biết, xin mời hảo hảo mà giao tiền. Biết. Hoàng đế cũng có chút im lặng, giao tiền. Là, bệ hạ. Thiếp thân thái giám thấy vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngoan ngoãn móc ra tiền, giao đi lên. Không thể không nói, vị hoàng đế này cũng là hào phóng, Lý Thái Hành nói cho, hắn liền cho. Nhưng là, 100.000 đúng là rất lớn mệnh giá. Tốt, không biết Lý lâu chủ có thể cáo chi. Song hoàng tranh chấp, phải có một chết. Lý Thái Hành nhàn nhạt mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, thiếp thân thái giám liền chỉ vào Lý Thái Hành, mắng, lớn mật cho chấm im miệng hoàng đế mười phần khó chịu quá lớn. Thiếp thân thái giám giật nảy mình, vội vàng rụt lại đầu, cũng không dám lại không lễ. Xem ra, Lý lâu chủ rất có nắm chắc hoàng đế nghe Lý Thái Hành lời nói lúc, trong lòng cũng dâng lên một cỗ phẫn nộ. Chẳng lẽ, hắn thật muốn giết chết Thái thượng hoàng sao? Lý Thái Hành lời đã rất rõ ràng nói cho hắn biết đáp án. Hắn nếu không giết Thái thượng hoàng tất nhiên cũng sẽ giết hắn. Vậy hạ đoạn thời gian này, chắc hẳn cũng đã điều tra rõ ràng hết thảy. Lý Thái Hành thản nhiên nói. Hoàng đế một trận trầm mặc, đột nhiên lại cười lên ha ha, chỉ là dáng tươi cười có chút thê lương bộ dáng, nói không sai. Hắn nghĩ tới chính mình kết tóc thế tử, chính là Thái thượng hoàng phái người giết chết. Lúc đó, Thái thượng hoàng liền đã đối với hắn động sát tâm. Chỉ bất quá, hoàng đế tại kết tóc thê tử trợ giúp phía dưới, mới có thể ve sầu thoát xác, có thể đào thoát. Thế nhưng là, thê tử cũng bị Thái thượng hoàng thủ hạ bắn giết. Cuối cùng, nếu không phải Trương Nhị liều chết đưa nàng mang rời khỏi đế đô, chỉ sợ cũng không có hiện tại hoàng đế. Bởi vì hắn minh bạch, Thái thượng hoàng khẳng định sẽ lợi dụng Trương Thị đến uy hiếp hoàng đế. Đến lúc đó, liền sẽ không có được hôm nay hoàng đế. Vậy hạ, hiện nay sự tình như là đã sáng tỏ, cũng không có cái gì tốt do dự. Lý Thái Hành tiếp tục nói. Hoàng đế trầm mặc một hồi, nói chấm, minh bạch. Đồng thời, hắn cảm tạ Lý Thái Hành một phen đằng sau, lúc này mới mang theo thiếp thân thái giám, cùng nhau rời đi Thiên Cơ lâu. Không lâu sau đó, hoàng cung bao phủ tại một mảnh kinh khủng trong bóng ma. Hoàng đế thân vệ quân đột nhiên phát động đối với Thái thượng hoàng tiến công. Thái thượng hoàng đã sớm để phòng một ngày như vậy, nhìn thấy có đại lượng nhân viên hướng hắn bên này mà đến, hắn cũng có chút cảnh giác. Thông chi một chút đi, như tình huống không đúng, không cần trải qua chấm chỉ thị, lập tức động thủ. Là, Thái thượng hoàng bên này cũng tập kết hắn có khả năng có lực lượng.
nhưng so với hoàng đế, bọn hắn bên này có thể có vẻ hơi khó coi. Cho chấm giết những nghịch tặc này, hoàng đế nhìn thấy thái thượng hoàng còn tư tàng không ít binh lực, lập tức cũng mười phần phẫn nộ. Tốt ngươi cái phụ hoàng, cũng dám tại chấm không coi vào đâu, một mình mộ tập lính. Cho chấm giết bọn hắn. Giờ phút này, hắn đã không còn lưu chút nào thể diện. Là, bệ hạ. Một vị tướng quân rút ra kiếm, vung về phía trước một cái, nói giết cho ta. Xông lên a. Giết. Thái thượng hoàng nhìn thấy hoàng đế ngay cả cho hắn cơ hội nói chuyện cũng không cho, lập tức cũng có chút luống cuống. Cho chấm ngăn trở bọn hắn. Thái thượng hoàng quay người trốn vào trong cung điện, mà tại ngoài cung điện vang lên chiến đấu kịch liệt âm thanh. Giết a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người ngã vào trong vũng máu, nhưng chủ yếu đều là thái thượng hoàng bên này người đã chết mười phần nghiêm trọng. Vậy hạ, ta đầu hàng. Mắt thấy đại thế đã mất, một chút người của thái thượng hoàng biên liên tiếp đầu hàng, mà có những người này đầu hàng cũng đưa tới phản ứng dây chuyền. Một lát sau, ngoài cung điện này mặt cũng biến thành yên tĩnh trở lại. A, kỳ quái, làm sao không có đánh? Thái thượng hoàng có chút không hiểu, chẳng lẽ là nghịch tử kia? Thái thượng hoàng sắc mặt đại biến, lập tức có một loại cảm giác không ổn. Xông đi bảo. Bành. Theo cung điện đại môn bị đẩy ra, một đám thân vệ quân cũng giống như thủy triều tràn vào trong cung điện. Thái thượng hoàng ngồi tại trên long ỷ, đối với mấy cái này một mình xông vào thân vệ quân, lại phảng phất không nhìn thấy một dạng. Thẳng đến hoàng đế tiến đến. Ngươi những người kia đều bị chấm tiêu diệt, phụ hoàng, ngươi đã thua. Ha ha, có đúng không? Thái thượng hoàng đối mặt hoàng đế, tuyệt không sợ sệt. Hắn buông tay, nắm hoàng kim bút lông, tại triển khai màu vàng trên giấy tuyên, viết: "Có ta, ngươi cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi. Có đúng không? Ngươi cũng đã biết, chấm bị sao gặp nguy không loạn." Chấm không biết. Hoàng đế cảm thấy thái thượng hoàng hẳn là còn có thủ đoạn khác đi, nhưng trong cung hết thảy đã sớm đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thậm chí, vì phòng ngừa vậy mà tình huống, hắn còn triệu hồi tất cả ám vệ trong bóng tối xung làm thám tử, nhìn chằm chằm trong hoàng cung hết thảy, nhưng cũng không phát hiện hết thảy dị thường. Ha ha ha. Thái thượng hoàng đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, cũng cười gần nói, sau ngày hôm nay, ngươi giết huynh đệ, lại giết chính mình phụ hoàng sự tình, cũng cuối cùng rồi sẽ truyền khắp thiên hạ, ngươi chính là một cái bạo quân. Hoàng đế trong lòng giận mình, nhìn xem thái thượng hoàng giữ tận bộ dáng, hắn tựa hồ đã điên cuồng. Chấm mới là thiên tử, các ngươi nhìn thấy chấm, vì sao không quỳ xuống? Ngươi tới, mau tới người, cho chấm đem những loạn thần tặc tử này cầm xuống. Thái thượng hoàng đột nhiên điên điên khùng khùng hành vi, cũng đem cả đám giật nảy mình. Bệ hạ, thái thượng hoàng tựa hồ đã điên rồi. Thiếp thân thái giám có chút không quá khẳng định nói ra. Chấm biết. Hoàng đế cũng minh bạch, chính mình vị thái thượng hoàng này đã bị chính mình sợ choáng váng. Vừa mới nơi nào có thủ đoạn gì? Đó bất quá là đối phương huyễn tưởng mà thôi. Chấm đưa ngươi xuống dưới cùng người con riêng đoàn tụ đi. Bất kể như thế nào, thái thượng hoàng, hắn quyết định. Mà thái thượng hoàng gặp hoàng đế vẫn muốn giết hắn, biết giả điên không được, tranh thủ thời gian liền muốn chạy trốn. Nhưng hoàng đế đã sớm chuẩn bị, người tới, ngăn lại hắn. Hoàng đế lúc này nội tâm mười phần chấn kinh, cũng tương tự mười phần phẫn nộ. Khiếp sợ là, thái thượng hoàng lại là giả điên. Tức giận là, chính mình tín nhiệm như vậy thái thượng hoàng, hắn lại lần lượt không biết hối cải, thậm chí còn ý đồ giả ngây giả dại, tránh đi sát kiếp. Vung ra chấm, các ngươi những cẩu nô tài này, các ngươi mau cút đi. Nhưng, không có người để hắn rời đi, mà là đem hắn ngăn lại. Không, không cần. Thái thượng hoàng nhìn thấy hoàng đế dẫn theo kiếm, từng bước một hướng phía hắn đi tới, trong lòng tức sợ. Bệ hạ xung quanh chúng tướng cũng có chút lo lắng, chẳng lẽ hoàng đế thật muốn giết thái thượng hoàng? Vậy hắn không sợ trên lưng bất hiếu tên? Các ngươi tất cả lui ra đi. Hoàng đế biết giết chết thái thượng hoàng chịu tội phi thường lớn, những tướng lĩnh này đối với hắn trung thành tuyệt đối, cũng là truy cầu nhiều năm, hắn không thể làm mặt của bọn họ giết thái thượng hoàng. Cứ như vậy, xác thực không thích hợp. Nhưng là những tướng lĩnh này sau khi ra ngoài, thái thượng hoàng liền bị hoàng đế tân thủ chém giết. Lúc đầu hoàng đế có thể cho người khác đến làm thay, nhưng hắn cuối cùng không yên lòng. Mà giờ khắc này thái thượng hoàng, mặc dù không có tham gia, nhưng là cũng bị sợ tè ra quần. Bệ hạ, đều là lỗi của ta, van cầu ngài thả ta đi. Lúc này thái thượng hoàng cũng không dám tự xưng chấm, mà là phốc thông một tiếng, quỳ gối trên mặt đất hướng hoàng đế thần phục. Nhưng đã chậm. Phốc. Hoàng đế một kiếm xuyên thấu thái thượng hoàng lồng ngực, làm cho thái thượng hoàng đau đến chừng lớn hai mắt, ngẩng đầu gắt gao để mắt tới hoàng đế. Tựa hồ không nghĩ tới hoàng đế thật xuất thủ. Vì cái gì? Không có vì cái gì, nếu thật có, vậy khẳng định là chính ngươi chỗ tạo nghiệt. Hoàng đế lạnh lùng thần sắc, quét mắt một chút, phốc thông một tiếng, ngã trên mặt đất thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng chết không nhắm mắt, mà hoàng đế lại có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Từ ngày này trở đi, chấm tức là chấm không cần nghe hắn người đối với chấm bình phán, chấm chỉ cần nghe lời người. Hoàng đế nội tâm lại một lần nữa phát sinh cải biến, bởi vì một mực đặt ở trên người hắn thái thượng hoàng rốt cục biến mất, mà hắn phảng phất đạt được thân tự do. Ha ha ha. Lập tức, thời mở tiếng cười từ trong cung điện truyền ra, trong thanh âm kia xen lẫn lòng chua xót, phức tạp cảm xúc. Mà theo thái thượng hoàng bị giết, hoàng đế thuận thế đem thái thượng hoàng bồi dưỡng ra được lực lượng cũng nhất tiêu diệt. Cũng may những năm gần đây hắn không ít diệt trừ đối lập, bằng không thì cũng không có khả năng đem thái thượng hoàng an bài đến trong hậu cung. Cho nên trên triều đình, khi một đám quan chức biết được việc này lúc, cũng không có nào đứng lên. Tương phản, nhao nhao quỳ lạy nói bệ hạ, xin mời nén bi thương, long thể làm trọng a. Đúng vậy a, bệ hạ. Kỳ thật hoàng đế không có thương tâm, chỉ là giả bộ như một cái bộ dáng mà thôi. Thái thượng hoàng sự tình, các ngươi cảm thấy phải làm thế nào xử lý? Hoàng đế thử hỏi đạo. Bệ hạ, thái thượng hoàng không phải còn tại trong cung sao? Đúng a, bệ hạ,
chúng ta cái gì cũng không biết. Lúc này, rất nhiều quan viên đều mười phần thông minh, cũng không dám tham gia đến trong đó. Huống chi, Thái thượng hoàng lệnh liền lệnh, cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ. Bọn hắn chỉ cần quản tốt miệng của mình là được rồi. Sau đó, Thái thượng hoàng sự tình cũng bị bí mật xử lý sạch. Trừ trong cung người, cùng những quan viên kia, cũng không người nào biết Thái thượng hoàng đã không có. Tào Chiêu đằng sau, hoàng đế lại một lần nữa tiến về Thiên Cơ lâu, muốn bái phỏng Lý Thái Hành. Chương 1826 đế đô biến mất, chương 1826 đế đô biến mất, hoàng đế đi vào Thiên Cơ lâu, nhìn thấy cửa ra vào nhắc nhở đằng sau, nhân tiện nói, Lưu công công cùng chấm đi vào chung, những người khác ở bên ngoài chờ lấy. Là, bệ hạ. Bọn hộ vệ tại Thiên Cơ lâu bên ngoài, đem nơi này trông đứng lên, trong đó cũng không ít đám vệ, đem toàn bộ Thiên Cơ lâu bốn phía đều chằm chằm đến gắt gao, phòng ngừa có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Lý Thái Hành nhìn thấy tiến đến hoàng đế, cũng không có đứng dậy, chỉ là hướng phía hắn khẽ gật đầu. Lớn mật Lưu công công dắt vịt được cũng họng, rồi ra ngón tay lấy Lý Thái Hành liền muốn mắng lên. Nhưng hoàng đế tay mắt lanh lẹ, vội vàng đưa tay, ngăn lại Lưu công công nói thêm gì đi nữa. Chấp lần này tới bái phỏng Lý lâu chủ, không cần đa lễ. Thế nhưng là, bệ hạ đi. Mặc dù hoàng đế là lần nữa nhìn thấy Lý Thái Hành, nhưng hắn kỳ thật đã đối với Lý Thái Hành tình huống hiểu đủ nhiều. Nhưng là, cũng chỉ là tại đế đô tình huống mà thôi, về phần càng nhiều tin tức, hắn hoàn toàn không biết gì cả, luôn cảm giác Lý Thái Hành phảng phất trong lúc bất chợt xuất hiện một dạng. Mời ngồi. Tốt. Hoàng đế cũng là khoan hồng độ lượng, không cùng Lý Thái Hành so đo lễ nghi sự tình. Bệ hạ tới, cần làm chuyện gì? Chấm lần này đến đây, tự nhiên là muốn cảm tạ Lý lâu chủ. Nếu là việc này, rất không cần phải. Lý Thái Hành nói dù sao bệ hạ đã bỏ ra phí dụng. Ha ha, Lý lâu chủ, kỳ thật lần này đến đây, còn có một chuyện. Bệ hạ mời nói. Chấm muốn mời ngài coi ta Đại Lâm Đế quốc quốc sư, không biết Lý lâu chủ ý như thế nào. Đối với Lý Thái Hành loại kỳ nhân này, hoàng đế tự nhiên muốn đem hắn khống chế lại. Không phải vậy, những người khác cũng biết thiên cơ, làm ra đối bọn hắn hoàng thất chuyện bất lợi, vậy làm sao được? Bản lâu chủ không muốn làm cái gì quốc sư. Lý Thái Hành lắc đầu. Hoàng đế sắc mặt hơi đổi, lại nói Lý lâu chủ, nhưng biết hậu quả. Ha ha, bệ hạ muốn cùng ta Thiên Cơ lâu là địch, ta tiếp lấy chính là. Lý Thái Hành xem thường, bị người nhìn xem hoàng đế những cái kia âm trầm không chừng mặt. Hắn biết, câu trả lời của mình để vị này hoàng đế khó chịu. Ha ha, Lý lâu chủ, trẫm cảm thấy ngươi có thể lo lắng nhiều một chút, ngày mai lại trả lời chắc chắn trẫm. Cuối cùng, hoàng đế hay là không có xé rách mặt mũi, trả lại cho Lý Thái Hành lối thoát. Cái này phảng phất tựa như là nói, hoàng ân quần quận, ngươi còn không ngoan ngoãn thần phục. Không đổi. Nhưng mà, Lý Thái Hành lại không theo hắn suy nghĩ đi, ngược lại dứt khoát cự tuyệt. Hoàng đế kém chút bị Lý Thái Hành thái độ tức chết. Hắn hung tợn trừng mắt Lý Thái Hành, trên người đế hoàng khí tức, coi như tại bên cạnh hắn Lưu công công, cũng cảm thấy một trận kinh hồn táng đảm. Nhưng mà, Lý Thái Hành mặc dù trực tiếp đối mặt, nhưng không có chút nào thần sắc dị thường, ngược lại như thường giống như thưởng thức trà nước, thậm chí cũng không cho hoàng đế châm trà nước. Thái độ hết sức rõ ràng. Ha ha, tốt, hoàng đế cười lạnh một tiếng, đứng dậy liền rời đi. Đi tới cửa ra vào lúc, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Thái Hành, nói Lý lâu chủ, chấm vẫn là câu nói kia, cho ngươi thời gian một ngày, ngày mai, nếu là ngươi không thể cho chấm hài lòng trả lời chắc chắn, chấm tử không tha cho ngươi. Nói xong, hoàng đế mang theo Lưu công công cùng một chỗ, rời đi Thiên Cơ lâu. Không lâu sau đó, toàn bộ Thiên Cơ lâu bị khống chế đứng lên, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Cái này khiến một chút nghĩ đến xin giúp đỡ Lý Thái Hành người, bị ngăn cản tại bên ngoài. Thiên Cơ lâu là phạm vào chuyện gì sao? Lại bị như vậy đối đãi? Trời ạ, đúng vậy a. Mà Thiên Cơ lâu lọt vào vây khốn tin tức, cũng truyền ra đến, liền ngay cả Tam đại tài tử, cùng Vương Thân Hải, Trần Hạo cũng nhận được tin tức. Thế nhưng là, bọn hắn biết được là hoàng đế trở nên sau, ngoan ngoãn im lặng. Bởi vì bọn hắn cũng là lực bất tòng tâm. Ai? Vương Thân Hải khẽ thở dài một tiếng, nhìn qua ngoài cửa sổ, nhưng lại cảm thấy cái gì cũng không giúp được Lý Thái Hành. Nếu là có thể đến giúp Lý lâu chủ liền tốt, chỉ là ta phải nên làm như thế nào? Vương Thân Hải cũng có chút đầu to. Cứ như vậy, đi qua một ngày. Lần này, hoàng đế không có tự mình tới, mà là phái Lưu công công. Chứ Lưu công công, bên người còn có mấy ngàn người thân vệ quân. Rất hiển nhiên, Lý Thái Hành nếu là không đồng ý, hắn sẽ không chút do dự đạp diệt toàn bộ Thiên Cơ lâu. Lý Thái Hành ngược lại là không có đi nhìn xa như vậy sự tình, đối với những phàm nhân này, hắn căn bản liền không lo lắng. Hoàng đế này ngược lại là tâm ngoan thủ lạn, quả nhiên, làm hoàng đế liền không có một người tốt. Lý Thái Hành cảm khái một tiếng. Mà Lưu công công cũng mang theo một đám hộ vệ, vọt vào Thiên Cơ lâu, đem Lý Thái Hành đoàn đoàn bao vây. Lý lâu chủ, chúng ta tin tưởng ngươi biết chúng ta tới mục đích. Ân. Lý lâu chủ, không biết ngươi nghĩ như thế nào? Không đem. Lý Thái Hành không chút do dự nói ra. Lưu công công nao nao, Lý lâu chủ, chẳng lẽ ngài muốn chết phải không? Lưu công công không tin Lý Thái Hành không biết động tĩnh bên ngoài, dù sao mấy ngàn đại quân bao vây xung quanh, động tĩnh cũng mười phần lớn. Ha ha, các ngươi không có thực lực kia. Lý Thái Hành đối bọn hắn khinh thị, làm cho Lưu công công ánh mắt cũng âm trầm xuống dưới. Lý lâu chủ, nể tình ngài đối với bệ hạ có ân, lại chiếu cố qua công chúa phân thượng, bệ hạ cho chúng ta truyền khẩu dụ, nếu là ngài có thể lên làm Đại Lâm Đế quốc quốc sư, bệ hạ sẽ không hạn chế ngài bất luận cái gì tự do. Chỉ cần tại thời điểm cần thiết, cho bệ hạ đề nghị liền có thể, cho nên, đôi này ngài tới nói, tuyệt đối lưu ích mà vô hại. Mà lại, ngài một khi trở thành quốc sư, vậy đến này người sẽ càng nhiều, tin tưởng cũng không bao lâu, Thiên Cơ lâu thanh danh cũng sẽ truyền khắp thiên hạ. Lưu công công lời nói, ngược lại là làm cho Lý Thái Hành có chút tâm động, cũng không tệ. Như thế nào? Lưu công công thấy thế, trong lòng vui mừng, coi là Lý Thái Hành phải đáp ứng. Dù sao, một bên là cà rốt, một bên là đại đồng, là cái kẻ ngu đều biết làm sao tuyển. Không thế nào. Lý Thái Hành nói ra, bản lâu chủ ở đây, chỉ đợi người hữu duyên, về phần bệ hạ mời chào, bản lâu chủ chỉ có thể nói đa tạ bệ hạ, về phần mặt khác, Lưu Công Công không cần thiết nói thêm nữa. Người. Lưu Công Công hết sức tức giận, hắn rội ra ngón tay lấy Lý Thái Hành, nói không biết tốt xấu. Người tới, đem hắn cầm xuống. Là. Những hộ vệ này đã sớm chuẩn bị, nghe chút Lưu Công Công lời nói, lập tức phóng tới Lý Thái Hành. Nhưng là, bọn hắn vừa mới tới gần, liền nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Bành! Bành bành! A! Nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lưu Công Công liền nhìn thấy trên mặt đất đều là rên thống khổ lấy bọn hộ vệ. Hắn lập tức giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn về phía Lý Thái Hành, ngươi Lý Thái Hành thản nhiên nói, cùng đến đánh bản lâu chủ ý, không bằng hảo hảo mà nghĩ đến làm sao thi ân khắp thiên hạ vạn dân, củng cố dân tâm. Cút đi, Thiên Cơ lâu không phải là các ngươi nên tới địa phương. Tốt. Lưu Công Công khẽ cắn môi, mang theo một đám bọn hộ vệ đỡ lấy, rời đi Thiên Cơ lâu. Thiên Cơ lâu bên trong động tĩnh, cũng kinh động đến xung quanh dân chúng. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải là Lưu Công Công muốn tổn thương lâu chủ, để lâu chủ cho thu thập đi? Không nghĩ tới cái này Thiên Cơ lâu lợi hại như vậy, Hắc Hổ bang còn chưa tính, liên thân vệ quân cũng không để vào mắt. Mà giờ khắc này, Lưu Công Công chật vật trốn thoát đằng sau, lại nghe được bên ngoài bách tính nghị luận. Hắn lập tức sắc mặt tái xanh. Nghĩ đến hoàng đế mệnh lệnh, hắn không chút do dự nói ra, người tới. Lưu Công Công ánh mắt ấm lãnh, nhìn về phía Thiên Cơ lâu. Mà theo mệnh lệnh của hắn, đã sớm chuẩn bị xong thân vệ quân cũng tranh thủ thời gian tới. Bọn hắn thậm chí chuẩn bị xong máy ném đá, hiển nhiên đem Thiên Cơ lâu trở thành kiên cố thành trì đến tiến đánh. Xung quanh bách tính nhìn thấy cái này một bộ tư thế, dọa đến đều thoát đi. Mau rời đi nơi này. Trời ạ, Thiên Cơ lâu cũng quá dũng, thế mà đắc tội bệ hạ thân vệ quân. Thiên Cơ lâu xong đời. Tất cả bách tính đều cảm thấy, Thiên Cơ lâu cho hết trứng, cũng không biết Thiên Cơ lâu là thế nào đắc tội hoàng thất. Mà tại cách đó không xa, Trần Hạo cùng Vương Thân Hải đều nhận được mệnh lệnh, tranh thủ thời gian sơ tán xung quanh bách tính. Vương Thân Hải thở dài một cái, hắn muốn trợ giúp Lý Thái Hành, nhưng là làm sao bất lực. Trần Hạo gặp hắn bộ dáng này, vươn tay vu bờ vai của hắn, ngươi hay là ngẫm lại chính ngươi đi. Vương Thân Hải nao nao. Trần Hạo lắc đầu, không tiếp tục nói thứ gì. Hắn cũng là điểm đến là dừng. Vương Thân Hải nhìn xem rời đi Trần Hạo, nhớ hắn trong lời nói ý tứ, đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ lập trường. Đúng a, ta hiện tại còn đứng ở Lý lâu chủ bên kia sao? Không, không được. Hô. Hắn hít sâu một hơi, thầm nghĩ, Lý lâu chủ, thật có lỗi, ta cũng lực bất tòng tâm. Nếu như hoàng đế muốn hắn giết Lý Thái Hành, hắn cũng sẽ không chút do dự động thủ. Giờ phút này, Lý Thái Hành đã đem trong cả thành tình huống cũng biết xem rõ ràng. Cuối cùng không phải một cái lựa chọn chính xác. Lý Thái Hành phát hiện những người này đều e ngại hoàng đế, dù là Lâm Hân cũng là như thế. Nàng tại Lý Thái Hành cùng hoàng gia, lựa chọn trợ giúp hoàng gia, sẽ không vì Lý Thái Hành nói một câu. Bởi vì nàng minh bạch, hoàng gia tôn nghiêm cao hơn hết thảy. Lý Thái Hành quan sát hết thảy mọi người, cho dù là nông phụ kia, nhị ba con, giờ phút này cũng kiên định lựa chọn đứng tại hoàng đế bên này. Hắn đối với người nào có ân đều không dùng, bởi vì dưới loại tình huống này, không có người nào dám đến trợ giúp Lý Thái Hành. Lý Thái Hành nhìn thấu những người này bản chất đằng sau, cũng sẽ không đối bọn hắn có chút đồng tình chi tâm. Lưu Công Công ở bên ngoài hô, Lý lâu chủ, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, không cần nhiều lời. Tốt. Lưu Công Công nghe được Lý Thái Hành lời nói đằng sau, cũng hung ác quyết tâm nói cho chúng ta san bằng toàn bộ Thiên Cơ lâu, muốn nó không còn tồn tại. Là. Sau đó, máy ném đá hướng phía Thiên Cơ lâu hành đến. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang lấp lóe mà qua. Các ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Bạch quang quét qua toàn bộ đế đô, tất cả mọi người nghe được đạo thanh âm này. Đồng thời, toàn bộ đế đô cũng hóa thành ố hữu. Duy chỉ có Thiên Cơ lâu vẫn tại đế đô trên địa chỉ ban đầu. Mà giờ khắc này, toàn bộ đế đô cùng nơi này tất cả mọi người đều bị Lý Thái Hành xóa sạch. Hoàng đế, Trang Thanh công chúa Lâm Hân, Vương Thân Hải, Trần Hạo, tam đại tài tử các loại tất cả mọi người, tất cả đều bị Lý Thái Hành gạt bỏ. Khi một số người đi tới đế đô nơi này lúc, nhìn thấy biến mất đế quốc cùng ngạo nghễ độc lập với đế đô phía trên Thiên Cơ lâu lúc, tất cả đều trợn tròn mắt. Đế đô biến mất. Chương 1827 hủy diệt Đại Lâm đế quốc, yêu tộc nhân tộc đại chiến. Chương 1827 hủy diệt Đại Lâm đế quốc, yêu tộc nhân tộc đại chiến lao ra, chúng ta đế đô không có sao. Một chi thương đội đi tới đế đô, đang chuẩn bị phải vào thành, nhưng không có ngờ tới đế đô cứ như vậy biến mất ở trước mặt bọn họ. Một vị hạ nhân nhìn thấy đằng sau, trong tay đang chuẩn bị muốn đưa cho thủ vệ tiền bạc, cũng rất xuống đất trên mặt. Ta vừa bắn giống nhìn thấy một đạo bạch quang, sau đó toàn bộ đế đô đều hóa thành cho bụi. Mập mạp thương đội lão bản nâng cao bụng lớn lẩm bẩm, ta cũng nhìn thấy. Bọn hộ vệ cũng phát ra một trận kinh ngạc chi sắc, trong lòng bọn họ mang theo không gì sánh được vẻ chấn động. Phải biết, bọn hắn vừa mới chuẩn bị phải vào thành, còn kém như vậy một chút, bọn hắn cũng muốn đi theo toàn bộ thành trì cùng một chỗ biến mất trên đời này. Lộc cộc. Nghĩ đến này, bọn hắn tối nuốt nước miếng một cái. Lao ra, mau nhìn, cái kia, đó là cái gì? Lúc này, một tên hạ nhân vươn tay, chỉ hướng nơi xa. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Không có tường thành cách trở, bọn hắn nhìn thấy nơi xa có một tòa tản ra bạch quang kiến trúc. Là nó phát ra bạch quang. Thiên Cơ lâu. Kết quả là, Thiên Cơ lâu hủy diệt toàn bộ đế đô sự tình, theo một chi này thương đội lưu truyền ra ngoài. Thiên Cơ lâu bên trong, Lý Thái Hành nhìn qua biến mất đế đô, lắc đầu. Lòng tham không đáy. Những sinh mạng này, Lý Thái Hành có thể tùy ý hủy diệt, cũng có thể tùy ý để bọn hắn phục sinh. Nhưng là, Lý Thái Hành cũng không muốn làm như vậy. Xem ra ở chỗ này không có cách nào dự đoán được cảnh giới mới, không bằng rời đi nơi này đi. Lý Thái Hành tâm niệm vừa động, rời đi một phương thế giới này. Hắn lần này tùy ý mà động, bị cuốn vào trong một thế giới khác. Mới vừa tới đến thế giới mới, hắn phát hiện chính mình xuất hiện tại trong một vùng rừng rậm. Ô một cái to lớn phong lôi lang, hướng phía Lý Thái Hành đánh tới. Ầm ầm. Nó đối với Lý Thái Hành vị này khách không mời mà đến, phát khởi mang theo lôi đỉnh chi lực lôi đỉnh một kích. Lý Thái Hành cũng không có né tránh, khi lôi đỉnh anh đến Lý Thái Hành trên thân lúc, nhưng không có chút nào tác dụng. Mà phong lôi lang cũng không chế lấy phong chi lực, huy động lợi trảo, phát ra một đạo khổng lồ phong nhận, chém về phía Lý Thái Hành. Đổi thành bình thường, lôi đỉnh hội đem mục tiêu kích choáng, mà phong nhận cũng sẽ mượn cơ hội đem mục tiêu chém thành hai đoạn. Thế nhưng là, khi nó bổ nhào vào Lý Thái Hành trước mặt lúc, Lý Thái Hành vươn tay một chảo, liền tóm lấy phong lôi lang đầu lâu, đưa nó vung ra trên mặt đất. Ầm ầm. Phong lôi lang chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, muốn đứng lên, lại đứng không dậy nổi. Lý Thái Hành nhìn lướt qua trước mắt hoàn cảnh, lại đột nhiên phát hiện, lại toát ra số lớn to lớn yêu thú. Bọn chúng nhào về phía Lý Thái Hành. Lý Thái Hành đưa tay đưa tới lôi điện, mảng lớn lôi điện như cày đất giống như, đem những yêu thú kia tất cả đều san thành cho tàn. Cái kia, nơi đó chuyện gì xảy ra? Lúc này, tại chỗ rất xa có một tòa thành trì. Trên tường thành, đứng đầy rất nhiều thủ vệ, còn có đến hiệp trợ phòng thủ các tông môn đệ tử. Bọn hắn dưới thành, cũng có đại lượng yêu thú, ngay tại tấn công mạnh lên trước mắt thành trì. Nhưng một đạo bình chướng, đem thành trì bảo hộ lên, để bọn chúng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Bọn chúng đang đợi lấy viện quân đến, lại không ngờ hậu phương phát sinh dị biến. Không chỉ có là thủ thành nhân loại, còn có đám yêu thú cũng ngừng lại. Bọn chúng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được phương xa có một mảnh đại khu vực bị lôi điện bao trùm, đã biến thành tận thế cảnh tượng. Giờ phút này, tại lôi điện bao trùm phạm vi bên trong, những yêu thú kia bị điện giật thành cho bụi. Đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Đáng chết, nhân loại kia là từ đâu xuất hiện? Một con yêu thú chi vương phát hiện Lý Thái Hành tồn tại. Nó nội tâm đối với Lý Thái Hành tràn đầy sợ hãi, đưa tay liền hủy diệt bọn chúng nhiều như vậy tinh nhuệ yêu thú. Này sẽ không phải là nhân loại cường giả, một đầu khác yêu thú chi vương cũng là thấy tê cả da đầu, hãm sâu trong khủng hoảng. Không được, tránh đi cái kia nhân loại đáng chết. Tốt. Lũ yêu thú chi vương căn bản không dám cùng Lý Thái Hành tiếp xúc. Bọn chúng nhao nhao đường vòng mà đi, hướng phía tường thành phương hướng mà đi. Mà đám yêu thú cũng nhận được yêu thú chi vương mệnh lệnh, xa xa tránh đi Lý Thái Hành chỗ khu vực. Ngược lại là cái kia vừa mới tập kích Lý Thái Hành phong lôi lang, lúc này ngoan đến cùng một cái husky mở dạng, cái kia sợ dạng, đơn giản buồn cười. Đặc biệt là nó nhìn thấy vô số đồng loại bị Lý Thái Hành đưa tay hủy diệt, nó giờ phút này lộ ra nhân tính hóa tội nghiệp ánh mắt, nhìn qua Lý Thái Hành. Lý Thái Hành quay đầu nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, "Lan." Phong lôi lang xoay người bỏ chạy. Lý Thái Hành lúc này mới cảm giác chung quanh một cái hoàn cảnh. Hắn phát hiện, nguyên lai những yêu thú này là muốn đi tiến đánh nhân loại thành trì. Vừa lúc hắn xuất hiện, bởi vậy mới cùng bọn chúng phát sinh tao nội chiến. Bất quá, bọn chúng hiện tại đã tránh đi Lý Thái Hành, hiển nhiên cũng biết Lý Thái Hành khủng bố. Vậy mà lại tới một tu tiên giả thế giới. Lý Thái Hành cảm giác được linh khí tồn tại. Thế giới này so trước đó tu tiên giả thế giới, linh khí muốn nồng đậm nhiều lắm. Bất quá, yêu thú cũng giống vậy cường đại. Những yêu thú kia chi bương đều không ngoại lệ đạt đến độ kiếp cảnh thực lực. Lý Thái Hành cảm giác chung quanh một cái hoàn cảnh đằng sau, thuấn di tiến nhập nhân loại trong thành trì. Yêu thú chi vương tới. Xem ra, vừa mới trong rừng rậm dị tượng, cũng không có ngăn cản bọn chúng tiến công. Có phải hay không là vị nào cường giả xuất thủ? Không biết, ta chỉ biết là hiện tại chúng ta thủ không được lời nói, chúng ta đều được xong đời. Không có chuyện gì, tiếp viện của chúng ta ở trên đường. Những yêu thú kia trợ giúp ở trên đường, sự trợ giúp của bọn họ cũng đồng dạng ở trên đường đổi tới. Lý Thái Hành nghe bọn hắn thảo luận, cũng quan sát một chút toàn bộ thế giới tình huống. Đồng dạng, hắn cũng phát hiện, mặc kệ là nhân loại bên này hay là yêu thú phía bên kia, đều có đại lượng cường giả hướng về trước mắt tòa thành trì này dựa sát vào. Mà toàn bộ thế giới chia làm hai cỗ thế lực, một là nhân tộc, hai là yêu tộc. Yêu tộc bên trong cũng bao gồm yêu thú. Bây giờ, Lý Thái Hành cũng làm rõ chuyện gì xảy ra. Nhân tộc đánh lén yêu tộc thánh địa, chọc giận yêu tộc. Yêu tộc liền phát động thú triều đến đây trả thù. Mà trước mắt thành trì chính là bọn chúng trả thù mục tiêu thứ nhất. Yêu tộc muốn một đường diệt xuống đi, nhìn thấy một tòa nhân tộc thành trì, liền phá hủy một tòa. Làm sao? Nhân tộc quá thông minh, đã sớm để phòng bọn chúng chiêu này. Cho nên, dẫn đến song phương ở trước mắt cái này một tòa gọi Hán Hải thành trì bắt đầu đại chiến. Lý Thái Hành bay lên, mặc dù hắn không có ẩn nấp thân hình, nhưng kỳ quái là tất cả mọi người không có phát hiện hắn tồn tại. Lý Thái Hành nhìn xem song phương tại trên tường thành giao phong, phía dưới đều là yêu thú thi thể. Trái lại nhân loại bên này, tuy nói không có bất cứ người nào viên thương vong, nhưng cũng tiêu hao lượng lớn đan dược. Giờ phút này, hắn cũng phát hiện tại một chỗ luyện đan khu vực, có đại lượng luyện đan sư ngay tại bận rộn. Còn có rất nhiều hiệp trợ nhân viên ngay tại ra ra vào vào. Bọn hắn hoặc là đưa vật liệu đi vào phòng luyện đan, hoặc là từ trong phòng luyện đan chuyển ra từng đống đan dược. Nhanh lên, còn có hay không vật liệu? Nếu như không có, đi vật liệu cửa hàng triệu tập một vị phụ trách vật tư quản lý tổng quản, đối với bên trong những cái kia kiểm tra nhân viên nói ra. Tồn kho nhanh dùng xong một tên kiểm tra nhân viên nói ra. Cái kia nhanh đi mua a. Là tại tổng quản thúc giục phía dưới, phái ra từng người kiểm tra nhân viên tiến đến mua sắm vật tư. Lý Thái Hành lại đang trong thành quan sát một hồi đằng sau, phát hiện người bên trong thành bọn họ cũng không phải là mười phần khẩn trương. Bởi vì hiện tại, coi như những yêu thú kia đến lại nhiều, bọn hắn cũng không sợ. Lý Thái Hành lại đi giữ gìn trận pháp địa phương, nơi đó có trọng binh trấn giữ, cường giả tỏa trấn. Đồng thời, cũng tiêu hao đại lượng linh thạch. Tông môn bên kia trợ giúp muốn tới sao? Nhanh, hy vọng bọn họ mau mau đến, những linh thạch kia tiêu hao thực sự quá lớn. Ai, lần này, những yêu thú kia đều tựa như phát điên. Đúng vậy a. Lý Thái Hành quan sát xong trận pháp tình huống bên này, lại đang trong thành đi dạo một vòng, cũng phát hiện những cái kia hán hải thành các đại nhân vật ngay tại bí mật nghị sự. Lần này, hành động của chúng ta 10 phần thành công, chỉ cần chống nổi bọn chúng một vòng này trả thù, vậy chúng nó khẳng định sẽ thối lui. Ha ha ha, từ đó về sau, những yêu tộc kia tất nhiên chia 5 x 7, đến lúc đó còn dựa vào cái gì cùng chúng ta nhân tộc đoạt tài nguyên? Ân, bất quá, chúng ta cũng không thể chủ quan, yêu tộc thực lực rất mạnh, hơn nữa còn có không ít lao quái vật. Cắt, chúng ta cũng có. Bọn hắn tại tranh chấp lấy, nhưng tổng thể đối với tình huống hiện tại, còn nắm lấy lạc quan thái độ. Lý Thái Hành tâm niệm vừa động, xuất hiện tại những yêu thú kia chi vương bên trong. Lúc này yêu thú chi vương bọn họ đều hội tụ tại trong một toàn núi lớn. Chư vị, những cái kia nhân loại giáo hoạt chuẩn bị quá đầy đủ, chúng ta phải đi ra yêu thú tổn thất nặng nề. Hiện tại, yêu vương bọn hắn có cái gì chỉ thị không có? Yêu thú chi vương là trong yêu thú vương giả, mà yêu vương thì là trong yêu tộc vương giả. Bọn hắn phía trên còn có một vị yêu hoàng, thống trị yêu thú cùng yêu tộc. Lần này, cường giả nhân tộc đánh lén chính là bọn chúng yêu hoàng. Yêu hoàng bị trọng thương, tự nhiên muốn trả thù trở về. Bọn hắn để cho chúng ta tiếp tục tiến công. Hừ, mấy tên khốn kiếp này, mình ngược lại là trốn ở phía sau, xem chúng ta yêu thú hao tổn một vị yêu thú chi vương có chút tức giận bất bình. Một vị khác yêu thú chi vương cũng thở dài một cái, ai nói không phải đâu, nhưng người nào để bọn hắn so với chúng ta quyền lực còn lớn hơn đâu. Ta chính là rất khó chịu. Đi, đừng khó chịu, nhân tộc cường giả cũng tới trên đường tiếp viện, ta nghe nói, yêu hoàng sẽ để cho yêu vương bọn họ đi chặn đường. Mục tiêu của chúng ta là Hán Hải Thành, lấy nó làm điểm xuất phát, tiếp tục một đường đẩy xuống, đem nhân tộc thành trì san thành bình địa. Thật. Bọn chúng nghe chút có yêu vương đi chặn đường nhân tộc cường giả, nội tâm cũng thăng bằng không ít. Tự nhiên là thật. Vậy là tốt rồi. Lần này, những yêu thú này chi vương bọn họ cũng không có vừa mới tâm thái không thăng bằng. Nhưng những yêu thú này chi vương cũng tại kiêng kỵ lấy Lý Thái Hành tồn tại. Vừa mới vị kia nhân tộc cường giả, thực lực chi khủng bố, chỉ sợ đạt đến tán tiên cảnh đi. Vô cùng có khả năng, duy chỉ có yêu hoàng có thực lực này, có thể cùng chống lại. Hy vọng hắn không cần đối phó chúng ta, không phải vậy chúng ta liền xong rồi. Lý Thái Hành không có lại nghe xuống dưới, mà là rời đi những yêu thú này chi vương, lại quan sát một chút yêu thú các tộc tổn thất tình huống. Hắn phát hiện, ở phía trước chiến tử đều là những cái kia cấp thấp yêu thú, mà cấp bậc cao hơn yêu thú còn không có Lý Thái Hành tiêu diệt nhiều. Trước tiên ở nơi này quan sát một đoạn thời gian đi. Lý Thái Hành dự định lấy thượng đế thị giác quan sát đến trận này ác chiến. Chương 1828 cưỡi ngựa xem hoa, yêu tộc phục kích nhân tộc. Chương 1828 cưỡi ngựa xem hoa, yêu tộc phục kích nhân tộc. Lý Thái Hành thân ảnh dung hợp đến trong vùng thiên địa này. Vùng thiên địa này hết thảy thu hết vào mắt. Hắn có thể phát hiện, lấy Hán Hải Thành làm trung tâm, nhân tộc các tông tu tiên giả tuần tự từ các tông môn xuất phát, cũng trước khi đến Hán Hải Thành trên đường. Lý Thái Hành quan sát đến những tu tiên giả này, tất cả đều là lực lượng tinh nhuệ. Mỗi cái đều có thể ngự không phi hành, khống chế lấy các loại pháp bảo, phi kiếm, xung làm phi hành khí, thậm chí cũng có lăng không phi hành đại lão. Mà bọn hắn cũng không biết, yêu hoàng phái ra yêu vương bọn họ, cũng xuất linh lấy từng cái trong yêu tộc cường giả, vòng qua nhân tộc thành trì, mai phục tại các tông trợ giúp Hán Hải Thành lộ tuyến bên trên. Đây là yêu hoàng để mắt tới từng cái tông môn trợ giúp lực lượng, cũng muốn tại trên nửa đường tiến hành chặn đường. Nhưng hiển nhiên, nhân tộc phương diện cũng không biết chuyện này. Nhắc tới cũng xảo, khi trong nhân tộc cường giả trí tôn bọn họ đánh lén yêu hoàng lúc, yêu hoàng cũng đang bày ra lấy đồng dạng phương án. Hắn dự định tập kết yêu vương bọn họ, tập kích nhân tộc những tông môn kia. Không ngờ, chính mình trước bị đánh một trở tay không kịp. Yêu hoàng liền dứt khoát để yêu vương bọn họ ngay tại chỗ mai phục, đánh lén cái này tông trợ giúp lực lượng. Lý Thái Hành ánh mắt tùy ý rơi xuống trong đó một chi tông môn trên lực lượng. Nó chính là Thông Thiên Tông. Thông Thiên Tông phó tông chủ Phó Minh Trung chính xuất lĩnh lấy tông môn đệ tử tinh nhuệ, tiến về trợ giúp Hán Hải Thành trên đường. Phó tông chủ, Hán Hải Thành thúc giục chúng ta phải nhanh chút tiến công Hán Hải Thành trong thú triều, xuất hiện yêu thú chi vương. Một tên phụ trách cùng Hán Hải Thành thông tin đệ tử, nhanh lên đem tình huống bên kia nói cho Phó Minh Trung. Phó Minh Trung cũng là một tên độ kiếp cảnh cường giả, nhưng hắn giờ phút này trên thân đều là túc sát chi khí, cho người ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Liền ngay cả các đệ tử hướng hắn báo cáo tình huống, cũng là không dám thở mạnh, sợ chọc giận vị này phó tông chủ, bị trực tiếp giết chết giống như. Ân, tất cả mọi người nghe lệnh, tăng tốc đi tới. Phó Minh Tông nhẹ vỗ về trắng bệnh tròm râu dê rừng, nói ra. Là. Chúng đệ tử đang nghe Phó Minh Trung mệnh lệnh đằng sau, cùng theo lên hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, càng đem phía dưới trong rừng rậm chim bay, cả kinh bay lên. Nhưng ở bọn hắn thông qua phía trước một mảnh dãy núi lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản thu liễm cùng ẩn tàng tự thân yêu khí đám yêu tộc, đột nhiên mượn nhờ địa thế hiểm hộ, từ bốn phương tám hướng, hướng một chi này chuẩn bị trợ giúp Hán Hải Thành Thông Thiên Tông thế lực phát khởi công kích. Lập tức, từng đạo yêu khí hóa thành, như là thực chất hóa giống như công kích, từ đằng xa đánh út về phía Thông Thiên Tông các đệ tử. Bành bành bành. A. Một chút đệ tử căn bản không kịp phản ứng, nhao nhao bị đánh trúng, tiêu thảm từ không trung rơi xuống. Giết a. Yêu tộc thấy đối phương đại loạn, cũng tại yêu vương ra lệnh một tiếng, phát khởi công kích. Địch tập. Lúc này, vị này Thông Thiên Tông phó tông chủ Phó Minh Trung vừa rồi kịp phản ứng. Hắn mười phần chấn kinh, không ngờ đến nơi đây sẽ xuất hiện yêu tộc lực lượng, cũng đối bọn hắn tiến hành tập kích. Các đệ tử không nên hoảng loạn, Ngoại vi đệ tử cấp tốc kết trận phòng ngự, nội bộ đệ tử lập tức tiến hành phản kích. Phó Minh Trung cấp tốc tổ chức chỉ huy các đệ tử tiến hành phòng ngự cùng phản kích. Mà tại Phó Minh Trung ung dung không đội chỉ huy phía dưới, cũng làm cho nguyên bản lâm vào hỗn loạn tương bừng các đệ tử trong nháy mắt có chủ tâm cốt, là các đệ tử cùng kêu lên phản ứng. Ở bên ngoài bên cạnh các đệ tử cũng cấp tốc cùng bên người đệ tử khác tạo thành trận pháp, tạo thành từng cái như là khiên phòng vệ giống như trận pháp, ngăn cản được đến từ yêu tộc trùng kích cùng công kích. Bành bành bành, bọn hắn ở phía trước chọi cứng hạ yêu khí công kích, ở hậu phương các đệ tử cũng bắt đầu điều khiển riêng phần mình pháp thuật hướng phía đánh tới yêu tộc phát khởi biến trình phản kích. Phi kiếm, lôi điện, hỏa cầu, phong nhận, quang tiễn, trong lúc nhất thời các vị các đệ tử khác nhau thần thông đánh tới xông tới yêu tộc trên thân. Bành bành bành, a, xông tới yêu tộc có tại nửa đường bị đánh trúng đằng sau phát ra tiếng kêu thảm thiết, rơi xuống ở không trung. Tập kích yêu vương thấy thế cũng không khỏi đến cảm khái một tiếng, nhân tộc quả nhiên không hổ là thiên chi tiêu tử, vậy mà như thế nhanh chóng liền kịp phản ứng. Yêu vương cảm khái đằng sau cũng không lưu tay nữa, cũng nói tất cả yêu nghe lệnh, cho bản vương giết đi qua, đổ diệt những này nhân tộc. Giết. Yêu vương cũng tại lúc này từ bỏ chỉ huy, xuất lĩnh lấy tất cả yêu tộc thẳng hướng người phía trước tộc thế lực. Với anh, song phương lập tức trên không trung bộc phát ra chiến đấu kịch liệt. A, một tên yêu tộc dùng lợi chảo dễ dàng xé nát một tên thông thiên tông đệ tử thân thể, càng đem thân thể của hắn hóa thành huyết vụ. A, một đầu yêu tộc xông lại, liền chuẩn bị muốn dã man chủ kích, lại bị tên này thông thiên tông đệ tử cho tránh đi. Đồng thời, tên này thông thiên tông đệ tử thi triển lôi pháp. Ầm ầm, lôi điện oanh kích đến đầu kia yêu tộc trên thân, trực tiếp đưa nó đánh thành cho bụi. Hiển nhiên, đầu này yêu tộc đụng phải cao thủ. Nhưng tên này thông thiên tông đệ tử cũng không tại đánh giết nó đằng sau, lộ ra chút nào vui mừng. Bởi vì hắn sau lưng cũng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, hắn vội vàng né tránh, lại nhìn phía đối diện. Đây là một đầu đại yêu, nó đánh lén giết chết tộc nhân mình thông thiên tông đệ tử, nếu không có đối phương phản ứng nhanh, đã sớm xử lý tên này thông thiên tông đệ tử. Đáng chết, các ngươi những này nhân tộc không chỉ có pháp bảo, cùng các loại vũ khí, bây giờ càng lại như vậy lợi hại như vậy. Nếu không có mai phục, chỉ sợ tổn thất càng lớn. Bất quá, yêu tộc xưa nay thờ phụng cường giả, đối với đồng loại tử vong cũng không có bao nhiêu cảm xúc, ngược lại tại người được mùi máu tươi đằng sau, trở nên càng thêm tàn bạo cùng khát máu. A, ta nhanh không chống nổi, ai đến giúp một chút. Một tên ở phía trước phụ trách điều khiển trận pháp đệ tử, cũng tiêu hao đại lượng linh lực, cái này dẫn đến hắn lộ ra 10 phần mỏi mệt. Ta đến. Ở hậu phương một tên đệ tử nhanh chóng tiếp nhận đi lên. Cái này khiến trận pháp một lần nữa hoàn mới, rót vào sức sống mới, ngăn cản đám yêu tộc trùng kích. Mà tại những linh tôn tướng cua này ở giữa lẫn nhau lúc giao thủ, cái kia yêu vương cũng để mắt tới đang chỉ huy lấy chúng đệ tử Phó Minh Trung. Thử, còn muốn tiếp tục chỉ huy xuống dưới? Không có cửa đâu. Yêu vương hiển nhiên cũng rõ ràng, không phá hư Phó Minh Trung chỉ huy, bọn hắn đem cần tiêu hao thời gian dài hơn, cùng càng lớn đại giới. Hắc ám chi thủ. Thế là, yêu vương ti không chút nào giảng võ đức, liền bắt đầu đánh lén. Phó Minh Trung cũng phát giác được sau lưng nguy cơ. Nhìn lại, liền thấy một cái to lớn hắc ám chi thủ hướng phía hắn chụp tới. Một khi bị bắt lại, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Ngay tại bước mặt nguy hiểm, đột nhiên trên người hắn tách ra một tầng quang mang, đem Phó Minh Trung bao phủ. Phó tông chủ. Nhìn thấy Phó Minh Trung bị tập kích, xung quanh bảo vệ các đệ tử của hắn cũng tranh thủ thời gian chi về tới. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi tiêu diệt những yêu tộc kia, lão tử còn không có giả dặn sách không động đao tình trạng. Phó Minh Trung nói xong, lại nói đại trưởng lão, nơi đây giao cho người chỉ huy. Là. Phó Minh Trung đột nhiên bay về phía yêu vương, yêu vương sau đó cũng hiểu được, liền cùng hắn nên chiến đến cùng một chỗ, đánh cho trong lúc nhất thời, thiên hôn địa ám, giống như thiên băng địa liệt, mà bọn hắn chiến đấu trong khu vực, cũng không có người dám tới gần, lo lắng bị tác động đến. Chương 1829 yêu tộc thất bại, ngụy trang thành nhân hoàng yêu tộc. Chương 1829 yêu tộc thất bại, ngụy trang thành nhân hoàng yêu tộc. Lý Thái Hành lại quan sát những tông môn khác tình huống, bọn hắn cũng cùng thông thiên tông một dạng, tuần tự gặp phải yêu tộc tập kích. Mới đầu, nhân tộc còn có chút hỗn loạn, về sau cũng đều ổn định lại. Song phương đánh cho có đến có về, nhưng nơi này dù sao cũng là nhân tộc địa bàn. Yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến đấu, cũng hấp dẫn xung quanh thế lực khác. Như là một chút tán tu, gia tộc, hoặc là hoàng thất lực lượng, bọn hắn cũng không chút do dự phái ra riêng phần mình tinh nhuệ, tiến đến trợ chiến. Tại Lý Thái Hành quan sát, những cái kia yêu vương từ lúc mới bắt đầu ưu thế, chậm rãi lâm vào rằng co giai đoạn. Lại đến về sau, bởi vì bản thổ tác chiến nguyên nhân, nhân tộc đạt được đại lượng trợ giúp, cũng bao quát chính bọn hắn tông môn lực lượng trợ giúp. Yêu tộc cũng bắt đầu gánh không được, muốn rút lui. Đừng để bọn chúng cho chạy trốn. Cơ hội tốt như vậy, bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Các tông môn cũng mượn lần này cơ hội, hảo hảo mà tiêu diệt đại lượng từng cái yêu tộc tinh nhuệ. Thử, đừng đuổi theo, trợ giúp Hán Hải thành quan trọng. Là, một chút tông môn lựa chọn truy sát những cái kia chạy trốn yêu tộc, nhưng một cái khác chút tông môn thì tương đối thanh tỉnh, bọn hắn minh bạch, nếu là bị những yêu tộc này ngăn chặn, bọn hắn trợ giúp không được Hán Hải thành, vậy cái kia bên cạnh tình huống liền nguy rồi. Là, sau đó, trừ theo đội tông môn, cho dù có tông môn cũng nghĩ truy sát những cái kia chạy trốn yêu tộc, cũng sẽ bị thắc mặt khác tương trợ thế lực của bọn hắn. Mà chính bọn hắn thì tiến về Hán Hải thành. Hán Hải thành tình huống cũng có chút không ổn, trong thành đã bắt đầu thu thập các vị tu tiên giả trên người linh thạch. Bởi vì linh thạch hao tổn 10 phần nghiêm trọng, cái này dẫn đến bọn hắn không thể không sớm chuẩn bị càng nhiều linh thạch. Cho nên, Lý Thái Hành có thể nhìn thấy, ở trên quảng trường, bày biện rất nhiều cái quầy hàng, mọi người đem chính mình linh thạch đều lên đưa trước đi, đăng ký. Sau đó, những này nộp lên linh thạch, lại do chuyên gia phụ trách, đưa chúng nó thu vào, lại cho hướng trận pháp chỗ, duy trì trận pháp vận chuyển. Trợ giúp còn chưa tới sao? Nghe nói lọt vào yêu tộc phục kích.
Cái gì?
Không có gì đáng ngại đi.
Còn tốt, từng cái tông môn đều đánh lui những yêu tộc kia.
Hô, vậy là tốt rồi. Biết được trợ giúp các tông môn lực lượng, gặp phải phục kích, bọn hắn thật là có chút lo lắng. Cũng may sự trợ giúp của bọn họ vẫn ở trên đường, chỉ là trì hoãn một chút thời gian. Lý Thái Hành nhìn xem Hán Hải Thành bên trong chỉ huy hệ thống, cũng 10 phần hoàn chỉnh, thủ tại chỗ này nhân viên, cũng từng cái không phải cái gì ngu xuẩn. Hiển nhiên, nhân tộc nhằm vào yêu tộc hành động, làm mưu đồ đã lâu, cũng làm tốt đối mặt yêu tộc phản công chuẩn bị. Lý Thái Hành lại đem tầm mắt hạ xuống yêu thú chi vương bên trong. Lúc này, bọn chúng đang chờ tại trong một sân cốc, xung quanh cũng không ít yêu thú tại hoạt động lấy, bọn chúng số lượng cực kỳ to lớn, mà mục tiêu của bọn nó thình lình chính là Hán Hải Thành. Những cái kia yêu vương đều là ngu xuẩn, vậy mà không thể ngăn lại những tông môn kia trợ giúp. Đối với bình thường cao cao tại thượng, không nghĩ tới làm việc như thế không đáng tin cậy.
Thử, quả thực là một đám phế vật.
Yêu thú chi vương bọn họ ngay tại bàn trách, càng là đối với yêu vương bọn họ hết sức bất mãn, hùng hùng hổ hổ thanh âm tại trong toàn bộ sơn cốc vang đi lại. Lý Thái Hành tầm mắt lại đi tới yêu hoàng vị trí. Yêu hoàng mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng trên thân cường hành khí tức vẫn làm cho xung quanh cường giả yêu tộc run lẩy bẩy lấy. Phế vật, mai phục cũng làm không chết những này nhân tộc, bọn hắn còn có cái gì dùng?
Bệ hạ, chủ yếu vẫn là bởi vì nơi đó là nhân tộc địa bàn, chiến đấu thời điểm động tĩnh quá lớn, gây nên xung quanh cường giả nhân tộc chú ý, cho nên ngươi nói là những nhân tộc khác trợ giúp những tông môn này.
Đúng vậy. Yêu hoàng nghe xong vừa rồi đè xuống nội tâm phẫn nộ, thu liễm trên thân bạo ngược khí tức, mà phía dưới quỳ lạy lấy một đám cường giả yêu tộc bọn họ, vừa rồi dễ chịu một chút. Ngay tại vừa mới, bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong, coi là tức giận yêu hoàng sẽ đem bọn hắn diệt sát. Đừng nhìn yêu hoàng hiện tại bản thân bị trọng thương, nhưng hắn vẫn có đầy đủ lực lượng diệt bọn hắn.
Bệ hạ, ngài cần nghỉ ngơi.
Lúc này, tại yêu hoàng bên người một tên thấp bé yêu tộc nhẹ giọng nhắc nhở.
Đi, các ngươi lui ra đi.
Là, yêu hoàng bệ hạ. Bọn hắn run lẩy bẩy lấy lui xuống, mà tại bọn hắn lui xuống đi đằng sau, yêu hoàng trên người cường hành khí tức cũng nhanh chóng hể bại xuống dưới, tựa như một cái xì hơi khí cầu giống như, hoàn toàn đã không có vừa mới cường đại như vậy bộ dáng.
Ngươi lai. Like. Vừa mới bất quá yêu hoàng nương tựa theo nhục thân cường hành, giả bộ như một bộ thương thế khôi phục rất nhiều bộ dáng.
Vì trấn áp những yêu tộc này, yêu hoàng cũng không thể không chứa bảo.
Không phải vậy, dưới tay yêu tộc nhìn thấy hắn bản thân bị trọng thương, làm không tốt liền lên dị tâm nghĩ.
Lý Thái Hành quan sát xong yêu hoàng tình huống bên này đằng sau, quét mắt một chút toàn bộ thế giới, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào toàn bộ thế giới đế quốc hùng mạnh nhất, Phi Hùng Đế quốc bên trên.
Phi Hùng Đế quốc hoàng đế lại là yêu tộc biến thành.
Nhưng bởi vì hắn yêu công đặc thủ, bởi vậy duy trì nhân loại bên ngoài, lại áp chế tự thân yêu khí, coi như mạnh hơn hắn người, chỉ cần không đi quan sát cũng không biết hắn là yêu tộc.
Có ý tứ.
Lý Thái Hành quan sát một chút vị hoàng đế này làm sự tình. Mặc dù thân là yêu tộc, nhưng làm việc mười phần quả quyết, vì nhân tộc cũng sáng tạo ra rất nhiều công tích. Phát triển nông nghiệp, kinh tế, tăng lên làm việc hiệu suất, quốc dân cảm giác hạnh phúc. Thực sự không thua gì bất luận một vị nào nhân tộc sử thượng vĩ đại đế hoàng. Cái này khiến Lý Thái Hành nghĩ đến Đại Lâm Đế quốc hoàng đế, một cái tâm ngoan thủ lạn, đơn giản chính là yêu thú. Nhưng cái này một con yêu thú, ngược lại tha thứ đối đãi hết thảy, càng làm cho quốc gia phát triển thành đệ nhất thế giới cường quốc. Lý Thái Hành đang quan sát vị hoàng đế này lúc, hắn còn tại kiểm duyệt lấy tấu chương. Đột nhiên, hắn buông xuống tấu chương, khẽ thở dài một tiếng, "Ai, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa mâu thuẫn, thật không có cách nào hóa giải sao?"
Hoàng đế trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp. Hắn đã thích ứng hoàng đế nhân vật này, mà quốc gia này cũng từ một cái nhị lưu quốc gia, tại hắn kinh doanh xuống, trở thành toàn thế giới đế quốc hùng mạnh nhất. Cho nên, mặc kệ là đối với nhân tộc hay là đối với yêu tộc, hắn còn có cảm tình. Chỉ là, hắn lo lắng có một ngày, chính mình yêu tộc thân phận bị phát hiện đằng sau, vậy hắn lại đem đi con đường nào?
Những này nhân tộc nếu như vậy căm thù yêu tộc, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp nhận ta vị này yêu tộc đi hoàng đế cười khổ.
Hoàng đế nguyên bản gọi A Nạp, từ nhỏ đã là một cái lang thang phi hùng yêu tộc. Ngẫu nhiên gặp một vị người thiện lương tộc tu tiên giả, hắn thấy nó nhỏ, liền thu dưỡng nó, hai người kết bạn mà đi. Chính mình cũng là hắn bồi dưỡng, hắn cho A Nạp giảng rất nhiều liên quan tới thế giới này nhân tộc một chút tri thức. Thậm chí, cũng bởi vì hắn đối với nhân tộc có hảo cảm, lại thêm am hiểu biến hóa chi thuật, tại một lần ngoài ý muốn bên trong, gặp bị tập kích bỏ mình nhị lưu đế quốc hoàng đế. Thế là hắn ngụy trang thành cái này nhị lưu đế quốc hoàng đế, thay thế vị hoàng đế này sinh hoạt cùng hết thảy.
Ai, có lẽ ta nên lặng lẽ rời đi.
Giờ phút này, A Nạp hy vọng dừng nào, hắn chính là một nhân tộc, không phải cái gì yêu tộc. Chương 1830 đi yêu thần, hóa thành thân người. Chương 1830 đi yêu thần, hóa thành thân người. Đối với yêu tộc cay nghiệt thiếu tình cảm, A Nạp càng ưa thích nhân tộc sinh hoạt thế giới. Mặc dù cũng có các loại đấu tranh, nhưng ít ra còn có thân tình, hữu nghị cùng tình yêu. Hắn đột nhiên hơi nhớ nhung cái kia chiếu cố hắn lớn lên nhân tộc tu tiên giả. Hắn để A Nạp gọi hắn là Túy Kiếm Tiên, kỳ thực là một cái thái bức.
Về sau, vì bảo hộ A Nạp, bị một nhóm người khác tộc giết đi, mà A Nạp không cách nào giúp hắn báo thù, bởi vì hắn huyết thống quá thấp, hắn nhiều lắm là liền có một cái biến hóa chi thuật. Cũng may về sau gặp được vị này nhị lưu đế quốc hoàng đế thi thể, từ đó thay thế đối phương. Tại hắn chấp trưởng quốc gia này đằng sau, liền phái người đi cho Túy Kiếm Tiên báo thù. Sau đó, hắn cũng tốt đất tốt kinh doanh quốc gia này đến bây giờ. Khi A Nạp đang nhớ lại đi qua hết thảy lúc, nhưng lại không biết Lý Thái Hành cũng mượn cơ hội giải trí nhớ của hắn. Lý Thái Hành tại hiểu rõ đằng sau, tâm niệm vừa động. Ngay tại thẩm duyệt tấu chương A Nạp, trong lúc bất chợt đi ngủ đi qua.
Bệ hạ.
Bên cạnh công công thấy thế,
giật nảy mình. Nhưng là, hắn đi qua mới phát hiện, nguyên lai là hoàng đế ngủ thiếp đi. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, từ bên cạnh trên kệ áo, lấy xuống một kiện áo choàng, đóng đến hoàng đế trên thân. Mà lúc này, A Nạp ở trong một cảnh, nhưng hắn cũng không biết mình đang nằm mơ. Hắn phát hiện, có người phát hiện hắn yêu tộc thân phận, cũng nói cho hết thảy mọi người. Dẫn đến rất nhiều người đến chất vấn hắn, càng mời tới các đại tông môn cường giả, cuối cùng đem hắn bức ra hiện hình. Mọi người phát hiện hắn thật là yêu tộc đằng sau, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng mọi người tâm tư dị biệt, bởi vì cái này một chút năm qua, A Nạp là toàn bộ đế quốc làm hết thảy, bọn hắn đều hết sức rõ ràng. Nếu như không có A Nạp, quốc gia của bọn hắn sẽ lâm vào náo động, thậm chí sinh hoạt cũng không có khả năng giống bây giờ tốt như vậy. Nhưng là, cũng có chút người thừa cơ muốn hắn xuống đài, đặc biệt là những cái kia bị A Nạp cách đi trước con người. Dù sao, hắn là yêu tộc, tuyệt đối không có khả năng kế thừa hoàng vị. Cho nên, bọn hắn để cử thái tử thượng vị. Thái tử là nguyên thân nhi tử, tự nhiên không phải hiện tại A Nạp. Tất cả mọi người xác định thái tử không phải yêu tộc, mới quyết định để thái tử kế vị. Đối với cái này, A Nạp cũng không có ý kiến, truyền hoàng vị cho thái tử. Há biết, thái tử bởi vì chán ghét A Nạp, cảm thấy hắn chính là hoàng thất sỉ nhục, thế mà qua sông đoạt cầu, phái ra cường giả, âm thầm giết A Nạp. Cuối cùng, A Nạp bị giết chết. A. Lập tức, A Nạp đánh thức. Vậy hạ. Công công cũng bị đột nhiên đánh thức A Nạp, giật nảy mình, tranh thủ thời gian đi tới A Nạp bên người, lo âu hỏi, vậy hạ, ngài không có sao chứ? Chấm không có việc gì. Vậy hạ, thế nhưng là làm ác mộng. Ân. Lao nô làm cho ngự thiện phòng, cho bệ hạ làm chút an thần canh ngọt đi. Tốt. A Nạp rất thích uống canh ngọt. Có thể là bởi vì hắn bản thân là phi hùng yêu nguyên nhân, đối với ngọt đồ vật, tình hữu độc trung. Tại công công lui ra ngoài đằng sau, hắn cũng nhíu mày, nhớ lại trong mộng hết thảy. Hết thảy đều rõ mồn một trước mắt, phản phất hắn tự mình trải qua một dạng, bởi vậy cảm thụ cũng là giống nhau như lúc. Ngươi muốn trở thành nhân tộc sao? Lúc này, một thanh âm đột nhiên tại A Nạp trong đầu vang lên. Ai? A Nạp nhìn xung quanh, nhưng lại chưa phát hiện bất luận kẻ nào. Cẩn thận tưởng tượng, thanh âm này hay là tại trong đầu hắn vang lên. Ngươi muốn trở thành nhân tộc sao? A Nạp lần này nghe được hết sức rõ ràng, quả nhiên là tại trong đầu của hắn. Ngươi là ai? Vì sao thanh âm của ngươi sẽ xuất hiện tại trong đầu của ta? Còn có, ta không biết ngươi đang nói cái gì. A Nạp cũng không muốn thừa nhận chính mình là yêu tộc, dù sao trong mộng kinh lịch hết thảy quá mức chân thực, hắn sợ sẽ bị phát hiện. Yên tâm, ngươi vừa mới nằm mơ nhìn thấy, đều là ngươi tương lai. Nếu như ngươi không muốn rơi vào một cái chết thảm hạ tràng, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Ngươi là ai? Ngươi có thể làm ta là có thể thực hiện ngươi nguyện vọng tiên nhân. Tiên nhân? Không sai. Vậy ta cần bỏ ra cái giá gì? A Nạp hết sức rõ ràng, không có cái gì vô duyên vô cớ yêu mến, càng không có cái gì vô duyên vô cớ chỗ tốt. Không cần. Vì cái gì? A Nạp có chút không hiểu, hỏi. Bởi vì ta thấy được biểu hiện của ngươi, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Thật sao? Đúng vậy. Lý Thái Hành đúng là muốn trợ giúp A Nạp, mà A Nạp làm hết thảy, cũng xứng nổi phần này công đức. Nếu như có thể, ta muốn. A Nạp minh bạch, như chính mình là nhân tộc, vậy hắn hoàng vị liền sẽ không nhận chút nào ảnh hưởng. Ân, hy vọng ngươi nhớ kỹ, không quên sơ tâm, nếu không, ngươi sẽ đã chết thảm hại hơn. Lý Thái Hành nói ra. Thỉnh tiên người yên tâm, ta nhất định ghi nhớ sứ mệnh. Kỳ thật, A Nạp cũng biết, nhân tộc đối với hắn là ủng hộ. Chỉ là chính mình trung quy là yêu tộc, cuối cùng vẫn để nhân tộc lo lắng. Tại người hưu tâm lợi dụng phía dưới, thái tử mới có cơ hội đứng ra, cướp đoạt hắn hoàng vị, còn đem hắn giết đi. Tốt. Lý Thái Hành gặp hắn tức thời, liền đồng ý đem hắn biến thành nhân loại. Đã thấy một đạo quang mang bao phủ ở trên người hắn, A Nạp chỉ cảm thấy hết sức thoải mái, không có lấy trước kia chủng cảm giác khác thường. Giống như hắn cho tới bây giờ đều không phải là yêu tộc, mà trên người yêu khí cũng biến mất không thấy gì nữa, hắn không cần lại che giấu tự thân yêu khí. Tương phản, những cái kia yêu khí cũng hóa thành tinh thuần linh lực, trợ hắn cảnh giới đột phá. Bây giờ, hắn đã là một vị thỏa thỏa đại thừa cảnh cường giả. Tuy nói đặt ở tu tiên giới, hắn không tính là cái gì cường giả. Thế nhưng là, cứ như vậy, tuổi thọ của hắn cũng thay đổi dài quá. Thái tử có phản cốt, khẳng định là không thể lưu lại, không giết hắn, cũng phải tìm cơ hội đem hắn đuổi ra cung đi, để hắn làm một cái ông nhà giàu tính toán. Nắm trong tay thân thể, trở thành nhân loại đằng sau, hắn bắt đầu nhớ tới thái tử sự tình. Đồng thời, những cái kia duy trì thái tử người, cùng giật dây hắn người, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Mặc dù đây là tương lai mới có thể phát sinh sự tình, nhưng một ít người chính là không có khả năng đối bọn hắn quá tốt. Hiện tại, ngươi đã là loài người, hy vọng ghi nhớ ngươi đã nói. Lý Thái Hành gặp hắn có được nhân tính đằng sau, không còn thuần túy là đơn thuần yêu tộc ý nghĩ. Cho nên, trở thành hoàng đế hắn, cũng bắt đầu có thủ đoạn tàn nhẫn. Đối với cái này, Lý Thái Hành cũng không ngại, dù sao, hoàng đế là A Nạp, đa tạ tiên nhân. Mà Lý Thái Hành cũng bất quá là tiện tay mà làm chi mà thôi, cũng không để ý tới cảm tạ của hắn. Sau đó, liền rời đi. A Nạp biết Lý Thái Hành rời đi về sau, cũng hạ quyết tâm, nhất định phải đem quốc gia phát triển được tốt hơn. Đồng thời, hắn cũng muốn giống nhân loại một dạng, lấy vợ sinh con. Về phần tiền thân lưu lại các nữ nhân, trước đó hắn không dám đụng vào, bởi vì sợ bại lộ yêu thân. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, hắn cũng nghĩ có được chính mình hậu đại. Rất nhanh, A Nạp hưởng thụ được làm nam nhân niềm vui thú, cũng bởi vậy trở nên có chút vui đến quên cả trời đất. Nếu không phải ghi nhớ lấy Lý Thái Hành lời nói, hắn chỉ sợ sẽ không từ trên bụng nữ nhân đứng lên. Mà lâu không bị thoải mái phi tần bọn họ, cũng kiến thức đến hoàng đế cường đại, từng cái giày vò tại dưới thân thể của hắn. Đến tận đây, A Nạp cũng coi là đại viên mãn, về sau tái sinh chút thuộc về mình hài tử, vậy thì càng hoàn mỹ.